Chương 638, Tiền Lập Văn rút kiếm chạm cương thi, Tôn Ngộ Huyền cơ gậy đấu chúng ta. Chương 638, Tiền Lập Văn rút kiếm chạm cương thi, Tôn Ngộ Huyền cơ gậy đấu chúng ta. Tiền Lập Văn dẫn theo kiếm gỗ đào bước ra ngoài, đi tới Tiền Khôn bên cạnh. Tiền Khôn nhìn thấy Tiền Lập Văn, gật đầu cười, nhưng sau đó xoay người về tới Trương Huyền bên cạnh. Kia cương thi không làm, hét lớn, chạy đi đâu? Nói, kia cương thi liền nô ra móng đuốt hướng về Tiền Khôn bắt tới, sau đó liền bị Tiền Lập Văn ngăn cản. Hắc hắc, người chết, đối thủ của ngươi là bản thiếu gia. Xem kiếm. Tiền Lập Văn huy kiếm liền hướng về cương thi chẳng tới. Cương thi thấy thế giận dữ, vung chảo liền hướng Tiền Lập Văn bổ tới, chính chính hảo hảo chộp vào kiếm gỗ đào bên trên. Sau đó chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, cương thi móng trái liền bị tước mất. Cương thi a! Một tiếng hét thảm, còn không đợi nó kịp phản ứng, liền bị Tiền Lập Văn một trường chấn thi phủ thiếp trên mặt, cũng không nhúc nhích được nữa. Xoát! Một tiếng, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền nhanh như chớp lăn xuống dưới. Bịch! Một thanh âm vang lên, không đầu cương thi Thi Tam Nhi đã té ngã trên đất, màu đen quỷ dị chi sương mù bắt đầu từ lồng ngực bên trong mãnh liệt mà ra. Hát xì, hát xì, đánh lấy hát xì, ngay cả đội vàng lui về phía sau hai bước. Tiền Lập Văn lạnh hư một tiếng, cầm kiếm nơi tay, ngón trỏ trái, ngón giữa đặt tại kiếm gỗ đào bên trên, kéo xuống dưới, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên sư có lệnh, bảo kiếm hàng ma, thiên hỏa hàng thế. Chỉ gặp một đạo hỏa quang liền rơi vào không đầu cương thi trên thi thể, bành! Một tiếng, một đoàn màu đỏ liệt diễm đằng không mà lên, mấy hơi thở ở giữa, hỏa diễm dập tắt, nguyên địa chỉ để lại một đoàn màu đen cho tàn. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chờ chúng quỷ dị kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Tất cả quỷ dị lần nữa trợn tròn mắt, bao quát trên đài cao vị kia béo trưởng quỷ. Kỳ thật cũng không phải là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thực lực vượt qua những này hồng y liệt quỷ dị, chủ yếu là những này quỷ dị nhóm thực sự có chút khinh địch chủ quan. Mượn nhờ kiếm gỗ đảo chi uy, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều hoàn thành một kiếm đơn giết. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn tuần tự kiến công, thân là trên đỉnh đầu đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền càng là nhịn không được, vụt một chút liền nhảy ra ngoài, hướng về chúng quỷ dị thử một chút răng, bắt đầu cười hắc hắc. Hắc hắc, các ngươi cái này một bọn quỷ vật, yêu thúy, đến, nhiều đến mấy cái, cùng ngươi nhà Tôn gia ra đại chiến mấy hợp. Tôn Ngộ Huyền lúc đó trận, quỷ dị trong đám một chút quỷ dị lập tức chịu đựng không nổi, nhao nhao nhảy ra ngoài. Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí thật lớn, đợi ta lão quỷ đến chiếu cố ngươi. Một con hồng y quỷ thắt cổ liền bỏ ra, trên cổ của nó còn mang theo một cây dây đỏ. Kia quỷ thắt cổ đưa tay liền đem trên cổ dây đỏ giải xuống dưới, cơ liền hướng Tôn Ngộ Huyền lao đến. Tôn Ngộ Huyền khinh thường nhếch miệng, vung đẩy trong tay như ý kim cô đồng liền đập tới. Sau đó, bi kịch cứ như vậy phát sinh. Chỉ gặp như ý kim cô đồng từ trên xuống dưới, trực tiếp liền đập xuống, quỷ thắt cổ trong tay dây đỏ vừa đụng phải kim cô đồng liền trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi. Kia quỷ thắt cổ trợn mắt nhìn một cây kim quang lóng lánh đồng tử tại trong mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ ngay bành. Một tiếng, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Quá yếu, không thú vị, không thú vị, không thú vị cực kỳ, mấy người các ngươi cùng lên đi. Tôn Ngộ Huyền khinh thường gãi gãi má của mình đám, sau đó đưa tay hướng về mới nhảy ra 7-8 cái quỷ dị vạch một cái rồi, miệng bên trong không ngừng mà nói không thú vị. Hoa nha nha, tức chết bản hổ. Các huynh đệ, sóng bay, cùng tiến lên, xé xác hắn. Trong đó một con hổ yêu đầu tiên chịu đựng không nổi hét lớn một tiếng, hướng về chung quanh chào hỏi một tiếng, đi đầu liền hướng Tôn Ngộ Huyền đánh tới. Cái khác mấy cái quỷ dị xem xét, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao cũng nào tới. Đến hay lắm. An ta láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Huyền thấy thế đại hỉ, vung vẩy như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Phanh, 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 bang, bang, bang. Trong lúc nhất thời, kim cô đồng cùng người khác quỷ dị binh khí đụng nhau thanh âm liền vang lên. Chúng quỷ dị binh khí ở đâu là như ý kim cô đồng đối thủ, một hai cái hiệp qua đi, liền nghe đến bành, bành, bành. Chi tiếng vang lên, từng kiện binh khí trực tiếp nổ thành cho bụi. Ha ha, yêu nghiệt, nhìn đánh. Tôn Ngộ Huyền đánh cho hứng khởi, như ý kim cô đồng một gậy một người, trong chớp mắt bốn cái quỷ dị đã bị một gậy đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa Hưu Giang khách sạn. Trốn. Còn lại mấy cái quỷ dị nơi nào còn dám tiếp tục xuất thủ, xoay người chạy. Ha ha, trốn chỗ nào? Giết Hưng Khởi Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ buông tha những này quỷ dị, trực tiếp liền đi theo may mắn còn sống sót mấy cái quỷ dị sau lưng, vọt vào quỷ dị trong đám. Cái này đi vào cũng không cần gấp, Tôn Ngộ Huyền chỗ nào còn quản cái khác, chỉ cần là cản ở trước mặt mình quỷ dị, trực tiếp là cơ gậy liền đánh. Bành! Bành! Âm thanh bên trong, có mấy cái quỷ dị còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền làm đồng hạ chi hồn. A! A! A, vài tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái khác quỷ dị cái này mới phản ứng được. Tốt, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Chúng huynh đệ, giết hắn. Trong lúc nhất thời toàn bộ quỷ dị bầy đều loạn cả lên, chúng quỷ dị nhao nhao rút ra binh khí của mình, hướng về Tôn Ngộ Huyền liền vây quanh. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền tinh thần phân chấn, cơ như ý kim cô đồng, công chúng quỷ dị giết là người ngã ngửa đổ. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái hồng y quỷ dị vậy mà không làm gì được một cái Tôn Ngộ Huyền. Bất quá dù sao nhân số chênh lệch quá lớn, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thấy một lần đều hoảng hồn, đội vàng huy động kiếm gỗ đào cũng xông tới. Đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Mấy chục cái hồng y dị quỷ dị liền đem sư huynh đệ ba người vây ở trong đó. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, nhao nhao đưa tay vào ngực, lấy ra một tòa trấn quỷ tháp, trong miệng hét lớn một tiếng, "Thiên sư có lệnh, trấn quỷ thủ thân, lên." Trấn quỷ tháp lập tức đằng không mà lên, lơ lửng tại hai người đỉnh đầu, đem hai người một mực hộ ở trong đó. Có trấn quỷ tháp thủ hộ, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn càng là bung tay bung chân, kiếm gỗ đảo múa như bay, kiếm đều chạy quỷ dị nhóm yếu hại mà đi. Trong lúc nhất thời, chúng quỷ dị công kích đại bộ phận bị chấn quỷ tháp chặn bên ngoài, mà Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người công kích, quỷ dị nhóm cũng không dám đón đỡ. Đón đỡ những cái kia quỷ dị đều đã đi địa phủ trình diện, à, không, bọn chúng ngay cả địa phủ cũng đều không đi được, đại kiếp phía dưới đã triệt để đến hóa thành cho bụi. Tiền Lập Văn trên người chấn quỷ tháp tự nhiên là đi vào vương gia chấn về sau, Trương Huyền lần nữa ban thưởng. Tôn Ngộ Huyền trong ngực cũng có một tòa chấn quỷ tháp, đúng là hắn tại địa phủ bên trong bị sư phụ Trương Huyền giam lại tòa kia, chỉ là hắn còn chưa tế lên. Ha ha, thông quái, ha ha. Ở ngoài vòng chiến Yến Ưng có chút nhíu mày, nhìn về phía Trương Huyền, có chút ít lo lắng nói, tiên sinh, ba vị cao đổ đối chiến nhiều như vậy hồng y cấp quỷ dị. Trương Huyền thì cười lắc đầu, nói, Yến đại hiệp chớ buồn, bần đạo tự có tính toán, béo trưởng quỹ liền giao cho Yến đại hiệp, mặt khác còn cần chú ý cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó gầy trưởng quỹ. Tiên sinh yên tâm, Yến mỗi trong lòng hiểu rõ. Yến Ưng nhẹ gật đầu, nắm chặt kiếm bản rộng chính muốn xuất thủ, liền thấy quỷ dị trong đám một vệt kim quang bay ra, thẳng đến trên đài cao béo trưởng quỹ mà đi. Người gầy, an ta lão tôn một gậy. Chương 639, Dũng tinh thần, Tôn Ngộ Huyền chiến song vương. Chương 639, Dũng tinh thần, Tôn Ngộ Huyền chiến song vương. Một vệt kim quang từ quỷ dị bảy bên trong bay ra, thẳng đến trên đài cao béo trưởng quỹ mà đi, đem kêu béo trưởng quỹ cũng giật nảy mình. Hiển nhiên béo trưởng quỹ cũng không nghĩ tới, có người có thể từ quỷ dị trong đám như thế quả quyết đi ra ngoài, thẳng đến nó vị này thi vương mà tới. Tại chúng quỷ dị trong mắt, Tôn Ngộ Huyền cũng liền hồng y đi cấp thực lực, ai có thể nghĩ tới hắn lại có trực diện thi vương đảm lượng a. Đáng tiếc mặc cho bọn chúng làm sao không giải, nhưng hiện thực chính là, Tôn Ngộ Huyền không chỉ có làm, hơn nữa còn vô cùng hưng phấn. Người gầy, an ta lão Tôn một gậy. Béo trưởng quỹ nghe vậy giận tím mặt, nó ghét nhất người khác gọi nó người gầy. Hoa hoa, người muốn chết. Béo trưởng quỹ sai sau hai bước, né tránh Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng, lấy tay mà ra liền chụp vào kia kim cô đồng. Tại béo trưởng quỹ xem ra, bằng vào ta thi vương thực lực, bắt lấy dương vật của ngươi, sau đó đưa ngươi bắt lại, còn không phải tay cầm đem bóp sao? Đáng tiếc, nó nghĩ sai. Nó làm sao biết Tôn Ngộ Huyền thực lực hoàn toàn không kém gì nó bao nhiêu, mà lại Tôn Ngộ Huyền trong bụng nhưng còn có ba con yêu vương đầu. Hoa hoa, ngươi cho béo nào đó đến đây đi. Béo trưởng quỹ nói, một đôi khô gầy cốt chảo đã khoác lên như ý kim cô đồng bên trên. Béo trưởng quỹ lại là không thấy được, giờ phút này Tôn Ngộ Huyền trên mặt thế nhưng là lộ ra âm nhu nụ cười như ý kim cô đồng, thế nhưng là thiên sư tự tay điều khắc công đức trí bảo, ở đâu là như vậy tốt nắm. Ngươi một cái toàn thân nghiệp lực quấn thân tà ma, vậy mà tay không đi bắt dạng này công đức trí bảo, thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào a. Lại nói béo trưởng quỹ song chảo vừa mới rơi trên như ý kim cô đồng, chỉ thấy Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, thần vận pháp lực, toàn lực quán chú tiến kim cô đồng đầu. Chỉ gặp như ý kim cô đồng lập tức kim quang bắn ra bốn phía, từ giữa không trung thậm chí chuyển đến trận trận đạo âm. Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Phu đạo giả, là thanh tĩnh kinh kinh văn. Phải biết, Trương Huyền cũng không có ít phạt Tôn Ngộ Huyền đọc thanh tĩnh kinh, thân là Tôn Ngộ Huyền bản mệnh pháp bảo, lâu dài hun đúc phía dưới, như ý kim cô đồng vậy mà cũng lây dính thanh tĩnh kinh đạo ý cùng thần tính, giờ phút này bị triệt để kích phát ra. A, béo trưởng quỹ chỉ cảm thấy hai tay như là giống như lửa thiêu, như giật điện liền muốn rời đi kia kim cô đồng, mà càng đáng sợ lại là bên tai kia không ngừng vang lên kinh văn. Kinh văn kia, béo trưởng quỹ chỉ cảm thấy hai tay phỏng tại dọc theo hai tay không ngừng hướng lên kéo dài, mà trong óc lại xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa sinh vật đang quan sát lấy cái này trong thiên địa tất cả. Nó tại vị kia trong mắt liền như một hạt bụi. Khô đằng tê dại thân người gầy, ha ha, ăn nhà ngươi Tôn gia gia một gậy. Ngươi cho Tôn gia gia ở chỗ này đi. Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, đem như ý kim cô đồng từ kia béo trưởng quỹ song trưởng bên trong rút ra, treo phong thanh liền đánh tới hướng béo trưởng quỹ mặt. Hô, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại kia trong chớp mắt, như ý kim cô đồng đã lóe ra kim quang đi tới béo trưởng quỹ mặt phụ cận. Chỉ cần lại hướng phía trước như vậy không đủ một tấc khoảng cách, như ý kim cô đồng liền muốn đánh lên. Lần này nếu là đập thật tại, đừng nói hắn béo trưởng quỹ vẹn vẹn cái sơ giai thi vương, cho dù là trung giai thi vương, tại cái này công đức trí bảo phía dưới, cũng phải là nợ tung bạn đóa hoa đảo. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, chỉ thấy từ đài cao mặt khác một bên, siêu một tiếng, bay tới một đạo hắc ảnh. Leng keng lang, một thanh âm vang lên, sau đó chính là ảnh. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy trong tay như ý kim cô đồng một cỗ cự lực truyền đến, một cá biệt cầm không được, suýt nữa rời tay bay ra. Người nào? Tôn Ngộ Huyền quá sợ hãi, ngay cả vội rút thân lui lại, nhảy ra ngoài vòng tròn, múa như ý kim cô đồng đã nằm ngang ở trước người, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, nhìn chăm chú quan sát. Chỉ gặp trên đài cao, kia béo trưởng quỹ bên người đã xuất hiện một tên mập, một cái tuyệt đối trên ý nghĩa mập mạp. Cái kia mập mạp thân cao chừng 7 thước, vòng eo không sai biệt lắm cũng có chừng 7 thước, toàn thân trên dưới như là núi thịt, hơi động đại đạn, toàn thân thịt đều đang run rẩy, giống như gợn sóng. Bất quá ngươi chớ nhìn nó như thế bên cạnh, hành động của nó tốc độ lại dị thường nhanh nhẹn, nếu không vừa rồi làm sao có thể ngăn lại Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng. Cái kia mập mạp hiện tại tay trái cầm một cây dài hơn 3 thước xương đùi, tay phải thì cầm một cây không đủ nửa thước gãy xương, chính mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn từ trên xuống dưới cách đó không xa Tôn Ngộ Huyền. Gây minh, ngươi có thể tính tới, hoa nhi này tà môn hung ác. Béo trưởng quỹ nhìn thấy bên cạnh mập mạp, vui mừng quá đỗi. Xác thực tà môn cực kỳ, tiểu hoa nhi khí lực thật là lớn, kia trong tay bảo khí càng không đơn giản, vậy mà đem trong tay của ta thi đế khâm ban cho bảo cốt kích cái vỡ nát, đáng sợ, đáng sợ. Gây trưởng quỹ lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn sợ hay nói. Gây minh, hai người chúng ta hợp lực, nhanh lên đem hắn cầm xuống, tiến dâng cho thi đế đại nhân, hắc hắc. béo trưởng quỹ nói nói, liền âm nợ đủ cười, tiếng như cú đêm thê lương. Tốt. Gậy trưởng quỹ lung lay thịt của mình núi, gọn gàng liền đáp ứng xuống. Hai con thi vương nhưng không có nửa điểm lấy lớn nhất nhỏ, lấy nhiều khi ít đạo nghĩa tự giác, liền vui vẻ như vậy đạt thành nhất trí. Tiểu Hoa Nhi, muốn chết. Béo trưởng quỹ hét lớn một tiếng, song trưởng nhoáng một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một bộ khô lâu đầu chế tác pháp trượng. Tiểu Hoa Nhi, bản tọa cái này pháp trượng chính là lấy một tôn nhân tộc trung giai võ vương đầu lâu cùng cổ sống chế tác mà thành. Ha ha Tiểu Hoa Nhi, hôm nay liền để ngươi nếm thử bản tọa pháp trượng uy lực. Béo trưởng quỹ nói, trong tay liền nhoáng một cái kia khô lâu pháp trượng, chỉ gặp kia đầu lâu một đôi trong hốc mắt lập tức bắn ra hai đạo hồng quang, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà đi. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, chỉ là khinh thường lạnh hừ một tiếng, hai mắt kim quang lấp lóe, lập tức cũng bắn ra hai đạo kim quang nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp hai đạo kim quang cùng hai đạo hồng quang liền ở giữa không trung đụng vào nhau, vành hai bên trong chỉ ngay bành. Một tiếng, không trung dần hiện ra hai đoàn cường quang. Quỷ dị trong đám, có chút quỷ dị chính nhìn trộm quan sát trên đài cao chiến cuộc, giờ phút này cường quang đánh tới, những này quỷ dị nhưng gặp vận rủi lớn. A a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái hồng y quỷ dị bưng kín ánh mắt của mình. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy trong đầu ông. Một tiếng, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, một trận cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới, bất quá mấy hơi thở liền biến mất. Nhưng vào lúc này, kia gậy trưởng vi tập kích cũng đến. Hô. Xương đùi treo phong thành, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mặt mà tới. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, liền tranh thủ như ý kim cô đồng hành ở trước ngực, hướng về phía trước nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe quang. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, đập, 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 liên tiếp lui về phía sau ra ngoài 7-8 bước, mới ổn hạ thân hình. Tôn Ngộ Huyền trong lòng biết dạng này không được, không thể bị động bị đánh. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền tinh thần phấn chấn, một cái bổ nhào lật lên, trong miệng hét lớn một tiếng, hai cái vô sỉ yêu nghiệt, lại nhìn một chút nhà ngươi Tôn gia gia thủ đoạn, nhìn đánh. Tiên sinh, không được. Hai cái thi vương, chỉ sợ quý cao đồ không phải là đối thủ a. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiến đại hiệp, chớ buồn, trò hay mới vừa vặn khai mạc. Chương 640, một vị cố nhân chương 640, một vị cố nhân trên đài cao, lại nói thiên sư môn hạ trên đỉnh đầu đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền múa công đức trí bảo như ý kim cô đồng cùng hai con thi vương đại chiến ở cùng nhau. Một trận chiến này, kia thật là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, thẳng đánh cho thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gạo. Kia như ý kim cô đồng hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, công đức kim quang chiếu dọi phía dưới, hai tôn tà khí chỗ nào còn xính được hung uy, đành phải nỗ lực ủng hộ, không đến mức là bại. Tôn Ngộ Huyền là càng đánh càng hăng, toàn thân khí huyết bốc hơi, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn chỗ sâu kia ba tôn yêu vương huyết khí bắt đầu chậm rãi chạy ra, không hề đứt đoạn tụ hợp vào bản thân hắn nguyên khí ở trong. Ha ha thông quái, thông quái. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tay như ý kim cô đồng một gậy gấp qua một gậy, đánh cho hai con thi vương chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Hai con thi vương trong lòng âm thầm tiêu khổ, trong lòng tự đủ tiểu ba nhi này vì sao càng đánh càng hăng, càng đánh thực lực càng mạnh a? Cái này không khoa học a, đến cùng là vì cái gì đây? Tạm thời bất luận hai con thi vương trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng chúng nó đã dần dần rơi vào hạ phong lại là sự thật không thể chối cãi. Ý thức được không tốt hai con thi vương liếc nhau, lập tức tâm linh thần hội đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nô, 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 hô, hô, hô. Hai tiếng rít lên nặng chồng lên nhau, cả tòa hữu gian khách sạn dần dần chấn động lên. Chỉ gặp từ khách sạn các nơi bắt đầu toát ra mãnh liệt hắc vụ, dần dần toàn bộ khách sạn bao phủ lại. Cỗ này sương mù bao phủ phía dưới, tất cả quỷ dị cũng bắt đầu miệng lớn phun ra nuốt vào. Đón lấy, chúng quỷ dị liền phảng phất an đại bộ chi dược, thân thể dần dần bành trướng, thực lực cũng nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. A, nô, hô. Trong lúc nhất thời, cả tòa bên trong khách sạn, chúng quỷ dị cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài mà lại trong tiếng gào tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại quỷ dị chi lực, hướng về đám người xâm nhiễm qua tới. Đáng tiếc, loại này quỷ dị chi lực, chỗ nào tổn thương được đám người? Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người, đỉnh đầu lơ lửng trấn quỷ tháp, bách tà bất xâm. Tôn Ngộ Huyền trong tay như ý kim cô đồng uy năng càng sâu, những cái kia quỷ dị chi lực như thế nào nhưng tiến. Tiến ưng đã đột phá võ vương chi cảnh, huống chi trong tay kiếm bản rộng có thiên sư tự tay ra chỉ, từ lâu vật phi phạm. Về phần nói Trương Huyền tự thân, cái này khu quỷ dị chi lực, lại như thế nào tổn thương hắn. Hai con thi vương há miệng nuốt vào đại lượng hắc vụ, thực lực trong nháy mắt tăng gọn, thậm chí trực tiếp đột phá sơ giai, tiến cấp tới trung giai thi vương. Béo trưởng quỹ, gây trưởng quỹ lập tức lòng tin tăng nhiều, cười lớn, múa động trong tay pháp khí hướng Tôn Ngộ Huyền liền ra tăng tiến công. Thông quái, thông quái. Lúc này mới thông quái mà. Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ sợ hãi, cơ như ý kim cô đồng, trong miệng kêu to thông quái. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ còn không xuất thủ sao? Một mực đứng yên tại chỗ Trương Huyền, đột nhiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn trần nhà phương hướng, miệng tụng đạo hiệu, cười hỏi. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ nghe hiện trường anh. Bành! Một tiếng. Sau đó, chỉ gặp cả tòa hữu gian khách sạn trực tiếp nổ nát vụn thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, ngay sau đó lần nữa truyền đến bành. Bành! Bành! Liên tục không ngừng tiếng nổ. A! 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 Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang lên. Ngay tại quỷ dị trong đám khổ chiến Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người liền thấy trước mặt mình quỷ dị đột nhiên nổ tung thành một đoàn bọt máu hoặc quỷ vụ, sau đó bay lên trên đi. Trên đài cao bên trong, đang đánh hương khởi Tôn Ngộ Huyền cũng là sững sờ. Hắn trợn mắt nhìn trước mặt mình hai con thi vương liền đột ngột nổ thành một đoàn bột mịn, sau đó bay về phía không trung. Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, hắn cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không dám mảy may trì hoãn, một cái bổ nhào liền nhảy tới Trương Huyền bên cạnh. Tôn Ngộ Huyền xoa xoa mình mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hai hướng Trương Huyền hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Kia hai cái thi vương. Tôn Ngộ Huyền còn chưa nói xong, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cũng đội vã chạy tới, trên mặt cũng đều là vẻ hoảng sợ. Sư phụ, mới. Không có cách, vừa rồi phát sinh hết thảy quá quỷ dị, phản phất có một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên sinh ra, mà những cái kia quỷ dị lại không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, liền trực tiếp bị xóa bỏ. Cái này làm sao không để cho người ta sợ hãi? Chính là đã đột phá võ vương cảnh, Yến Ưng cũng là lấy làm kinh hãi, cầm kiếm bản rộng tay, nắm đến càng phát ra gấp. Nhìn thấy đám người thần sắc, Trương Huyền vung khẽ phất trần, cười nói, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ." Các ngươi ngẩng đầu nhìn. Đám người nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy chúng quỷ dị huyết nục hoặc vỡ vụn hồn thể ngay tại hướng trên khách sạn vương hội tụ, dần dần tạo thành một đoàn màu đỏ sẫm biến thịt. Kia biên thịt xoay tròn lấy, không ngừng hấp thụ lấy chúng lực lượng quỷ dị. Hiến tế, tốt đại quy mô hiến tế. Tiếng đưng một tiếng kinh hô. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi, từ bi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, liền nói từ bi. Sư phụ, đó là cái gì? Tôn Ngộ Huyền hai tay cầm như ý kim cô đồng, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, tựa hồ nếu không phải Trương Huyền nhìn xem, hắn không phải đi lên đánh lên một gậy không thể. Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi, nói, một vị cố nhân thôi. Cố nhân. Nghe được Trương Huyền lần nữa nâng lên cố nhân, Yến Ưng con mắt chính là co rụt lại, tâm thần trong nháy mắt liền trở về ban đầu ở tòa kia hữu gian khách sạn cùng Trương Huyền mới gặp chẳng cảnh, sau đó sợ hãi cả kinh. Tiên sinh, ngươi nói là? Trương Huyền gật đầu cười, sau đó tiếp tục nhìn về phía đoàn kia viên thịt. Bây giờ chúng quỷ dị huyết nục đã bị hấp thu hầu như không còn, lại hướng nhìn một phía, nơi nào còn có hữu gian khách sạn, có chỉ là một mảnh hoang dã. Trên hoang dã, nơi xa hắc vụ tràn ngập, trong sương mù lờ mờ có thể nhìn thấy vô số quỷ ảnh đang lẩn vãng. Trương Huyền mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, trong miệng gọi thẳng, từ bi, từ bi. Hắc hắc, ha ha. Đột nhiên một trận âm trầm tiếng cười từ không trung biên thịt bên trong truyền ra. Thử giả thần giả quỷ ra hỏa. Tiến đứng đầu tiên lạnh hừ một tiếng, cũng không còn nhẫn lại, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía trên chính là một chạm. Chỉ gặp trên thân kiếm hiện ra chu tả, hàng yêu, phục ma sáu chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó một đạo kiếm quang từ kiếm bản rộng bên trên bay ra, thẳng tắp bắn về phía không trung biên thịt. Hô hấp ở giữa, đạo kim quang kia liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đứng ở trên biên thịt. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, bao quát Tiễn Lương đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía kiếm quang. Đáng tiếc, chỉ gặp kiếm quang rơi vào trên biên thịt, như châu đất xuống biển, chưa vẽ lên nửa phần gợn sóng. Cái này, Tiễn Lương kinh hãi, sau đó không tin tà lần nữa huy động kiếm bản rộng. Chỉ gặp đạo kim quang rơi vào trên biên thịt. Ngay tại không biết thứ mấy đạo kiếm quang thời điểm, chỉ nghe mảnh một tiếng vang thật lớn, viên thị tầm vang nổ tung, từ đó hiện ra một tôn khó mà miêu tả sinh vật. Hắc hắc, ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi thật to gan, dám. Chương 641, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hiện tại là đạo giáo. Chương 641, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hiện tại là đạo giáo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, huống tiên hiếu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Vị kia sinh vật còn chưa có nói xong, liền bị Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu đánh gãy. Ừm, là ngươi. Thanh âm của ngươi bản đế nhớ kỹ, không sai, chính là ngươi. Trong hư không, vị kia sinh vật cúi đầu, một đôi quỷ dị con mắt nhìn về phía dưới Trương Huyền. Trương Huyền cười híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía vị này sinh vật, một đôi thiên nhãn bên trong chỉ gặp nhật nguyệt đồng huy, sao trời đảo ngược. Ngươi đến tuột cùng là ai? Dám nhiều lần xấu nào đó chuyện tốt. Vị kia sinh vật, cũng chính là Hướng Thiên Hữu, giờ phút này có chút nhíu mày, nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt, đáy lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một tia nguy cơ sinh tử. T. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là Hướng Thiên Hữu trong lòng kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng rõ ràng, để sát mặt của nó càng ngày càng khó coi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua Huống cư sĩ, gặp nhau cũng là có duyên, bần đạo có một lời bẩm báo, mong rằng cư sĩ có thể nghe một chút. Trương Huyền vung khẽ phất trần, vừa cười vừa nói. Huống Thiên Hữu lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi có lời gì, giảng. Yêu nghiệt to gan, lại dám như thế cho sư phụ ta nói chuyện, ngươi. Trương Huyền còn không nói chuyện, một bên Tôn Ngộ Huyền đã không nhịn được trong tay như ý kim cô đồng hướng về không trùng một chỉ, miệng bên trong liền lớn mắng lên. Ừm, nho nhỏ hầu yêu, muốn chết. Hừ. Không trung Hướng Thiên Hữu nhìn thấy một con ngay cả yêu vương đều không phải là khỉ nhỏ cũng dám chỉ vào cái mũi của mình chửi đồng, chỗ nào còn nhận chịu được, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, một cỗ thi đế uy áp liền hướng về phía dưới che lại tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Hướng Thiên Hữu cư sĩ, người thật lễ. Trương Huyền há có thể để nó làm bị thương đồ đệ của mình, chỉ gặp phất trần nhẹ nhàng bung lên, vừa mới bao phủ tới thi đế uy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Không trung Hướng Thiên Hữu khẽ giật mình, trong hai mắt hàn quang ẩn hiện, vẻ kiêng dè càng đậm. Chính nó uy áp, chính nó rõ ràng nhất, nó đã là trung giai thi đế, cho dù cùng giai cao thủ, vô luận là quỷ dị còn là nhân tộc, muốn xua tan uy áp không khó, nhưng muốn làm đến như thế mây trôi nước chảy, không để lại dấu vết coi như thật không có mấy người. Chỉ có cùng giai đối thủ mới có thể thắng tôn trọng của nó, cho nên Hướng Thiên Hữu đè xuống các loại tâm tư, nói, ngươi mới vừa nói có chuyện đối bản để nói đi, đến tuột cùng là lời gì? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Hướng Thiên Hữu cư sĩ, cần biết, loại thiện nhân, đến thiện quả, loại ác nhân, đến hậu quả xấu, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, bây giờ đại kiếp tiền đến, mong rằng Hướng Thiên Hữu cư sĩ kịp thời thu tay lại, nếu không chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Vô lượng thiên tôn, Trương Huyền than nhẹ một tiếng, lần nữa miệng tụng đạo hiệu, cũng coi là cuối cùng vì đó tranh thủ một cơ hội. Trương Huyền tiên dưới mắt, thấy được rất nhiều thứ, không thể làm ngoại nhân nói. Ha ha, ha ha, tốt một cái thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a, ha ha. Hướng Tiên Hữu ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười xong có chút dừng lại, tiếp lấy uy hiếp nói, bản đế làm việc không cần ngươi cái ngoại nhân xem vào, xem ở cùng là đế cấp phần bên trên, nếu như nhanh chóng rời đi, bản đế cũng không cho truy cứu, nếu không liền đừng trách bản đế xuất thủ vô tình. Trương Huyền lần nữa khẽ thở dài một cái, vung khẽ phất trần, miệng tụng đạo hiệu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, quả nhiên đại kiếp phía dưới, nghiệp lực dây dưa, nhất là thấy lợi đối mắt, gặp nạn người tại số người khó thoát, đáng tiếc, đáng tiếc. Không tu đạo đức, không tỉnh thiên đạo mặc ngươi lại có thông thiên chi tu vi, cuối cùng đều chính là một nắm cắt bằng thôi. Hoa nha nha tốt tặc tử, đừng muốn lại tranh đua miệng lưỡi, đã như không muốn tối lui, vậy liền chớ trách bản đế vô tình. Xem trưởng. Thi đế vung thiên hữu giận tí mặt, huy trưởng liền từ không trung hướng về Trương Huyền đánh hạ. Thi đế xuất thủ, không phải tầm thường. Chỉ gặp một cái ba trượng lớn nhỏ cự trượng, mang theo quần quần hắc phong liền hướng về Trương Huyền đè ép xuống. Hắc phong bên trong còn ẩn ẩn truyền đến quỷ khóc thanh âm, tục ngữ nói không sợ quỷ khóc, chỉ sợ quỷ khóc. Quỷ tiếng khóc truyền đến, Tiền Lập Văn, Tiền Côn Tu là thấp nhất, chỉ cảm thấy đầu não một bộ, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn bị một bên Tôn Ngộ Huyền giơ tay bị chặt. Hai vị sư đệ, các ngươi thế nào? Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiền Lập Văn cùng Tiền Côn thì đều là nghi hoặc lắc đầu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cũng được, lại làm qua một trận đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phát trần, nô ra bàn tay trái, nhìn trời đánh ra. Chỉ gặp một cái kim quang chói mắt bàn tay liền nên đón tiếp lấy, cùng thi đế ma trưởng chính đâm vào một chỗ. Cũng không tiếng vang, cũng tự nhiên lệ qua mang, hai trưởng đón lấy, cứ như vậy tương hỗ chôn bụi. Trương Huyền huy động phát trần, nhìn trời mà thở dài, phúc sinh vô lượng tiên tôn, huống thiên hữu cư sĩ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Câu nói này nguyên bản chính là kiếp trước Phật giáo thiên ngữ, nhưng ở phương thế giới này, đã Trương Huyền nói, đó chính là Trương Huyền, chính là đạo giáo chân ngôn. Giọng lớn đạo âm, bắt đầu ở toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Hoang nguyên phía trên, lập tức tất cả du hồn, ủy dị nhau nhau dừng bước, nhìn về phía Trương Huyền đám người phương hướng. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đến cuối cùng, tất cả du hồn đều mặt hướng Trương Huyền phương hướng, trong miệng phát ra đồng dạng thanh âm. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Một chút nghiệp lực kém cỏi quỷ dị, theo đọc chân ngôn, toàn thân ủy vụ bốc hơi, hoán khí tiêu tán, hồn thể lần nữa khôi phục trong suốt, ánh mắt bên trong cũng khôi phục thanh minh, hướng về Trương Huyền phương hướng quỳ mọp xuống đất, trong miệng hô to lên. Bái tạ thiên sư từ bi. Bái tạ thiên sư từ bi. Hoang nguyên phía trên nồng đậm hắc vụ cũng bị chân ngôn quấy động, bắt đầu dần dần tán loạn ra, hóa thành tinh khiết chi âm chi khí. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Hư giữa không trung, nhân đạo công đức kim quang ngưng tụ, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé. Phen này dị tượng, cũng đem Trương Huyền giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới theo bản năng mình một câu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Có thể gây nên hiệu quả như thế. Trương Huyền còn không biết là, một câu nói kia dẫn động biến hóa xa không chỉ trước mắt hắn nhìn thấy đây hết thảy. Tại Thương Nham sân dưới, trong địa phủ, sông Hoàng Tuyền mở, một mảnh thổ địa ngay tại vỡ vụn, sông Hoàng Tuyền nước rót ngược vào, ngay tại hình thành một vùng biển mênh mông. Không trung thi đế vương tiên hữu tức thì bị một màn trước mắt kinh đến nhìn xem trong hư không lôi đỉnh, hai mắt ở trong lục quang lấp lóe, trên mặt càng là kinh nghi bất định. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thi đế vương tiên hữu nhịn không được cũng đi theo nói nhỏ một câu, lập tức liền cảm thấy một loại nguy cơ từ thần hồn bên trong sinh ra. Kia đã sớm yên lặng vô số năm trái tim tựa hồ cũng có chút chấn động một cái, phản phất muốn đem cố này lâm thời ngưng tụ thân thể sụp đổ. Nhớ đến tột cùng là người phương nào? Thi đế vương tiên hữu lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, phất phất tay, lần này không dám tùy tiện ra tay. Vô lượng tiên tôn, Vân đạo Trương Huyền, huống tiên hữu cư sĩ, lúc này thu tay lại còn kịp. Bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Từ bi, từ bi. Chương 642, thiên sư xuất thủ trấn thi đế. Chương 642, thiên sư xuất thủ trấn thi đế. Thu tay lại. Thu cái gì tay? Ha ha cho cười. Phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, thi đế huống tiên hữu ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ai? Trương Huyền thở dài một tiếng, hai chân nhẹ nhàng giẫm một cái địa, một đóa mây trắng tại dưới chân sinh ra, trực tiếp đem nó nắm giơ lên không trung, rất nhanh liền đi tới kia thi đế huống tiên hữu đối diện. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tôn giá không phải huống tiên hữu, đến tột cùng là người phương nào? Nhìn xem đối diện thi đế huống tiên hữu, Trương Huyền thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này vừa nói, kia thi đế huống tiên hữu đột nhiên sững sờ, sau đó một đôi nguy hiểm ánh mắt liền tập trung vào Trương Huyền, âm thầm sát cơ hiện lên. Trương Huyền thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm quan tâm, chỉ là vùng khẽ phất trần, lần nữa nói ra, ta từng nghe nói Vương Thiên Hữu cư sĩ tại 300 năm trước sáng lập Hữu Giang khách sạn, mà lại cư sĩ cùng nhân tộc ta quan hệ còn đã từng phi thường hòa hợp, chỉ là về sau. Nói đến về sau, Trương Huyền đột nhiên ngừng nói, nhiều hứng thú nhìn về phía thi đế Vương Thiên Hữu, tựa hồ đang đợi câu trả lời của nó. Ha ha. Thi đế Vương Thiên Hữu đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía Trương Huyền, ngựa khi âm trầm mà nói, nhân tộc ngươi quản được quá rộng, thử cần biết quản được quá rộng người thường thường chết được sẽ nhanh hơn. A, thật sao? Vô lượng tiên tôn, kia bần đạo liền mong đợi. Sinh tử đối bần đạo tới nói, không phải cái đại sự gì. Trương Huyền cười cười, nhẹ nhàng nói, hừ một chết. Thi đế vương tiên hữu lạnh hừ một tiếng, đột nhiên vừa người liền hướng về Trương Huyền đánh tới, giơ trưởng liền đánh. Một bàn tay tản ra hắc quang, giữa trời liền hướng Trương Huyền đánh hạ. Vô lượng tiên tôn, đến hay lắm. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cười vung lên phát trần. chỉ gặp kia phất trần bụi đôi liền đập vào thi đế hướng thiên hữu trên bàn tay. Vành hai bên trong chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó a hét thảm một tiếng, chỉ gặp một đạo hắc quang bay ngược mà ra, bay thẳng ra mấy trăm trượng có hơn. Một lần nữa ngừng trên không trung, thi đế hướng thiên hữu nhìn xem mình vỡ vụn tay phải, kêu thảm không thôi. Chỉ gặp kia phải trên lòng bàn tay đang có một đoàn kim sắc ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, phát ra từ từ thanh âm. Cái này
a,
thi đế hướng thiên hữu thử các loại biện pháp đều không thể dập tắt kia ngọn lửa, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp tay trái lập trường như lao, một trường rơi xuống, đem tay phải trực tiếp đủ khuỷu tay chém xuống, trong miệng nhịn không được hét thảm một tiếng. Một trận hắc vụ phun ra ngoài, đem cái này cánh tay phải bao khỏa ở bên trong. Trong chốc lát về sau, hắc vụ biến mất, đoạn khuỷu tay chỗ nặng lại sinh ra một con tay phải, chỉ là lúc này thi đế hướng thiên hữu rõ ràng sắc mặt tái nhợt một chút. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hướng thiên hữu cư sĩ, quay đầu là bờ. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, lúc này trong tay phất trần đã biến mất, thay vào đó là một thanh roi gỗ, chính là vô thượng thần khí Đả Thần Tiên. Ha ha, nhân tộc tiểu nhi, ngươi đang tìm cái chết. Thi đế vương thiên hữu cười lớn một tiếng, khẽ vươn tay cánh tay, một đạo hắc quang lấp lóe, một cây đại thương xuất hiện trong tay. Kia đại thương một trượng dài hơn ba thước, toàn thân trong suốt như ngọc, không hề đứt đoạn lóe ra sầm sầm bạch quang. Trên mũi thương ẩn ẩn nhìn thấy một cái điểm đỏ bên trong hình như có huyết dịch tại chấn động, cũng ẩn ẩn truyền đến trận trận oan hồn chu lên thanh âm. Nhìn thấy kia cán đại thương, Trương Huyền lông mày lại lần nữa nhíu lại. Trương Huyền thiên dưới mắt thấy được rõ ràng, chỉ gặp kia cán đại thương phía trên, nghiệp lực quấn quanh, huyết sát chi khí bốc hơi, sớm đã không biết lây dính nhiều ít nợ máu. Thi đế vương thiên hữu tay vô vô đại thương, lớn cười lấy nói ra, ha ha, nhân tộc tiểu nhi, thấy được chưa, bản đế cái này cây trường thương, chính là lấy hai tôn nhân tộc cao giai võ vương xương cổ sống làm vật liệu chính, lại thêm 10 tôn trung giai võ vương xương đùi làm phụ liệu, lại lấy mấy chục vạn người tộc huyết thịt làm tế, hao phí mấy trăm năm phương mới luyện thành, ha ha, nhân tộc tiểu nhi, hôm nay bản đế liền dùng cái này đại thương, kết thúc ngươi tiểu nhi tính mệnh, lấy ngươi huyết nhục lại tôi bản đế chi bảo thương. Vừa mới dứt lời, thi đế vương tiên hữu vung lên đại thương, giơ súng cất bước liền hướng về Trương Huyền lao đến. Đại thương trực chỉ Trương Huyền cái cổ, tiếng nói cổ họng. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi, nói, từ bi, từ bi. Trong chớp mắt, tia cán đại thương đã đâm tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền trong miệng một bên than thở từ bi, một bên không chút hoang mang giơ lên trong tay Đả Thần Tiên, chính là một roi nện xuống. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc, bành. Một tiếng, thi đế vương tiên hữu đại thương đã đứt gãy thành hai đoạn, theo sát lấy liền nổ bể ra tới. A! Thi đế vương tiên hữu một tiếng kinh hô, liền thấy cây kia roi gỗ lần nữa giơ lên, hướng về đỉnh đầu của nó liền đập xuống. Không tốt! Thi đế vương tiên hữu quát to một tiếng không tốt, đáng tiếc chỗ nào còn né tránh được, đành phải dùng sức thắt thân, hướng bên cạnh bay đi. Đáng tiếc mặc cho ngươi như thế nào tránh né, chung quy là không có hoàn toàn tránh thoát được. Đầu là tránh khỏi, phía sau lưng thế nhưng là lấy ra. Phanh! Một tiếng, Đả Thần Tiên rắn rắn chắc chắc đập vào thi đế vương tiên hữu trên lưng. Chỉ nghe a! Một tiếng kêu thảm, bịch! Một tiếng, một đế cấp quỷ dị cứ như vậy thẳng mánh bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống, đập vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cái này, trên mặt đất tiền lưng, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mấy người đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng mới cao cao tại thượng một vị đế cấp quỷ dị, cứ như vậy bị Trương Huyền hai roi cho nện rơi xuống đất, mà lại cả trong cả quá trình, không hề có lực hoàn thủ. Tiền Lưng mặc dù biết Trương Huyền lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới đánh bại một vị thi đế vậy mà như thế đơn giản. Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người mặc dù biết mình sư phụ sẽ thắng, nhưng đây chính là thi đế a. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, một cái bổ nhào lật ra, liền rơi vào kia thi đế rơi xuống hố to phụ cận, túi đầu hướng về trong hầm nhìn lại. T. Tôn Ngộ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, liền thấy kia trong hầm thê thảm vô cùng thi đế đại nhân. Chỉ gặp kia thi đế vương thiên hữu toàn bộ phần lưng gần như đã bị đánh gãy, máu thịt bé bét. Ám tử sắc huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi, máu trên thịt còn có từng đóa kim sắc lửa nhỏ hoa, phát ra tứ tứ. Thanh âm. Trong đó cánh tay phải đã hoàn toàn đứt gãy, cánh tay trái cũng đã bầm mèo, hai cái bắp đùi hay còn hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng cũng đã không cách nào động đậy. A. A. Còn có thể nghe được một vị nào đó thi đế đại nhân thấp giọng kêu thảm, cũng không ngừng nhúc nhích thân thể. Ai từ bi? Từ bi? Đây là tội gì lý do? Một vệt kim quang lóe lên, Trương Huyền đã trở xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào bên cạnh cái hố lớn, nhìn xem trong hầm thi đế, thở dài một tiếng. Sư phụ. Nhìn thấy sư phụ Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền lập tức kinh hô lên. Trương Huyền gật đầu cười. Tha tha mạng. Tha. Trong hầm truyền đến một vị nào đó thi đế đại nhân tiếng cầu xin tha thứ, thanh âm mười phần thê thảm. Ai sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Trương Huyền thở dài một hơi, cất bước hướng về hố to biên giới lại đi hai bước, cũng lần nữa giơ lên Đả Thần Tiên. Đúng lúc này, liền nhìn trong hầm bắn ra một đoàn chói mắt hồng quang, nương theo lấy nổ vang. Bành! Bành! Chương 643, Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội rượu kinh. Chương 643, Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội rượu kinh. A sư phụ. Đứng tại Trương Huyền bên người, Tôn Ngộ Huyền hô to một tiếng, theo bản năng liền bọn tới Trương Huyền trước người, dùng thân thể chặn Trương Huyền. Trương Huyền sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Tôn Ngộ Huyền đầu, trong tay Đả Thần Tiên đã biến mất, một lần nữa biến thành công đức phát trận. Nhẹ nhàng bung lên phát trận, một đạo gió nhẹ lướt qua, một tôn thi đế tự bạo liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho trực tiếp xóa đi, phảng phất hết thể cũng không phát sinh qua. Đáy hố tôn này thi đế sớm đã biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn còn sót lại một chút bạo tạc vết tích. mà lại trong hố lớn ương xuất hiện một viên đen nhánh tròn vo thẳng đá, vẹn vẹn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sư phụ, ngài nhìn. Tôn Ngộ Huyền bụt một chút nhảy vào trong hố lớn, đưa tay liền hướng tảng đá kia bắt tới. Đúng lúc này, chỉ gặp hòn đá kia quang mang đại tác, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Tôn Ngộ Huyền đẩy ra, sau đó siêu một tiếng hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến chân trời mà đi. Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, giơ lên trong tay như ý kim cô đồng liền hướng về tảng đá đập tới. Sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng chặn kim cô đồng, mà tảng đá kia ngược lại mượn nhờ kim cô đồng đập nện lực lượng hướng về phía trước trốn tốc độ nhanh hơn. Chỗ nào? Lên trên không trung Tôn Ngộ Huyền còn phải lại truy, liền nghe đến trên đất Trương Huyền mở miệng nói, Đồ Nhi, không cần đuổi, lại từ nó đi thôi. Trương Huyền nhìn xem không trung bỏ chạy tảng đá kia, thiên nhãn không ngừng lóe ra kim quang, trên mặt càng là lộ ra một tia nhỏ không thể thấy tiêu dung. Liền Trương Huyền như thế ngăn trở một chút, tảng đá kia trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư phụ, một lần nữa trở xuống mặt đất Tôn Ngộ Huyền, nhìn về phía Trương Huyền, khắp khuôn mặt là không hiểu. Trương Huyền cười cười, hơi giải thích nói, kia chỉ là thi đế một tôn phân thân, liền đem lưu lại, ý nghĩa cũng không lớn, bây giờ đại kiếp phía dưới, đã khi kiếp số bên trong, ngày sau tự có thanh toán thời điểm. Tôn Ngộ Huyền mặc dù vẫn có không hiểu, bất quá cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này Lương, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người cũng cất bước đi tới. Gặp qua tiên sinh, bái kiến sư phụ. Tiến đại hiệp, khách khí. Hai người các ngươi cũng đều đứng lên đi. Trương Huyền đầu tiên là hướng Yến Ưng trở về bán lễ, sau đó hướng Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người khoát tay áo. Tiên sinh, ngài nhìn xem trung quanh những quỷ hồn này nên xử lý như thế nào, nếu như trễ xử lý, oán sát khí phía dưới liền có thể sinh ra càng nhiều quỷ dị. Yến Ưng đưa tay chỉ bốn phía, trong mắt tràn đầy sầu lo. Trương Huyền nghe tiếng nhìn bốn phía, chỉ gặp hoang nguyên phía trên, âm khí bên trong, quỷ ảnh trung điệp, âm hồn khắp nơi. Bốn phía oán sát khí mặc dù bị mới Trương Huyền miệng tụng đạo ra chân ngôn đánh tan không ít, nhưng vẫn có không ít lưu lại, đồng thời chưa hề mà biết chỗ, vẫn có oán sát khí đang không ngừng tràn vào. Nếu không làm xử lý, có lẽ sau một khoảng thời gian, liền đúng như Yến Ưng nói tới như vậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi. Từ bi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, trong nội tâm cấp tốc suy tư. Lấy đạo hạnh của hắn, trực tiếp huy động phất trần, tự nhiên có thể đem nơi đây quỷ vực không gian vấn đề giải quyết, nhưng là trị ngọn không trị gốc, như vậy nên như thế nào trị tận gốc đâu? Trong cõi u minh, Trương Huyền đột nhiên có chút hiểu được, lập tức khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vũ tâm triều thiên, hô hấp ở giữa liền xa vào đến định cảnh ở trong. Trong chốc lát về sau, chỉ gặp Trương Huyền đột nhiên đầu sinh viên quang, dưới thân sinh ra một đóa thập nhị phẩm thanh liên, đem nó nâng lên tại không trung. Phen này dị tượng lập tức kinh động đến đám người, vô luận là Yêu Lương, vẫn là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Loại này dị tượng, tại Dĩ Vãng, bọn hắn ngay cả nghe cũng không nghe qua. Không biết đi qua bao lâu, định cảnh bên trong Trương Huyền mở mắt, hai đạo kim quang trực tiếp phun ra, trong chốc lát về sau, mới chậm rãi biến mất. Trương Huyền ánh mắt rơi trên người Tôn Ngộ Huyền, nói khẽ, "Ngộ Huyền, đệ tử tại." Nghe được sư phụ triệu hoán, Tôn Ngộ Huyền lập tức ra khỏi hàng, không người xác nhận. Thanh liên phía trên Trương Huyền khẽ gật đầu, lần nữa mở miệng nói, "Đem Tử Kim Hồ Lô mang tới." Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, bất quá lập tức đưa tay vào ngực lấy ra Tử Kim Hồ Lô. Tử Kim Hồ Lô thần diệu không thua như ý kim cô đồng, tự nhiên cũng có lớn nhỏ như ý chí năng, cho nên Trương Huyền ban thưởng về sau, Tôn Ngộ Huyền liền đem nó thu nhỏ cũng giấu vào trong ngực. Tôn Ngộ Huyền xuất ra Tử Kim Hồ Lô, liền thấy Trương Huyền duỗi ngón hướng về hồ lô một điểm, chỉ gặp Tử Kim Hồ Lô lơ lửng mà lên, nút hồ lô tự động mở ra. "Là phong ở đâu?" Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ gặp từ đằng xa đột nhiên bay tới một đạo thanh quang, thanh quang bên trong khỏa định một đạo âm hồn. Kia âm hồn ngơ ngơ ngắc ngác, trong đôi mắt không thấy mảy may thần thái, toàn thân bị thanh quang bọc lấy trực tiếp liền đầu nhập vào hồ lô bên trong. "Phanh!" Một tiếng, Tử Kim Hồ Lô nút hồ lô tự động đắp lên, sau đó một lần nữa về tới Tôn Ngộ Huyền trong lực. Tôn Ngộ Huyền ôm Tử Kim Hồ Lô, cái này mới phản ứng được, kém chút liền muốn quên tới đây mục đích thực sự. Thu hồi La Phong chi hồn, Trương Huyền thở dài, miệng tụng đạo hiệu, nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, ta gặp du hồn khắp nơi, cơ khổ không nơi nương tựa, tâm rất thương hại, nay tụng đạo kinh một tiên, lấy độ các ngươi luân hồi." Trương Huyền nói xong, trong tay kim quang lóe lên, một tòa 6 tầng trấn quỷ tháp hiện lên ở không trung. "Rơi." Theo ra lệnh một tiếng, chỉ gặp tòa này trấn quỷ tháp trong nháy mắt dài đến 9 trượng, ầm ầm. Một tiếng, rơi vào nguyên bản hữu gian khách sạn tọa lạc vị trí bên trên. Nơi đó chính là này phương quỷ vực không gian hạch tâm vị trí. Đợi trấn quỷ tháp kết thúc, Trương Huyền vung tay lên, một vệt kim quang lấp lóe, trước mặt hiện hiện một tấm giấy đỏ. Trương Huyền nhìn tia giấy đỏ một chút, mỉm cười, mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc, khải thân môi, tụng đạo kinh. "Ngươi lúc Thái thượng đạo quân cùng chư thánh chúng tại tám kiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra uy nghi, trình bày đạo mớn, di thần mặt tọa. Tại Ngọc Kinh Sơn, thả bảy bảo quan minh, chiếu phúc đường địa ngục. Gặp phúc đường bên trong, nam nữ thiện nhân, khoái hoạt vô vi, tiêu diêu tự tại. Phục gặp chư trong địa ngục. Thụ chư tội người, tại thế thời điểm, bất kính tăng quang, khi dễ thần lý, thập ác năm địch, bất trung bất nhân, không từ bất hiếu, phá hoại vận mệnh, sát hại chúng sinh, phúc tận thọ trùng, xứng nhận tư khổ. Vĩ quá thay đại đạo quân, thường phổ vô lượng công. Thuyền mẹ sinh biệt chết, tế độ siêu la phong. Tội đúng không phục gặp, phúc báo cùng minh thông. Dùng thân an nhưng đo, tán chi làm sao có thể nghèo. Là lúc quảng tín chân nhân, cùng chư thánh chúng, nghe pháp đem tất. Các chắp tay quy y để, tin thụ thừa hành." Theo Trương Huyền đọc, chỉ gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, hư giữa không trung huyền hoàng chi khí hạo đã vô biên, thất thải hào quang phổ chiếu thiên địa. Theo kinh văn đọc, Yến Ưng, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều vô ý thức bái nằm trên mặt đất, hướng về Trương Huyền dập đầu không ngừng, trong miệng đều hô từ bi.
Từ bi,
từ bi.
Giang giác, giang giác,
giang giác, giang giác. Quỷ vực không gian bên ngoài, đầy trời huyền hoàng chi khí phía trên, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Kia ngập trời tiên địa dị tượng trong nháy mắt bị khóa chết ở chỗ này quỷ vực không gian bên trong, không gian bên ngoài không thấy mảy may dị thường. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Huyền mỗi phun ra một chữ, liền có một viên kim sắc tiểu chữ tung bay đến không trung, toàn thân kim quang lấp lóe, thần thánh uy nghiêm, cũng cuối cùng rơi vào kia một tấm giấy đỏ phía trên. Thiên đạo phong tỏa ngăn cản các loại dị tượng, nhưng lại kinh động đến vô tận không gian bên ngoài, không biết sâu trong hư không một vị vĩ đại sinh vật. Chương 644, Tiên Ưng, giảng đạo người. Chương 644, Tiên Ưng, giảng đạo người. Vô tận hư không chỗ, một cái vĩ đại sinh vật mở mắt ra. Kia đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên tiên địa sinh diệt, vạn vật diễn sinh, tựa hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo, chí cao lý lẽ.
Từ bi,
từ bi.
Dị thế truyền đạo, thiên hai,
thiên hai. Vị này sinh vật suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nói khẽ: "Đạo huynh, hẳn là chính là như lúc trước lời nói người."
Ầm ầm,
tiếng sấm rền vang âm thanh bên trong, không biết chỗ, lại một vị sinh vật mở mắt nhìn lại.
Dị thế truyền đạo, công lớn lao chỗ này, thiên hai,
thiên hai.
Bắt đầu nói chuyện vị kia sinh vật nghe vậy, đột nhiên khẽ cười nói: "Có lẽ vô tận tuế nguyệt về sau, chúng ta lại muốn nhiều một vị đạo hữu."
Đại thiện,
đại thiện.
Theo hai tiếng đại thiện sâu trong hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Ầm ầm,
giang giác, giang giác. Quỷ vực không gian bên trong, sấm sét vang dội bên trong, một tấm giấy đỏ bên trên lít nha lít nhít sách viết đầy vô thượng thần văn. Từng đạo điện quang lấp lóe bên trong, vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, đại bộ phận đầu nhập vào đỏ trên giấy, còn thừa bộ phận thì rơi xuống Trương Huyền trên thân. Thật lâu, Trương Huyền thở phào một hơi, đưa tay hướng lên trước mặt giấy đỏ một điểm. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, giấy đỏ hóa thành một quyển thư quyển, rơi vào Trương Huyền trong tay. Thư quyển bìa rồng bay phượng múa viết lấy vài cái chữ to: "Thái thượng đạo quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Tham kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ lại được thư quyển bảo sách." Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người nhìn thấy Trương Huyền tỉnh lại, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng chúc mừng.
"Đều đứng lên đi."
Trương Huyền gật đầu cười.
Ba người nghe vậy, lập tức đứng lên tới.
Trương Huyền cùng mọi người cũng không biết, Thái thượng đạo quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh ra mắt mang đến biến hóa xa không chỉ đám bọn hắn nhìn thấy trước mắt những thứ này. Tại phủ Bình huyện Thương Nham Sơn hạ địa phủ không gian bên trong, vô tận biến hóa đang tiến hành. Toàn bộ địa phủ không gian bên trong đều đang vang vọng lấy đạo kinh kinh văn, thất thải hào quang tràn đầy toàn bộ không gian. Âm sơn phía trên, thanh tinh kinh nguyên sách cũng đẳng không mà lên, treo cao không trùng, lóe lên sáng chói hào quang. Quỷ Mất Quan, Hoàng Tiên Lộ, Vọng Hương Đài, Âm Sơn, Phán Quan Điện, Diêm La Thập Điện, Tam Sinh Thạch, Cầu Đại Hà cùng Luân Hồi Chợ đều tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mới thành bể khổ, cũng tại đạo kinh âm thanh bên trong, nhanh chóng mở rộng, nước biển bốc lên, gió to sóng lớn. Sông Hoàng Tiên bên trong, ngay tại trầm luân một chút lệ quỷ, tàn hồn, nguyên bản hung tàn, thống khoái biểu lộ dần dần biến mất, biến thành ngắt tưởng, sung sướng. Cũng tại đạo kinh ảnh hưởng dưới dần dần thoát ly sông Hoàng Tuyền nước, rơi vào trên Hoàng Tuyền lộ, phiêu đạn hướng phán quan điện tiến đến. Mạnh bà, ba vị phán quan cùng còn lại chính là phụ chúng thần, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bởi vì địa phủ không gian lớn hơn, càng kiên cố thần nhóm cảm giác thực lực của mình ngay tại theo địa phủ trưởng thành cũng đang nhanh chóng tăng trưởng.
Bái kiến tiên sinh, ngài đây là.
Thời khắc này Yến Ưng trên mặt càng phát ra cung kính, ánh mắt bên trong thậm chí mang tới mấy phần cung nhiệt.
Yến Ưng không người hướng về Trương Huyền lần nữa hành lễ, sau đó liền nhìn về phía Trương Huyền trong tay đạo kinh thư quyển. Đây là bần đạo chỗ sách Thái thượng đạo quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh có thể độ hóa thế gian chi vong hồn, ác quỷ, lấy vào luân hồi.
Trương Huyền nói, lần nữa ném ra một tấm giấy đỏ, sau đó chỉ gặp trong tay Thái thượng đạo quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh nguyên bản thư quyển bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp rơi vào tấm giấy đỏ kia phía trên.
Đợi kim quang biến mất, tấm giấy đỏ kia bên trên lít nha lít nhít đã tràn ngập bên trên kinh văn.
Trương Huyền hài lòng gật gật đầu, sau đó tay vung lên, chỉ thấy cái này tấm giấy đỏ trực tiếp cuốn lên, rơi xuống Yến Ưng trước mặt.
Yến Ưng sững sờ, duỗi tay nắm lấy, mở ra nhìn đi lên.
Chỉ gặp từng cái văn tự kim quang lấp lóe, thần thánh uy nghiêm, chỉ là quan sát liền cảm nhận được một loại đại từ bi lớn uy nghiêm.
Bảo vật,
bảo vật,
đây là vô thượng bảo vật.
Tiếng đứng trong lòng hô to, sau đó bịch
một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng về Trương Huyền đại lễ thăm viếng.
Đa tạ tiên sinh ban bảo vật.
Tiến mô vô cùng cảm kích.
Tiếng đứng còn muốn nói nữa, liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên.
Tiến đại hiệp không cần như thế.
Tiến đại hiệp thân có hạo nhiên chính khí, hành hiệp thiên hạ, trảm yêu trừ ma, chính là đại công đức lớn phúc nguyên người, đủ để trưởng đạo này trải qua.
Tiến đại hiệp trong tay cuốn này tuy là phó bản, cũng có không ít uy năng, bình thường quỷ vương sợ cũng khó cản, nhìn địa dùng.
Trương Huyền khẽ bước trong tay đạo kinh nguyên bản, cười nói:
"Tiến mô nhớ kỹ, đa tạ tiên sinh dạy bảo."
Tiến Ưng đại hỉ, lần nữa hướng về Trương Huyền bái tạ.
Trương Huyền gật đầu cười, đột nhiên hỏi: "Tiến đại hiệp nhưng nguyện làm giảng đạo người?"
"Tiên sinh, cái gì gọi là giảng đạo người?"
Tiến Ưng sững sờ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền.
"Chấp đạo này trải qua, giảng đạo thiên hạ.
Đạo này trải qua, dân chúng tầm thường tụ chi, cũng có thể độ vong hồn, tích quỷ dị, có thể bảo vệ gia đình chu toàn."
Trương Huyền cười giải thích nói:
"A."
Tiến Ưng một tiếng kinh hô, lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trong tay mình đạo kinh so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần a.
"Tiên sinh
nói là phổ thông bách tính
độc chi cũng có thể."
Tiến Ưng nói chuyện đều run rẩy lên, nguyên bản hắn chỉ đem cái này quyển đạo kinh làm vì một kiện khó được bảo khí đến đối đãi,
ai có thể nghĩ tới nó vậy mà có thể. Như thế a? Trương Huyền khẽ gật đầu một cái, sau đó đứng dậy hạ thập nhị phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm thanh liên tự động tiêu tán, để Trương Huyền trong lòng hơi động, âm thầm có chú ý, bất quá lúc này lại là cần phải trở về. Nơi đây mọi việc đã xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Trương Huyền nhìn xem đám người, cười nói. Nói, Trương Huyền nhẹ nhàng bung lên phất trần, một vệt kim quang đem mọi người bao phủ tại trong đó, đợi kim quang biến mất, đám người mở to mắt, phát hiện đã ra khỏi quỷ vực không gian, một lần nữa về tới 10 dặm sườn núi bên trên. Tiên sinh, Tiến Mô cũng nên rời đi. Tiến Ưng hướng về Trương Huyền không người nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, duyên đến thì gặp, duyên tận thì tán, Tiến đại hiệp, đi đường cẩn thận. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, hướng Yến Ưng chắp tay nói. Đa tạ tiên sinh, Tiến Mô cáo tử. Núi cao đường xa, hữu duyên gặp lại. Tiến Ưng ôm quyền chắp tay, nhưng sau đó xoay người cất bước liền hạ xuống 10 dặm sườn núi, hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem Yến Ưng rời đi bóng lưng, Tiền Lập Văn đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, về Lưu Gia Tập. Trương Huyền bung khẽ phất trần, quay người cất bước liền hướng về Lưu Gia Tập tiến đến. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cũng liền bận bịu cất bước đuổi theo. Lưu Gia Tập La Gia phòng ngủ bên trong, La Đại Nương khẩn trương canh giữ ở trước giường, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên giường nhi tử, trên mặt đã có kích động cũng có khẩn trương, còn kèm theo mấy phần lo lắng, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba, ba, ba. Đột nhiên thanh thúy tiếng đập cửa truyền vào. Ai? La Đại Nương khẩn trương đứng lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, La cư sĩ, là bần đạo sư đồ. A là đại nhân a, đại nhân chờ một lát, lão phụ cái này ra mở cửa. Chương 645, Tiền Lập Văn chủ trì hoàn hồn nghi thức. Chương 645, Tiền Lập Văn chủ trì hoàn hồn nghi thức. Ép. Một tiếng cửa phòng mở, cửa bị mở ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền mang theo ba vị đồ nhi, gặp qua La cư sĩ. Trương Huyền cười hướng La Đại Nương đánh cái chắp tay. La Đại Nương bối rối tranh thủ thời gian đáp lễ, trong miệng liền nói, không dám, không dám, đại nhân mau mau mời đến, mau mau mời đến. La Đại Nương nói đem Trương Huyền sư đồ dẫn vào, đi theo nàng một lần nữa về tới trong phòng. Nhìn xem trên giường La Phong, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bây giờ La Phong, thân thể đã dần dần đầy đà đi lên, sớm không phải ban ngày ở giữa thấy như vậy khô gầy như quét ủi. Chỉ là vẫn hai mắt nhắm nghiền, ngực bụng có chút phập phồng, tựa như đang ngủ say. Một viên phù bình an thì an an ổn ổn đặt ở trên ngực, tản ra ánh sáng yếu ớt. Vô lượng tiên tôn, thiện hai. Thiện hai. La cư sĩ lệnh lang thần hồn đã bị ta sư đồ lưu động, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, để cho lệnh lang sớm một chút thức tỉnh. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, nhìn về phía La Đại Đường, vừa cười vừa nói. A. La Đại Đường một tiếng kinh hô, lập tức bịch. Một tiếng quỷ giảm xuống đất, bang, bang. Liền hướng Trương Huyền dập đầu, trong miệng càng là nói, đại nhân từ bi, lao phụ cảm ơn đại nhân, đại nhân. Trương Huyền thở dài một hơi, vung lên phất trần, đem La Đại Đường nâng đỡ lên, nói, La cư sĩ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến trong viện đi. Vâng, đại nhân mời. Vị này La Đại Nương cũng không phải người bình thường vật, bị Trương Huyền đỡ dậy về sau, cấp tốc liền thu thập xong tâm tình, quay người lần nữa dẫn Trương Huyền sư đồ về tới trong viện. Trong viện đã sớm đã chuẩn bị xong một cái bàn bông, đồng thời trên bàn bông còn đã cất kỹ lư hương, nến đỏ cùng hương dây, lại nhiều hơn mấy dạng tế phẩm, liền như là bình thường trong đường bàn thờ. Đại nhân, ngài nhìn xem, bàn này bên trên còn thiếu thứ gì? Tế phẩm lão phụ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là không biết đại nhân bao lâu sẽ đến, cho nên lưu tại trong phòng, cái này liền trở về phòng đi lấy. La Đại Nương nói, quay người liền muốn lần nữa trở về phòng, bất quá lập tức bị Trương Huyền cản lại. La cư sĩ, không cần, trên bàn chư vật đã toàn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tốt. La Đại Nương nghe vậy đại hỉ, lập tức đầy mắt mong đợi nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười quay đầu nhìn về phía sau lưng ba cái đồ đệ, ánh mắt vừa mới rơi trên người Tôn Ngộ Huyền, Tôn Ngộ Huyền lắc đầu liên tục. Sư phụ, ngài chớ nhìn ta lão tôn cũng sẽ không cái này. Trương Huyền cười, ánh mắt rơi vào Tiền Lập Văn trên thân. Tiền Lập Văn trên mặt cứng lại, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Trương Huyền lên tiếng. Lập Văn, ngươi ra đi. Trận này hoàn hồn, an hồn pháp sự liền từ ngươi đến chủ trì đi. A sư phụ, ta. Làm sao? Ngươi sẽ không sao. Trương Huyền cười hơi híp mắt lại, nhìn về phía Tiền Lập Văn. A làm sao lại, sư phụ, ngài an tâm thoải mái giao cho đồ nhi đi, xem ta. Tiền Lập Văn toàn thân khẽ run rẩy, lập tức vô bộ ngực liền lập xuống quân lệnh trạng. Trương Huyền gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền nói, Ngộ Huyền, đem tử kim hổ lô cho hắn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, lập tức từ trong ngực đem tử kim hổ lô sờ soạn ra, đưa cho Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn tiếp nhận tử kim hổ lô hướng về hổ lô một chỉ, một vệt kim quang lấp lóe, giống như to bằng nắm đấm trẻ con tử kim hổ lô lập tức liền khôi phục bình thường lớn nhỏ. Tiền Lập Văn đem tử kim hổ lô đặt ở pháp án phía trên, lại đưa tay vào ngực, lấy ra chu sa, phù bút, giấy vàng những vật này liên đối lấy kiếm gỗ đào cũng đều đặt ở pháp án bên trên. Đầu tiên, Tiền Lập Văn đem chu sa đổ vào một cái trong đĩa nhỏ, cắn nát vào giữa, lấy đầu ngón tay huyết tương chu sa tăng ra, mài một lát sau, chu sa đã điều tốt. Tiền Lập Văn nâng bút nơi tay, trải rộng ra giấy vàng, bút tẩu long xà, đầu tiên hội chế một chương hoàn hồn phù. Một bên vẽ, trong miệng một bên nói lẩm bẩm. Một đạo yếu ớt kim quang lấp lóe, một chương hoàn hồn phù liền vẽ thành công. Tiếp xuống, Tiền Lập Văn cũng không dừng lại, liên tục hội chế an hồn phù, gọi hồn phù trở phù lục. Trong chốc lát, pháp án bên trên đã xuất hiện mười mấy tấm phù lục, trong đó có 5-6 tấm đều là họa phế để Tiền Lập Văn có chút chuẩn dạng. Trương Huyền thở dài một hơi, nhịn không được lắc đầu. La Đại Nương thì là thấy rất là hiếm lạ, làm không rõ ràng kia trên giấy vàng chữ như gà bới đến tột cùng có tác dụng gì. vẽ xong phù lục tiền lập văn, đem họa phế mấy cái phù lục trực tiếp hoạch kéo sang một bên, phản phất vậy căn bản không phải mình vẽ. Dẫn đốt hai cây đến đỏ, cũng vê lên ba cây lưng dây, nhóm lửa về sau, dơ cao đỉnh đầu, túi đầu tiên, hai bái địa, ba bái sư. Ba bái hoàn tất, đem hương dây cắm vào lư hương. Tiền lập văn trái tay cầm lên một trương hoàn hồn phù, tay phải cầm kiếm gỗ đạo, dưới chân đạp cương bộ đấu, trong miệng nói lẩm bẩm. Nay phụng tiên sư sắp mệnh, lưu gia tập nhân sĩ La Phòng, hồn này trở về. Cấp cấp như luật lệ, tật. Tiền lập văn nói, ba. Một tiếng, đem hoàn hồn phù đập vào kiếm gỗ đào bên trên. Bành. Một tiếng, hoàn hồn phù tại kiếm gỗ đào bên trên trực tiếp nổ thành một đoàn ngọn lửa màu vàng. Tiền lập văn tay trái bấm niệm pháp quyết, từ kiếm gỗ đào bên trên một vòng, ngọn lửa màu vàng trực tiếp từ kiếm gỗ đào chuyển qua trên tay. Hỏa diễm cháy hừng hực, lại cũng không tổn thương tay, nhìn thấy một bên La đại nương trợn mắt hốt hoồm, chỉ là trong mắt chờ mong càng phát ra dày đặc. La Phong, hồn này trở về. Tiền lập văn hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về pháp án bên trên tử kim hồ lô một chỉ gặp kim sắc liệt diễm tử trên tay hắn bay ra, trực tiếp liền rơi vào tử kim hồ lô nút hồ lô bên trên. Chỉ ngay bành, một tiếng, nút hồ lô tự động nảy ra, một đạo thanh quang từ trong hồ lô bay ra, quanh quẩn trên không trung. Kim sắc liệt diễm đằng không mà lên, trực tiếp đem đoàn kia thanh quang bao khỏa ở bên trong. Nhìn như hừng hực liệt diễm, nhưng lại không bị thương cùng thanh quang bên trong hồn phách. La Phong, lúc này không về, chờ đến khi nào? Tật. Tiền lập văn sắc mặt nghiêm túc, vung vẩy kiếm gỗ đào, hướng về không trung đoàn kia liệt diễm một chỉ. Quát lớn. Theo Tiền lập văn thét ra lệnh vừa ra, chỉ gặp đoàn kia kim sắc liệt diễm, siêu. Một tiếng, bay thẳng hướng về phía phòng ngủ bên trong. Phòng ngủ tường căn bản là không có cách cách trở, trực tiếp xuyên tường mà qua, bay vào đến trong phòng. Tiền lập văn thấy thế, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Bất quá nghi thức còn chưa kết thúc, hiện tại vẹn vẹn hoàn hồn, kế tiếp còn có an hồn cùng hoàn hồn. An hồn là đem đã quy khiếu hồn phách an định lại, để đàng hoàng quý vị. Hoàn hồn thì là đem hồn phách đã quy vị người một lần nữa tỉnh lại. Tiền lập văn lần nữa vung vẩy lên kiếm vô đạo đến, một bên vung vẩy, một bên miệng lẩm bẩm. Ba. Một tiếng, kiếm vô đạo đập vào pháp án phía trên, một chương an hồn phù bị đính vào trên thân kiếm. Thiên sư sắp mệnh, ly hồn quý vị, tật. Tiền lập văn lần nữa hét lớn một tiếng, kiếm vô đạo trực tiếp hướng về trong phòng một chỉ. Chỉ gặp kiếm vô đạo bên trên tấm kiêu đùa vàng đột nhiên từ kiếm vô đạo bên trên chọc ra mà xuống, trên không trung lắc lắc ung dung liền trôi hướng phòng ngủ, trực tiếp xuyên tường mà qua, liền tiến vào trong phòng. Làm xong một bước này, Tiền lập văn cũng không ngừng nghỉ, lấy tay hướng về pháp án một chảo, một chương cứ gọi hồn phù trực tiếp tung bay mà lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Tiền lập văn ngửa đầu nhìn thiên, chỉ gặp trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng trải rơi xuống dưới. Trăng sáng giữa trời, hồn an thần tỉnh, thiên sư sắp mệnh, lưu gia tập La Phòng, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Tiền lập văn lần nữa hét lớn một tiếng, vành. Một tiếng, trong tay gọi hồn phù trực tiếp nổ thành một đoàn kim quang. Siêu. Một tiếng, kim quang trực tiếp cũng bay vào đến phòng ngủ bên trong. Khô khủng. Đột nhiên một trận ho kịch liệt liền từ trong nhà truyền ra. Chương 646, thiên sư mới tới Nam Hải trấn. Chương 646, thiên sư mới tới Nam Hải trấn. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Lúc này, Tiền lập văn trên mặt vẻ hưng phấn vẫn không có rút đi. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tác pháp, mặc dù còn không quá thuần thục, nhưng kết quả lại là hoàn mỹ. Kia La Phong sau khi tỉnh lại, La đại nương mang theo nhi tử đem Trương Huyền sư đồ lưu lại, tốt một phen cảm tạ, cuối cùng vẫn là Trương Huyền sử dụng định thân pháp, đem mẹ con hai người định trụ, mới thoát thân. Sư đồ bốn người trở lại khách sạn, thu hồi hành lý, Lưu gia tập mọi việc đã xong, cũng liền không còn lưu lại, trực tiếp ra khỏi thành. Trương Huyền quay đầu nhìn một chút Lưu gia tập La gia phương hướng, chỉ một ngón tay, mở miệng nói nhỏ, giải. Chỉ gặp bị định trụ La thị mẹ con hai người đã khôi phục bình thường. Nương, con của ta. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống. Trương Huyền cười lắc đầu, sau đó quay đầu trở lại đến xem hướng Tiền lập văn nói, đi thôi, lần này một đường đi về phía nam, chúng ta thẳng đến kia Nam Hải. Sư đồ bốn người cũng không đội mà đi đường, chỉ chậm chậm mà đi, trên đường đi hàng yêu trừ ma, trấn quỷ trừ tà, không biết chu sát trấn áp nhiều ít quỷ dị. Dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Huyền đều rất ít xuất thủ, cơ bản đều là Tiền lập văn, Tiền Khôn hai người xuất thủ giải quyết, cho nên thực lực của hai người đang nhanh chóng tăng lên. Trương Huyền bước vào Kim Đan kỳ, đã có thể bắt đầu cảm ngộ thiên địa chi đạo. Trương Huyền lấy nguyên thần cảm ngộ thiên địa, mỗi một ngày thực lực đều đang tăng nhanh như gió. Mà lại, tiếp trước rất nhiều đạo kinh bên trong rất nhiều phương pháp tu hành cùng đạo pháp thần thông đều đã có thể bắt đầu tu hành. Lúc rảnh rỗi, Trương Huyền cũng sẽ chỉ điểm Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người tu hành, đem một chút đạo thuật, đạo pháp giảng cho ba người, để ba người tu luyện. Tôn Ngộ Huyền càng ưa thích đấu chiến chi pháp, đối với còn lại như phù lục, thỉnh thần, cầu khẩn loại hình, đều không có chút nào hứng thú. Bất quá, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn lại khác biệt. Hai người như đói như khát hấp thu Trương Huyền truyền thụ cho các loại tri thức. Trên đường đi, Trương Huyền sư đồ bốn người đều đang nhanh chóng tiến bộ. Một đường không nói chuyện, một ngày này, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, cách rất xa liền đã nghe được sóng biển lăn lộn thanh âm. "Sư phụ, ngài nhìn bên kia có cái thôn trấn." Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng xem xét tỉ mỉ, ngạc nhiên quay đầu hướng Trương Huyền nói. Trương Huyền vỗ vỗ thanh nhu nhu đầu, nói, "Tốt, đi thôi. Đến trước mặt thôn trấn nghỉ ngơi một chút." Bỏ họ. Một tiếng bộp đều, thanh nhu mở ra bốn vó, trở đi Trương Huyền tiếp tục đi đến phía trước. Ước chừng thời gian một nén nhang, sư đồ bốn người tới thôn trấn phụ cận, ngẩng đầu nhìn lại, thật khí phái một cái thôn trấn. Ba trượng tường thành, ở đâu là cái phổ thông thôn trấn nên có. Cửa thành cũng là dị thường dày đặc gỗ đào chế thành, đương theo lấy két. Két. Thanh âm, cửa thành chính tại từ từ mở ra, sư đồ bốn người tới đúng lúc. Nếu là sớm đến một lát, người ta còn không có mở cửa thành đâu. Trên cửa thành phương treo một cái bảng hiệu, phía trên viết lấy ba chữ to Nam Hải Trấn. Trương Huyền nhảy xuống thanh lưu, mang theo ba cái đồ đệ đi vào tòa này Nam Hải Trấn. Đi vào Nam Hải Trấn, sư đồ bốn người đều lấy làm kinh hãi. Cái này trong trấn, hai bên đường, lít nha lít nhít đều là các loại cửa hàng, hiện tại đã lần lượt mở cửa. Trên đường, đã có không ít người đi đường. Sư phụ, ngài nhìn bên này. Tiên Lập Văn đột nhiên đưa tay chỉ hướng bên cạnh một cái vừa mở tiệm trải. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đây là một gian hải sản cửa hàng, trong tiệm trưng bày từng cái đại một buồn. Trong chậu gỗ du động các loại hải ngư, có chút là Trương Huyền nhận biết rất giống kiếp trước hoàng hoa ngư, cá hố, con cua, nhưng càng nhiều hơn chính là Trương Huyền không quen biết. A, nguyên chủ cũng không biết, dù sao Vương gia trấn cũng không gần biển. Trương Huyền nhớ kỹ kiếp trước cá hố thế nhưng là biển sâu cá, một khi đánh bắt đi lên, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Nơi nào sẽ giống bây giờ nơi này, kia cơ hồ cùng kiếp trước cá hố giống nhau như lúc hải ngư, ngay tại trong chậu gỗ hung mãnh du động, thỉnh thoảng sẽ còn mở ra kia tràn đầy răng nanh miệng. Khách quan, tiến đến xem nha, đều là mới đến hải ngư, giá cả lợi ích thực tế, già trẻ không gạt. Trương Huyền cười đánh giá điếm lao bản kia một phen, thiên giới mắt, chỉ gặp lao bản kia toàn thân sát khí bốc hơi, nhân quả dây dưa, khóe mắt đuôi lông mày đều nhuộm sát khí cùng gián xảo. Kia sát khí cùng nhân quả chính là ngày ngày sát sinh tạo thành. Làm hải sản cửa hàng lão bản, mỗi ngày không biết muốn giết nhiều ít con cá, lại thêm chăn nuôi không làm mà tử vong kia sát khí há có thể nhỏ được. Những cái kia hải ngư cũng là sinh linh, đều bởi vì hắn mà chết, các loại nhân quả cũng như thế nào nhỏ được. Trương Huyền thở dài một hơi, đáy lòng sinh ra một tia minh ngộ, để hắn đối nhân quả chi đạo lý giải càng sâu hơn. Đi thôi. Trương Huyền quay đầu đối ba cái đồ đệ nói một tiếng, dắt Châu coi như trước đi ra. Tôn Ngộ Huyền ba người gặp Trương Huyền đi ra, tự nhiên cũng không còn lưu lại, nhao nhao cất bước đuổi theo. Cái này khiến chủ tiệm nhịn không được trợn trắng mắt, quay người tiếp tục làm việc lục. Rất nhanh sư đồ bốn người tới một cái khách sạn trước cửa. Người du hành cư. Sư phụ, nơi này có thể hay không đều là hải sản? Tiền Lập Văn Hương vừa nói. Thân là tiền gia bát thiếu gia, ngày bình thường cũng rất ít ăn vào hải sản. Dù sao bây giờ thời đại, nhưng không có tốt như vậy giữ tươi kỹ thuật, nghĩ ở bên trong lục ăn vào hải sản là một chuyện vô cùng khó khăn. Ôi, mấy vị khách quan, nhanh mời vào trong, mời vào bên trong. Còn không đợi Trương Huyền trả lời, chỉ thấy một tiểu nhi chạy chậm đến ra đón, trên mặt treo đầy tiểu dung, ân cần hướng lấy Trương Huyền sư đồ hô. Đem châu của chúng ta thu xếp tốt. Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh ngư cổ, đối tiểu nhị kia nói: Yên tâm đi, khách quan, tiểu nhân cái này an bài cho ngài. Ngài trước mời vào trong. Trương Huyền nhẹ gật đầu, mang theo ba cái đồ đệ cất bước đi vào. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Khách quan, mời tới bên này. Bây giờ trong tiệm không có mấy bàn khách nhân, trong hành lang trống rỗng. Tiểu nhị, có nhã gian sao? Tiền đại thiếu gia Tiền Lập Văn đột nhiên mở miệng hỏi. Có, mấy vị khách quan, mời theo tiểu nhân lên lầu 2. Điếm tiểu nhị nghe vậy, lập tức nói tiếp, sau đó dẫn đám người liền đi hướng thang lầu. Đi vào lầu 2 về sau, Trương Huyền tuyển một cái mặt hướng biển cả nhã gian, bốn người liền đi vào. Tiểu nhị, nhà ngươi có cái gì chiêu bài đồ ăn? Sư đồ bốn người sau khi ngồi xuống, Tiền Lập Văn nhìn về phía điếm tiểu nhị, ngẩng đầu hỏi. Khách quan, nhà ta tại cái này Nam Hải trấn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ngài mấy vị cái này xem như tới. Điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở, còn định nói thêm, liền bị Tiền Lập Văn mở miệng đánh gãy. Bớt nói nhảm, hỏi ngươi có cái gì chiêu bài đồ ăn đâu? Khục khục là, mấy vị khách quan, là tiểu nhân đã sai. Mấy vị khách quan, nhà ta nổi danh nhất chính là trứng con cua, lựa chọn sử dụng đều là do thiên mới đánh bắt đi lên Nam Hải con cua, trứng da tươi non nhiều chất lỏng, lại phối hợp nhà ta bí chế tương liệu, hương vị kia đơn giản tuyệt. Tốt, trứng con cua, đến một phần. Chiêu bài của hắn đồ ăn, ngươi cũng đừng giới thiệu, đều đến một phần, rượu ngon cũng tới một bình. Tiền Lập Văn không kiên nhẫn khoát tay áo, nói: Được rồi, khách quan, ngài mấy vị chờ một lát. Điếm tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng, đây chính là gặp được khách hàng lớn nha. Điếm tiểu nhị trong lòng suy nghĩ, quay người lại liền rời đi. Nhã gian bên trong liền chỉ còn lại có sư đồ bốn người, Trương Huyền ánh mắt chuyển động, liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hơn 200 mét bên ngoài, chính là một cái giản dị bến tàu. Trên bến tàu, từng cái ở trần hán tử, ngay tại đem một giỏ giỏ mới mẻ hải ngư mang lên mở tới. Bến tàu bên ngoài, là từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền đánh cá, mà thuyền đánh cá đầu thuyền không ngoài dự tính đều bày biện ba tôn đầu cá tượng thần. Ừm. Chương 647, cái này Nam Hải trấn nhưng không tầm thường. Chương 647, cái này Nam Hải trấn nhưng không tầm thường. Tiểu nhị, tới đây một chút. Khách quan, ngài còn có gì phân phó? Điếm tiểu nhị nghe được Trương Huyền chào hỏi, đội vàng lần nữa chạy vào. Trương Huyền đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, nói: Tiểu nhị, bần đạo nhìn những thuyền kia bên trên, đều ở đầu thuyền trưng bày ba tôn đầu cá quái dị, không biết là duyên cớ nào. Trương Huyền cũng không nói quỷ dị, mà là dùng quái dị một từ. Quái dị là một cái lệnh trung tính từ, chỉ là sinh hoạt hàng ngày bên trong một số không giống bình thường sự tình hoặc vật. Mà quỷ dị lại khác biệt, ở phương thế giới này, quỷ dị chỉ chính là những cái kia yêu, ma, quỷ, quái, tinh trở cùng nhân tộc là địch chủng tộc. Xuyệt, xuyệt. Khách quan, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Điếm tiểu nhị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhìn chung quanh, nhìn thấy tả hữu không người, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Khách quan a, cũng không dám nói lung tung, kia là chúng ta Nam Hải ở trong ba tôn đại nhân, phù hộ lấy chúng ta Nam Hải trấn cùng xung quanh mấy cái hương trấn bách tính. Phù hộ bách tính? Trương Huyền trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, cười hỏi. Đúng vậy à, khách quan, từ khi chúng ta Nam Hải trấn bắt đầu cung phụng bái tế ba vị đại nhân về sau, kia thật là Điếm tiểu nhị cái này há miệng, nhưng không dừng lại đến, nói đến kia là thao thao bất tuyệt a. Tại trong miệng của hắn, cái này ba con ngư yêu đơn giản thành dân chúng đại cứu tinh, đơn giản thiện lương rời lớn phổ. Nghe hắn phen này nói quát, Trương Huyền cảm giác thần chỉ nhóm đều không thể tương đề tịch luận. Ừm, xem ra cũng phải cho thần chỉ nhóm lại lên lớp, tối thiểu nhất cũng phải cùng ba vị này ngư yêu đại nhân học một ít, nhìn một cái người ta. Trương Huyền trên mặt mang ý cười, trong lòng suy nghĩ miên man. Một bên Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là tò mò nghe vài câu liền hoàn toàn mất hết hứng thú, nhịn không được nhếch miệng, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Trương Huyền nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt uy hiếp, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiền Lập Văn cũng kém không nhiều, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị một bên Tiền Khôn cho bưng kín. Tiền Khôn hướng hắn lắc đầu, Tiền Lập Văn cũng hiểu được. Cho nên, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người cũng đều nhìn như nhiều hứng thú nghe vị này điếm tiểu nhị ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Khô khủng. Trương Huyền làm ho hai tiếng, đánh gậy điếm tiểu nhị thao thao bất tuyệt, nói: "Tiểu nhị, đa tạ giải hoặc, bất quá bần đạo sư đồ quả thật có chút đói bụng, đi giúp lấy thuốc một chút đồ ăn đi." "À, à, thất lễ, thất lễ, mấy vị khách quan, là tiểu nhân đường đột, tiểu nhân cái này liền đi bếp sau thuốc một chút, lập tức tới ngay." Điếm tiểu nhị lúc này mới phát hiện chính mình nói quá mê mẩn, quên chuyện chính, vội vàng xin lỗi, sau đó một xoay người chạy ra ngoài. "Sư phụ." Tiền Lập Văn đột nhiên nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng hô: "Thế nào?" Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn: "Sư phụ, ta cảm giác chúng ta có phải hay không tiến vào một nhà hắc điếm rồi?" Tiền Lập Văn có chút chần chờ nói: "Ừm, nói thế nào?" Trương Huyền cười cười, có mấy phần tò mò nhìn Tiền Lập Văn: "Sư phụ, mới tiểu nhị kia nói với chúng ta Nam Hải ba cái kia ngư yêu sự tình lúc, hắn không ngừng vụng trộm nhìn về phía đệ tử ba người, đệ tử phát hiện ánh mắt của hắn phảng phất tại nhìn con mồi, nhìn đệ tử trong lòng có chút run rẩy, cho nên đệ tử hoài nghi." "Ba." Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền một bàn tay đập vào Tiền Lập Văn trên bờ vai, nói: "Nhị sư đệ, ngươi hôm nay làm sao nhạy cảm như vậy còn nhìn ánh mắt của con mồi? Đây là một cái thành trấn, một cái rất phồn hoa thành trấn, cái này khách sạn nhìn như không sai biệt lắm vẫn là cái này thành trấn lớn nhất một cái khách sạn, sẽ là hắc điếm. Đừng làm loạn." "A, đại sư minh, thế nhưng là, tiểu đệ ta còn là cảm giác có chút không đúng." Tiền Lập Văn trên mặt còn là có mấy phần chần chờ. "Được rồi, nhị sư đệ, coi như hắn là hắc điếm, lại như thế nào? Còn có thể thương tổn được chúng ta sao? Đừng nói sư phụ ở đây, coi như không có sư phụ, chỉ bằng chúng ta ba người thực lực, liền là quỷ vương, yêu vương đích thân đến, lại như thế nào?" Trương Huyền lạnh lùng trừng ngay tại Dương Dương đắc ý Tôn Ngộ Huyền một chút. "Cái gì gọi là coi như không có sư phụ?" Chính nói đến hương khởi, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được sợ run cả người, lập tức ngừng miệng. "Kỳ quái, làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh?" Một mực không nói gì Tiền Khôn đột nhiên cũng mở miệng, nói: "Sư phụ, cái này Nam Hải trấn sát thực cảm giác không bình thường." Trương Huyền cười khoát tay áo, nói: "Được rồi, đồ ăn lập tức tới ngay, sau đó cơm nước xong xuôi, các ngươi liền ra ngoài dạo chơi đi. Khách quan, ngài đồ ăn đến đi." Từ ngoài cửa truyền tới một thanh âm, sau đó chỉ gặp màn cửa vậy một cái, ba cái điếm tiểu nhị nâng làm bằng gỗ cơm nắm liền đi đến. "Khách quan, đây là nhà ta chiêu bài bát bảo trứng con cua, nhất là ngon, đây là bạch đốt tô bự, cay xào con sò." Từng đạo đồ ăn liền bị để lên bàn. "Khách quan, ngài chậm dùng, có việc tùy thời hô tiểu nhân liền thành." "Sư phụ, ngài mau nếm thử, cái này con cua hương vị quả thật không tệ." "Sư phụ, cái này tô bự cũng không tệ." Trương Huyền cười ăn hai cái, liền buông đũa xuống, "Hương vị quả thật không tệ." Bây giờ Trương Huyền sớm đã thoát khỏi ăn uống chi dục, ăn hai cái, nếm thử tươi, liền không có tiếp tục ăn dục vọng. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đã sớm đói chết đương nhiên sẽ không khách khí, một trận gió cuốn mây tan. Rất nhanh, tràn đầy cả bản đồ ăn liền bị càn quét trong không. Nước mùi vị không tệ, quả thật không tệ. An đã quen sơn chân hải vị Tiền gia đại thiếu gia, giờ phút này sờ lên đã nhô ra bụng, ở một cái. "Ừm, quả thật không tệ. Ta cảm thấy về sau, chúng ta cũng có thể tại duyên hải những này thành trấn mở một nhà thiên hương cư." Tiền Khôn cũng thỏa mãn buông đũa xuống. "Ba ý kiến hay. Ta liền nhìn cái này Nam Hải trấn không tệ." Tiền Lập Văn nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái, liền làm quyết định. "Làm sao? Nhị sư đệ, ngươi không sợ?" Tôn Ngộ Huyền một bên xỉa răng, một bên cười hắc hắc nói. "Sợ cái gì sợ?" Tiền Lập Văn vô vô bộ ngực của mình, nói: "Đừng nói sư phụ còn đi theo chúng ta đâu, coi như không có sư phụ, lấy minh đệ chúng ta thực lực, chính là kia quỷ vương, yêu vương, ma vương đến thì đã có sao đâu. Đúng hay không?" "Ba." Tôn Ngộ Huyền một bàn tay đập vào Tiền Lập Văn đầu vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. "Này mới đúng mà. Nhị sư đệ, lấy minh đệ chúng ta thực lực, còn sợ kia cái gì chim quỷ gì a? Tới một cái liền giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi. Quản nó đến nhiều ít đâu." Tiền Khôn nhìn xem hai người sái bảo, nhịn không được lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống." Trương Huyền đứng dậy, hướng về nhã gian bên ngoài vây tay một cái, nói: "Tiểu nhị, đi vào một chút." "Khách quan, ngài có gì phân phó?" Trương Huyền đưa tay vào ngực, lấy ra một tỏi bạc liền đã đánh qua, nói: "Đem tiền cơm kết lại giúp chúng ta định bốn gian thượng phòng." "Được rồi, khách quan." "Ngài chờ một lát." Tiểu nhị sờ lấy bạc trong tay, trên mặt cười đến cùng như hoa. "Các ngươi ra đi vòng vòng đi, xem thật kỹ một chút cái này Nam Hải trấn." Trương Huyền nói, cuối cùng hướng Tiền Khôn nhẹ gật đầu. "Vâng, sư phụ." Tiền Khôn ngầm hiểu, gật đầu xác nhận, sau đó kéo lên Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn hai người liền đi ra ngoài. "Tam sư đệ, ngươi nói sư phụ là có ý gì?" "Sư đệ, ngươi mới vừa rồi cùng sư phụ đang đánh cái gì bí hiểm?" "Hai vị sư minh, cái này Nam Hải trấn thật không đơn giản, đi, chúng ta trên đường từ từ nói." Chương 648, sư đồ bốn người lại hôn mê chương 648, sư đồ bốn người lại hôn mê 3. 3. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, kinh động đến trong phòng đám người. Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đứng hầu tại trước giường, ngay tại nói với Trương Huyền lấy một ngày này tại Nam Hải trấn kiến thức. "Vào đi." Trương Huyền khoát tay áo, sau đó hướng về ngoài cửa nói. Két. Một thanh âm vang lên, phòng cửa bị mở ra, Điếm Tiểu Nhị cất bước đi đến. "Mấy vị khách quan, chúng ta bữa ăn tối này ăn chỗ gì?" Vẫn là cái kia Điếm Tiểu Nhị, giờ phút này cười híp mắt hướng về Trương Huyền hỏi. Trương Huyền nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền ba người, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiền Lập Văn, nói: "Lập Văn, ngươi đi an bài đi, tốt trở về thông chi chúng ta." "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn nghe vậy, xoay người lại đến Điếm Tiểu Nhị bên người, khẽ vươn tay nói: "Tiểu Nhị, mời." Điếm Tiểu Nhị từ không gì không thể, liền đi theo Tiền Lập Văn đi ra ngoài. "Sư phụ, chúng ta tối nay là không?" Tiền Khôn tiếp tục mở miệng hỏi. Trương Huyền hai mắt thần quang lấp lóe, nhìn xem rời đi Điếm Tiểu Nhị, nghe được Tiền Khôn lời nói, quay đầu trở lại đến, cười nói: "Có lẽ không cần chúng ta chủ động làm cái gì, nhân quả phía dưới, ngẫu nhiên mà động liền có thể." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức bắt đầu cười hắc hắc. "Sư phụ, ngài là nói?" Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, nói: "Vi sư không hề nói gì." Nhìn xem đầy bản đồ ăn, Tiền Lập Văn bắt đầu cười hắc hắc. "Sư phụ, ngài nhìn, cái này nhưng so sánh chúng ta buổi sáng còn phong phú a. Nhất là ở giữa đạo này canh, nghe nói ngày bình thường rất khó uống đến, chính là dùng 10 loại phi thường hiếm thấy hải sản chế biến mà thành." Tiền Lập Văn nói, đứng dậy, bưng lên Trương Huyền trước mặt chén nhỏ, liền vì Trương Huyền trước múc một bát. "Sư phụ, ngài trước nếm thử." "Tốt." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đưa tay tiếp nhận, múc một muỗng, bỏ vào trong miệng, đừng nói hương vị thật sự không tệ, liền là có chút. "Ừm, mùi vị không tệ, các ngươi cũng đều nếm thử đi." Trương Huyền đem chén canh buông xuống, quay đầu nhìn ba người, vừa cười vừa nói: "Được rồi, sư phụ." Ba người nhìn xem Trương Huyền biểu lộ, đều là đại hỉ, nhao nhao múc một bát. Tôn Ngộ Huyền thân vì đại sư mình, tự nhiên là cái thứ nhất múc. Nghe trong chén bay tới hương khí, Tôn Ngộ Huyền ngay cả thìa đều vô dụng, đem bát giơ lên bên miệng, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Ừm, đại sư minh, vị đạo thế nào?" Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đều quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. "Không tệ, không tệ, hai vị sư đệ, các ngươi cũng đều nếm thử." Tôn Ngộ Huyền nói xong, lại lần nữa mỹ tư tư uống. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn xem xét, càng phát ra thèm ăn nhỏ dãi cũng gấp không thể chờ bưng lên bắt uống. Nước canh vừa mới vào miệng, Tiền Khôn liền nhíu mày. Canh hương vị không thể chê, sắc thực tươi hương vô cùng, chỉ là trong này, tựa hồ có chút gia vị nha. Cùng ban đầu ở Vương Gia thôn lần kia không khác nhau chút nào a. Chỉ là lần này gia vị muốn cao minh được nhiều, ẩn nấp được nhiều. Cũng chính là bọn hắn dạng này người tu hành, linh giác viễn siêu thường nhân, mới có thể trước tiên phát giác. Nếu là đổi thành võ giả, cho dù là võ sĩ cấp cao thủ, có lẽ cũng không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Tiền Khôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp sư phụ Trương Huyền chậm ung dung từng muỗng uống vào, đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền thì là đã uống xong một bát, ngay tại thịnh chén thứ hai. Tựa hồ là đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn tới, nghe răng cười một tiếng, nói: "Tam sư đệ, uống nhanh đi, cái này canh quả thật không tệ." "Tốt, đại sư Minh, ngươi cũng nhiều uống chút." Tiền Khôn cười đáp ứng, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp uống. Tiền Lập Văn nhìn hai người một chút, cũng không nói thêm gì nữa, một hơi làm một bát, một lần nữa múc đầy một bát về sau, một bên ăn canh, một bên cầm lấy đũa kẹp lên cái khác đồ ăn tới. Trương Huyền đem canh uống xong về sau, đem bát buông xuống, nhẹ vô về trong ngực phất trần, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này mặt trời đã rơi xuống, sắc trời đã tối dần, thế nhưng là kia trên bến tàu y nguyên đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Có thể nhìn thấy người đến người đi, rất nhiều thuyền đánh cá ngay tại thu hồi mỏ neo thuyền, lên đường ra biển, thật là có chút kỳ quái. "Tiểu Nhị, đi vào một chút." Đúng lúc này, Trương Huyền phát hiện ngoài cửa bóng người nhoáng một cái, Điếm Tiểu Nhị kia đang từ ngoài cửa đi qua, đi ngang qua nhã gian cùng lúc, tựa hồ còn vụng trộm hướng về gian phòng bên trong lướt qua. "Ai?" Điếm Tiểu Nhị kia tựa hồ sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng, liền chọn màn đi đến. "Khách quan, ngài có gì phân phó?" Trương Huyền trên dưới đánh giá Điếm Tiểu Nhị một chút, nở nụ cười, chỉ là nụ cười này liền có vẻ hơi ý vị thâm trường. "Khách quan, ngài..." Điếm Tiểu Nhị bị Trương Huyền thấy có chút sợ hãi, trong lòng có chút bồn chồn, theo bản năng ánh mắt liền liếc về phía đồ ăn trên bàn. Chỉ gặp đồ ăn trên bàn đã xuống dưới không ít, nhất là ở giữa kia bồn mười tươi canh càng là chỉ còn lại không đến một nửa. Điếm Tiểu Nhị cái này mới thoáng chấn định lại. "Tiểu Nhị, cũng là vô sự, chỉ là giờ phút này sắp sửa vào đêm, bần đạo nhìn thấy kia trên bến tàu lại là phi thường náo nhiệt, thậm chí có chút thuyền ngay tại ra biển, có chút hiếu kỳ, muốn hướng Tiểu Nhị thỉnh giáo một ít." Điếm Tiểu Nhị nghe vậy sắc mặt siết chặt, nhưng trong nháy mắt liền trầm tĩnh lại, hướng về Trương Huyền khẽ không lời, sau đó nói: "Khách quan có chỗ không biết, chúng ta Nam Hải chấn nhận ba vị đại nhân phù hộ, ban đêm ra biển vô cùng an toàn, mà lại ban đêm tôm cá càng là phong phú, cho nên mỗi ngày ban đêm đều sẽ có rất nhiều ngư dân ra biển. Đây cũng là vì sao tiệm chúng ta bên trong hải sản như thế tươi mới nguyên nhân." "Ước thì ra là thế." Đa tạ giải hoặc. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó đưa tay bưng kín cái chán, sắc mặt dâng lên một sợi bối rối. "Ừm, kỳ quái, làm sao đột nhiên có chút chóng đầu?" Trương Huyền che lấy cái chán, lời còn chưa dứt, mắt nhắm lại, liền mất đi. Trương Huyền cái này một bộ, bên cạnh Tôn Ngộ Huyền đầu tiên cũng là che đầu, trong miệng lớn tiếng thầm nói: "Kỳ quái, ta lão Tôn làm sao cũng có chút chóng đầu kỳ quái, Tiểu Nhị, ngươi làm sao biến thành hai người nha?" Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong nói nhỏ nói chuyện, sau đó chớp mắt, cũng mất đi. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, trong mắt đều hiện lên mỉm cười. "Buồn ngủ quá, tiểu nhị, nhanh dịu chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi." Tiền Lập Văn nói chuyện, lắc lắc ung dung làm bộ đứng dậy đứng lên. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, đột nhiên liền hai chân mềm nhũn, bịch. Một tiếng té lăn quay trên ghế, mắt nhắm lại, đã bất tỉnh nhân sự. Tiền Khôn thì lười nhác lại làm tư thái, trực tiếp mắt nhắm lại, liền dựa nghiêng ở trên ghế. "Khách quan, mau tỉnh lại, khách quan, khách quan." Điếm tiểu nhị nhìn thấy Trương Huyền sư đồ bốn người đều đã ngủ mê man, đội vàng tiến đến bốn người trước mặt, nhỏ giọng hô hô lên. Điếm tiểu nhị một bên hô hào, còn tiến đến trước mặt, đưa tay thọc sư đồ bốn người. Nhìn thấy bốn người đều không có tanh chuyển dấu hiệu, điếm tiểu nhị lúc này mới đứng lên, trên mặt lộ ra kỳ quái tiêu dung, nhưng sau đó xoay người hướng về bên ngoài vây tay một cái, nói, "Tất cả vào đi, toàn đủ. Ngủ được so heo còn chết." Theo điếm tiểu nhị một tiếng này chào hỏi, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ bên ngoài liền đi tới 8-9 người. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút, hành động đều lưu loát điểm, thuyền còn ở bên ngoài chờ lấy đâu." Một người cầm đầu đại hán, đầu tiên là hướng điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng người đứng phía sau lớn tiếng thúc giục nói. Chương 649, thuyền lớn lên đường, con rùa sầu lo. Chương 649, thuyền lớn lên đường, con rùa sầu lo. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút, ai đều cẩn thận một chút. Kẻ nhẹ điểm. "Nói ngươi đâu, nhanh, mau tới thuyền." "Cái kia ai, nhanh lên, lề mà lề mề như phóng tới trước kia, lão tử đã sớm một roi quất đi, đều cho lão tử nhanh lên." Trên bên tàu, một đám hán tử, hai người một tổ, chính giơ lên một gương mặt càng cứu thương dạng đồ vật. Trên càng cứu thương che kín miếng vải đen, căng phòng cũng thấy không rõ miếng vải đen hạ đến tột cùng là cái gì. Một tên đại hán đứng tại trên bên tàu, trong tay cầm một đầu roi, không ngừng cơ, trong miệng càng là càng không ngừng lớn tiếng a xích. Đại hán đứng bên người một cái áo xanh hỏa kế, chính là người du hành cư cái kia hỏa kế. "Luca, đêm nay còn có hàng của hắn sao?" Đại hán đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh cái kia hỏa kế hỏi. Được xưng Luca áo xanh hỏa kế lắc đầu, thở dài một tiếng, tràn đầy sầu lo mà nói, "Không có, hôm nay chỉ có nhiều như vậy, gần nhất tới hàng càng ngày càng ít, thật lo lắng ba vị đại nhân nổi giận a." Đại hán nhẹ gật đầu, trên mặt cũng treo đầy vẻ u sầu, nói, "Ừm, đúng vậy à, ba vị đại nhân cố nhiên phù hộ chúng ta, nhưng nói cẩn thận, ngươi không muốn sống nữa." Hỏa kế kinh hãi, lập tức thấp giọng quát lớn. Đại hán sắc mặt lập tức trắng bệch xuống tới, vội vàng nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý tới bên này, mới thở dài một hơi. "Thật xin lỗi, Luca, tiểu đệ lỡ lời." Hỏa kế kia sắc mặt cũng giống vậy khó coi, đồng dạng khẩn trương nhìn chung quanh. "Nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào, đều không thể nói ba vị đại nhân bất luận cái gì nói xấu, nếu không chẳng những ngươi sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thảm." "Vâng, Luca, tiểu đệ nhớ kỹ." Đại hán xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, liền vội vàng gật đầu bảo đảm nói. "Tốt, hôm nay mặc dù hàng số lượng không nhiều, nhưng chất lượng còn cũng không tệ, nhất là kia bốn cái, da mịn thịt mềm cốt nhục đấy đà, so những cái kia võ giả còn tốt hơn không ít, nghĩ đến ba vị đại nhân khẳng định sẽ hài lòng." Hỏa kế sắc mặt cái này mới thoáng chuyển biến tốt một chút, nói lên hôm nay hàng chất lượng, đột nhiên cao hứng lên. Đại hán cũng đồng ý gật gật đầu, nhưng trầm ngâm một lát sau, vẫn là thấp giọng nói, "Luca, bốn người kia, không, hàng chất lượng quả thật không tệ." Đại hán còn chưa nói xong, liền thấy hỏa kế giết người ánh mắt. "Luca, ta nhớ kỹ, là hàng, con rùa, ngươi hôm nay là thế nào, luôn luôn nói nhầm." Hỏa kế cả giận nói, "Luca, thật xin lỗi, ta cũng không biết vì sao, luôn có một loại dự cảm bất tường. Con rùa, ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ, chỉ cần cho cung kính lễ phụng ba vị đại nhân, nguy hiểm gì cũng sẽ không có, nếu như ngươi dám sinh hai lòng, thử, thử, ai cũng không bảo vệ được ngươi." Hỏa kế hừ lạnh hai tiếng, dùng tay chỉ đại hán cái mũi, nổi giận nói, là, Luca, con rùa nhớ kỹ, ta cái này lên thuyền." Đại hán con rùa liên tục không ngừng gật đầu nói, "Đi thôi, đi sớm về sớm, đường phải cẩn thận." Hỏa kế lúc này mới sắc mặt hòa hoan xuống tới, "Tranh thủ thời gian địa, đều cho ta nhanh lên." Đại hán con rùa vung roi đối sau cùng hai cái hán tử chính là một roi. Bị đánh hai cái hán tử cũng không dám phản kháng, lập tức ra tăng bộ pháp. Rất nhanh tất cả mọi người lên tới một chiếc thuyền lớn bên trên. Kia thuyền lớn dài hơn 10 trượng, bề rộng chừng gần 3 trượng, toàn thân tinh mục chế tạo, phi thường kiên cố. Trong khoang thuyền, từng cố cáng cứu thương lít nha lít nhít sắc hàng, đều dùng miếng vải đen bao phủ. Có bốn tên đại hán, bên hông treo cương đao, phải tay nắm lấy cán đao, tại cáng cứu thương khoảng cách ở giữa, đi tới đi lui canh chừng. "Ô, ô." Một trận tiếng kèn truyền đến, thuyền lớn thu hồi mỏ neo thuyền, khởi động. Chỉ gặp bọn nước vẩy ra, thuyền lớn nhanh chóng nhanh rời đi bến tàu, chỉ hướng về phía biển sâu. Đại hán con rùa lập tức khẩn trương lên, nhìn xem dần dần rời xa bến tàu, quay người chọn màn, đầu tiên đi vào trong khoang thuyền. "Chim sáo, chim sáo." "Ừm." Đại hán Vương Tám nhẹ gật đầu, hỏi, "Thế nào?" Bốn đại hán bên trong cầm đầu đại hán kia, ôn quyền nói, "Chim sáo, yên tâm, hết thảy bình thường, đám này hàng đều ngủ phải cùng chết như heo, nếu như không cho giải dược, chính là 3 ngày 3 đêm cũng không hồi tỉnh." Đại hán con rùa nhíu mày, nói, "Cẩn thận là hơn, các ngươi tuần tra lúc, có thể để lộ vài đến xem, nhìn thấy có thức tỉnh dấu hiệu lại cho bọn hắn dội lên một bát, sau đó ta để phòng bếp đưa tới." Chiếc thuyền lớn này bên trên là có phòng bếp mặc dù phi thường đơn sơ. Cầm đầu đại hán sắc mặt siết chặt, nói, "Vâng, chim sáo, yên tâm đi." Đại hán đáp ứng xong, hơi chần chờ, tiến đến con rùa trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Chim sáo, cần cẩn thận như vậy sao? Chúng ta thuốc mê, hiệu quả kia ngài còn không rõ ràng làm sao? Đừng nói thuyền này lắc lư, ngài chính là đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống, bọn hắn cũng tỉnh không được." "Ngậm miệng, làm rất tốt ngươi sự tỉnh, nói lời vô dụng làm gì?" đại hán con rùa lớn nổi giận mắng.
Được, đến, đến, chim sáo, ngài đừng nóng giận, tiểu đệ không hỏi, không hỏi.
Đại hán cười hắc hắc, tựa hồ cũng không sợ hãi con rùa. Con rùa nhìn xem đối diện đại hán biểu lộ, liền biết mình mới vừa nói kia một phen, hiệu dụng không lớn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói, cậu thịnh, ta hôm nay luôn có một loại dự cảm bất tường, các ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, tuyệt đối không thể lười biếng, nếu không ngươi ta đều chịu trách nhiệm không dạy nổi. Cậu thịnh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía con rùa, thấp giọng nói, chim sáo, không thể nào, liền chúng ta thuốc mê, nghe nói ngay cả võ vương đều có thể mê lẩn, trong những người này chẳng lẽ còn sẽ có võ vương sao? Thậm chí võ đế. Con rùa nghe vậy vừa trừng mắt, thấp giọng quát nói, ngươi không muốn sống nữa, còn võ vương, võ đế, chính là một cái võ sĩ đều có thể đem ngươi ta đều xử lý. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ngươi nhắc nhở các huynh đệ đều cẩn thận một chút, ta để phòng bếp lại cho đến một nồi thuốc mê, dứt khoát, mặc kệ bọn hắn có hay không tỉnh lại dấu hiệu, ngươi cũng cho bọn hắn dội lên một ngụm, chỉ cần đến tam thánh đạo, chúng ta coi như giao nộp. Nhìn xem con rùa nghiêm túc khẩn trương thần sắc, cậu thịnh trong lòng cũng không khỏi rất gấp gáp, nói, chim sáo, yên tâm đi, tiểu đệ cùng các huynh đệ tuyệt đối không dám thư giãn. Con rùa lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ta liền đi trước, các ngươi đều bị liên lụy một chút, đêm nay chúng ta nếu là có thể thuận lợi trở về, ngày mai ta mời các huynh đệ uống rượu. Nghe được uống rượu, cậu thịnh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, chim sáo, ngài cứ yên tâm đi, ngày mai cái này đống nhiên rượu ngài nhưng mời định. Con rùa nói xong quay người ra buồng nhỏ trên tàu, cậu thịnh thì quay đầu nhìn về phía mặt khác ba đại hán, thấp giọng nói, các minh đệ, đều cẩn thận chút, ngày mai chim sáo mời chúng ta uống rượu. Mặt khác ba đại hán nghe vậy, đều hoan hô lên, đều nhỏ giọng một chút, cẩn thận tuần tra, sau đó, phòng bếp sẽ còn đưa tới một nồi thuốc mê, lý do an toàn, mọi người một hồi cho những hàng này đều lại dội lên một bát. Lão đại, liền chúng ta thuốc mê hiệu quả tốt như vậy, còn cần rót một bát sao? Một đại hán không hiểu hỏi, phí lời gì, để ngươi lại rót, ngươi liền rót, có bản lĩnh ngươi tìm chim sáo lý luận đi. Cậu thịnh vừa trừng mắt, mắng. Cậu thịnh cái này một mắng, ba đại hán rụt cổ lại, nơi nào còn dám phản đối. Cậu thịnh, cậu thịnh. Chương 650, rót thuốc mê chương 650, rót thuốc mê tới, đến rồi. Cậu thịnh đáp ứng một tiếng, liền đi tới cửa hầm chỗ, đem cửa màn vẩy một cái, liền thấy một cái vóc người to mọc đầu bếp. Kia đầu bếp bên hông mặc tạp dề, trên đầu mang theo một đỉnh đầu bếp mũ, trong ngực ôm một ngụm nồi sắt lớn. Nguyên bản màu trắng tạp dề cùng đầu bếp mũ đều đã biến thành bóng mỡ màu xám. Lão Mã, ngươi làm sao đích thân đến? Cậu thịnh tò mò hỏi. Đừng nói nữa, đây không phải chim sáo không yên lòng nha, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Đầu bếp Lão Mã trong giọng nói cũng mang theo vài phần bất mãn. Có cái gì không yên lòng đây chính là trên biển cả, nhưng là có ba vị thánh giả đại nhân phù hộ đâu, còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn không thành? Cậu thịnh nhãn châu xoay động, cố ý nói. Ai nói không phải đâu? Đi, ta đem nồi cho các ngươi để ở chỗ này. Đầu bếp Lão Mã miệng bên trong oán trách, đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong, đem nồi sắt phóng tới nơi hẻo lánh bên trong, sau đó ngẩng đầu đối cậu thịnh tiếp tục nói ra, đúng rồi, các ngươi hành động nhanh lên, ta một hồi còn phải tới lấy nồi, trong đêm còn hữu dụng. Được rồi, yên tâm đi, Lão Mã, ngươi một hồi một mực tới lấy là được. Cậu thịnh cười hắc hắc hồi đáp. Đầu bếp Lão Mã khoát tay áo, quay người lại liền chọn màn đi ra. Đều tới, cầm chén múc canh. Cậu thịnh quay người liền hướng về ba người hô. Ai? Ba người cùng nhau đáp ứng một tiếng, đều chạy tới. Trong khoang thuyền liền có bát, cho nên ngược lại không cần đi ra tìm bát. Ba người riêng phần mình cầm lấy một con bát, mở ra nắp nồi, liền tràn đầy múc một bát. Nhanh lên, từ bên này bắt đầu, một người dội lên một bát, có khác bỏ sót. Cậu thịnh nói, mình cũng cầm lên một bát. Bốn người bưng bát đem trên cáng cứu thương miếng vải đen để lộ ra miếng vải đen che lớp người. Những người này đều hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác. Bốn người một tay bưng bát, một cái tay khác trực tiếp liền vỡ ra những người kia miệng, sau đó liền đem thuốc mê cho sinh sinh rót đi vào, cũng mặc kệ chảy ra bao nhiêu. Từng cái miếng vải đen bị để lộ, rót xong thuốc mê về sau, lần nữa bị từng cái một lần nữa đắp lên. Mãi cho đến. Xì. Trật lão đại, ngươi mau tới đây nhìn. Bên trong một cái đại hán, đột nhiên hút trượt một chút nước bọt, sau đó quay đầu liền hướng về cậu thịnh hô. Thế nào? Cậu thịnh khẩn trương quay đầu nhìn lại, hắn còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Sau đó, hắn liền thấy một đầu miếng vải đen dưới, nằm một vị tuổi trẻ nữ tử, dáng người thức tha, dung mạo cực đẹp. Trong lúc nhất thời, cậu thịnh cũng có chút. Xì. Trật. Xì. Trật. Bốn người đều tranh thủ thời gian hút trượt một chút nước bọt, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lão đại, Tuyển Saka. Thử trượt. Đúng vậy a, lão đại, cái này bao lâu chưa thấy qua như thế thủy linh nương môn mà lão đại, các minh đệ. Cậu thịnh cũng là trở nên hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trừng mắt, thấp giọng quát lớn, đều không muốn sống nữa, đây là tiến hiến cho thánh giả đại nhân, các ngươi dám động ý đồ xấu. Khúc khúc cái kia lão đại, những người này. Không, hàng, dù sao cũng là tiến hiến cho thánh giả các đại nhân đồ ăn, chúng ta. Một đại hán còn định nói thêm. Cậu thịnh đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, lập tức thấp giọng quát nói, tranh thủ thời gian rót xong thuốc, đem vải che lên, các ngươi thật sự là ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào à. Cẩn thận chim sáo đem các ngươi cũng tiến hiến cho đại nhân. Đủ sâu cái này quát khẽ một tiếng, để ba người cũng đều là khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức trắng đi. Tương đối sắc tâm tới nói, nếu là đem bọn hắn tiến hiến cho thánh giả đại nhân, kia. Lão đại, chúng ta sai. Ba người ngay cả bận bịu túi đầu nhận sai. Nhanh, nhanh lên. Cậu thịnh chừng ba người một chút, vội vàng thúc giục nói. Ba người không còn dám trì hoãn, vội vàng đè xuống sự háo sắc của mình, tiếp tục cho những người còn lại rót thuốc mê. Lão đại, ngài nhìn. Vừa chờ một lúc, lại một đại hán đột nhiên hô. Làm sao vậy, ngươi sẽ không lại? Hả? Tốt phấn nộn tiểu hài tử a, món hàng tốt, thánh giả đại nhân nhất định sẽ thích. Cầu Thịnh mừng lớn nói. Chỉ gặp khối này miếng vải đen hạ chính là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng. Mà vị này tiểu hài tử đóng chặt dưới mí mắt, một đôi hỏa nhãn kim tinh ngay tại nổi giận phừng phừng. Được rồi, đừng xem, tiểu hài tử ngươi liền dội lên nửa bát đi. Một bát quá lãng phí, không cần thiết. Cầu Thịnh thúc giục nói. Được rồi. Đại hán đáp ứng một tiếng, một tay giơ bát, một cái tay khác liền đi đảo Tôn Ngộ Huyền bờ môi. Lần này, Tôn Ngộ Huyền như giận, liền muốn mở mắt đem nó đánh giết. Đúng lúc này, khục khục. Hai tiếng ho khan tại Tôn Ngộ Huyền vang lên bên tai. Chính là sư phụ Trương Huyền thanh âm, Tôn Ngộ Huyền trong lòng khẽ run rẩy, đội vàng bỏ đi suy nghĩ. Lão đại, tiểu ba nhi này ngậm miệng quá chặt, ta đảo không ra. Đại hán dùng sức mấy lần, đều không thể gỡ ra Tôn Ngộ Huyền miệng, đành phải quay đầu hướng lão đại Cầu Thịnh xin giúp đỡ. Phế vật, ngay cả cái tiểu hài tử miệng đều không cạy ra, tránh ra. Cầu Thịnh nghe vậy giận dữ, vương mới múc một bát thuốc mê đi tới. Ừm. Hả? Cầu Thịnh ngồi xổm người xuống, đưa tay đi đảo Tôn Ngộ Huyền miệng, đáng tiếc liên tục mấy lần dùng lực, đều không thể gỡ ra. Được rồi, hắn một cái tiểu ba nhi, nhiều như vậy thuốc mê xuống dưới, không cần lại rót. Vừa nói, Cầu Thịnh mặt không đổi sắc đứng dậy, đi hướng mặt khác một bộ càng cứu thương. Tiền Lập Văn, Tiền Côn nhưng không có Tôn Ngộ Huyền thực lực, sinh sinh bị người rót hai bát thuốc mê. Kia mùi gây mũi, đáng chắc cảm giác, kém chút để cho hai người pha công, suýt nữa lộ tẩy. Lần này thuốc mê cùng cơm tối lúc uống kia 10 tươi canh nhưng hoàn toàn khác biệt a. Ước chừng là 10 tươi canh che đậy cái này thuốc mê hương vị a. Rất nhanh, Cầu Thịnh bưng một bát thuốc mê liền mở ra Trương Huyền đỉnh đầu miếng vải đen. T. Khá lắm, cái này. Nhìn thấy Trương Huyền dung mạo khí chất, Cầu Thịnh sợ ngây người, trong tay khẽ run rẩy, chén kia thuốc mê suýt nữa trực tiếp ngược lại giữ lại. Vội vàng ổn định tâm thần, Cầu Thịnh cảm thán giống như tự lẩm bẩm, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, như thế khí chất cũng không bình thường a. Cầu Thịnh cảm thán xong, đột nhiên đáy lòng cũng sinh ra một tia chẳng lành cảm giác, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trong lòng tốt hoảng? Cầu Thịnh đè nén xuống mình bất an, túi đầu đưa tay liền muốn đi đảo Trương Huyền bờ môi. Thế nhưng là tay của hắn vừa mới rối ra, đáy lòng kia chút bất an càng ngày càng rõ ràng, mà lại càng đến gần Trương Huyền mặt, kia bất an lại càng nặng. Hô. Cầu Thịnh đột nhiên thở ra một hơi, vội vàng rút về tay, loại kia bất an trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Khi hắn bình phục tâm tình, vừa muốn động niệm lần nữa đưa tay thời điểm, loại kia bất an lập tức lần nữa xông lên đầu, mà lại so với vừa nãy còn nghiêm trọng hơn, dọa đến hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ, ngay cả đầu đều chuyển tới, không dám nhìn trên đất gương mặt kia. Hô. Cầu Thịnh lần nữa giải thở ra một hơi, liền tranh thủ Trương Huyền miếng vải đen một lần nữa phủ xuống, sau đó trực tiếp đứng dậy bưng tràn đầy một bát thuốc mê, hướng mục tiêu kế tiếp đi. Đáng chết người này, ai có thể rót hai rót, dù sao lão tử không rót, quá dọa người. Còn nữa nói, ta không nói, ai có thể biết, con rùa đến hỏi, ta liền cùng các huynh đệ một mực chắc chắn đều rót qua. Chương 651, kỳ lạ giống loài bụng cá. Chương 651, kỳ lạ giống loài bụng cá. Nam Hải một chiếc thuyền lớn phía trên, con rùa chau mày, trong tay nắm chặt một thanh cương đao, không ngừng trên boong thuyền đi dạo, tản bộ. Chim sáo, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Lúc này, một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi tới, đối con rùa quan tâm nói. Tiểu Tam A, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta không sao, ngủ không được. Con rùa phất phất tay, đem thiếu niên đuổi đến trở về. Thiếu niên hậm hực mà về, boong tàu bên trên đơn độc lưu lại con rùa. Kỳ quái, dĩ vãng chạy nhiều ít lội, hôm nay vì sao luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện đâu. Trăng sáng nô lên cao trong tao không, cũng không người nào biết, có một đầu thanh lưu chính dẫm tại một đóa tường vân phía trên, quan sát cả chiếc biển lớn. Trên biển lớn, không gió ba thước sóng, huống chi tối nay cũng không phải là không gió. Sóng biển lăn lộn ở giữa, một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng, hướng về nơi xa hành sự. Chim sáo, nhanh đến. Đột nhiên một tên đại hán đi tới, đi vào con rùa trước mặt, ôn quyền nói. Ừm. Vương Tám nhẹ gật đầu, nói, phân phó, đem tất cả hàng khiêng ra buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị giao hàng. Theo con rùa ra lệnh một tiếng, hơn 20 tên đại hán từ các nơi chui ra, sau đó liền vọt vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Rất nhanh, một gương mặt cáng cứu thương liền bị mang ra ngoài. Cẩn thận một chút, đều cẩn thận một chút. Cái kia ai, nhấc ổn. Từng tiếng trong tiếng hét to, một gương mặt cáng cứu thương đều bị mang lên thuyền lớn biên giới. Tốt, không sai biệt lắm, đều chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3, ném. Bịch, bịch, bịch. Từng tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, liền thấy những đại hán kia trực tiếp đem trong tay cáng cứu thương liền lật út đến trong biển. Trên cáng cứu thương người đều nhất nhất rơi vào nước biển ở trong. Ô, ô. Từng tiếng tiếng kèn vang lên. Tốt, trở về, trở về. Chỉ gặp thuyền lớn chậm rãi thay đổi đầu thuyền, hướng về lúc đến con đường quay trở về. Vừa mới lọt vào trong nước, Trương Huyền liền mở mắt, hai chân giẫm mạnh mặt nước, bụt một tiếng, bay thẳng đưa đến không trung, rơi xuống thanh lưu trên lưng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai, thiện hai. Ngay sau đó, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, cũng bay lên không trung, rơi vào Trương Huyền bên cạnh. Sư phụ. Ừm. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn hướng phía dưới, chỉ gặp Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người đã mở mắt, nhìn về phía không trung. Chỉ là hai người bọn họ nhưng không có Tôn Ngộ Huyền thần thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào bay lên không trung. Khô khủng. Không để ý, Tiền Lập Văn liền bị sặc hai cái nước biển. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Lập Văn phát sầu nhìn về phía một bên Tiền Khôn. Tiền Khôn cũng lắc đầu, hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi lấy sư phụ hoặc sư minh xuất thủ. Đúng lúc này, Tiền Khôn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn thấy nơi xa sông tới một cái bầy cá, đều là dài hơn một trượng ngư yêu, mở ra huyết bùn đại khẩu, liền hướng về đám người đánh tới. Không được, sư minh, ngươi mau nhìn. Ai nha? Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, lúc này hắn cũng nhìn thấy kia bầy cá, lập tức vãi cả linh hồn. Sư phụ, không được. Trên không trung Tôn Ngộ Huyền cũng là một tiếng kinh hô, sau đó run tay một cái bên trong như ý kim cô đồng liền muốn lao xuống đi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đồ nhi, chớ hoảng. Trương Huyền thấy thế ngược lại không gấp, nhẹ nhàng vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, đem Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người bao khỏa tại kim quang bên trong, trực tiếp thu hút tới không trung. Sư phụ, sư phụ. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn kịp phản ứng, đều đưa thay sờ sờ trán của mình, nơi đó đều là mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Trương Huyền từ trong ngực móc ra bốn khối gỗ đào ném xuống, rơi vào trong nước biển, một vệt kim quang hiện lên, liền hóa thành bốn người bộ dáng. Sư phụ, ngươi xem xuống mặt những người kia. Tiền Khôn vừa lấy lại tinh thần, liền nghĩ tới vừa rồi hướng về đám người nhào tới bầy cá. Chớ hoảng sợ, những cái kia cá. Hả? Trương Huyền vừa nói xong, liền thấy trong biển bầy cá mở ra huyết bùn đại khẩu, đem rơi ở trong nước người nuốt vào trong bụng. Trương Huyền sắc mặt lập tức liền thay đổi, giơ bàn tay lên liền muốn một trường rơi xuống. Sư phụ vân vân, ngài nhìn trong nước cũng không huyết dịch chảy ra. Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, vội vàng ngăn cản Trương Huyền cánh tay. Ừm. Trương Huyền sững sờ, thiên nhãn xem xét tỉ mỉ, phát hiện xác thực như thế. Những cái kia cá lớn chỉ là đem rơi xuống nước đám người nuốt vào đến trong bụng. Cá lớn trong bụng tựa hồ có một cái không gian, bị nuốt vào người đều tại trong không gian này, cũng không bị thương tổn. Sư phụ, ta từng nghe nói lao tổ nói qua nam trong biển có một loại bụng cá, chiều cao qua trượng, trong bụng trống rỗng, có thể nuốt vật sống mà vô hại, là một loại rất kỳ lạ giống loài, cũng là Nam Hải bên trong một loại thường gặp phương tiện chuyên trở. Lấy đồ nhi quan chi, phía dưới những này đại khái chính là bụng cá a. Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang lấp lóe không ngừng đánh giá trong biển kia bầy cá, miệng bên trong chính là chậm rãi mà nói, càng nói càng là khẳng định. Trương Huyền nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nói: thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, trên đời này lại có thần kỳ như thế giống loài. Không thể nói Trương Huyền cô lậu quả văn, hắn là quả thực lần thứ nhất biết cái này giống loài. Nguyên bản Trương Huyền nhìn thấy kia bầy cá lúc, cũng không coi ra gì, bởi vì thiên giới mắt, những này cá lớn trên thân cũng không nghề nghiệp lực, cũng không huyết sát chi khí, cho nên hắn cứu lên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thời điểm, cũng không lập tức xuất thủ cứu lên còn lại rơi xuống nước người. Sớm tại lên thuyền mới bắt đầu, Trương Huyền sớm đã nhìn qua còn lại hôn mê người, những người này tuy có tai nạn, nhưng đều không cần lo lắng cho tính mạng. Đương nhiên, cái này cái gọi là đều không cần lo lắng cho tính mạng, là bởi vì Trương Huyền tham dự, nếu không có Trương Huyền sư đổ đến, vậy những người này liền thật là thập tử vô sinh. Nguyên bản Trương Huyền dự định chính là đem Tiền Lập Văn, Tiền Khôn giải cứu về sau, trên không trung quan sát, nhìn một chút những người còn lại trên thân đến tuột cùng sẽ chuyện gì phát sinh, thật không nghĩ đến nhìn thấy chính là bảy cá trực tiếp đem mọi người thôn vệ. Nếu không phải Tôn Ngộ Huyền cản trở, Trương Huyền đã chuẩn bị xuất thủ, dù sao hắn không cách nào trơ mắt nhìn người vô tội ở trước mặt mình mất mạng. Sư phụ, chúng ta. Tôn Ngộ Huyền cẩn thận mà hỏi thăm. Trương Huyền thở dài một hơi, quay đầu nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bần đạo muốn xem thử xem, cái này Nam Hải chấn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thăm dò rõ ràng sự tình mọi nguồn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người bản thân không thể, cùng nhau xác nhận. Sư đồ bốn người tại trong cao không, liền trơ mắt nhìn, trong biển bụng cá thôn vệ xong đám người về sau, quay người lại liền hướng về đến chỗ bơi trở về. Trương Huyền vô nhu đầu, nói, Châu, đi, đuổi theo. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền trên không trung đi theo. Chương 652, đảo nhỏ hẻm núi, nhân chi sinh trận. Chương 652, đảo nhỏ hẻm núi, nhân chi sinh trận. Nam Hải trên không, một đóa tường vân bồng bềnh. Tường vân phía trên, Trương Huyền sư đồ quan sát mặt biển, đi theo trong biển bụng cá hướng về phía trước phi nhanh. Đúng lúc này, trên biển lớn, phong vân đột biến. Không biết cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong biển bụng cá, cấp tốc hướng phía dưới kín đáo đi tới, né tránh trên mặt biển sóng gió. Trương Huyền tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền lớn kia rời đi phương hướng. Thiên giới mắt, liền thấy một cái thao thiên cự lãng trực tiếp đập vào trên thuyền lớn. Kia thuyền lớn mặc dù kiên cố, nhưng chỗ nào chịu được lớn như thế sóng. Chỉ gặp sóng lớn phía dưới, thuyền lớn đã phá thành mảnh nhỏ, đắm chìm tiến vào trong biển. Người đi biển đồng dạng bị đập vào trong biển, không một may mắn thoát khỏi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi. Thứ bi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Sư phụ, những người kia đều là trừng phạt đúng tội, không đáng ngài thương hại. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh cũng là thấy được rõ ràng, chỉ là trên mặt của hắn lại tất cả đều là lạnh lùng. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người đã vô thiên mắt, cũng không hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trương Huyền thở dài một hơi, nói: Thiện hai, thiện hai, các ngươi đương phải nhớ đến thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chớ có ỷ vào thần thông, tùy ý làm bậy, nếu không báo ứng tới người, vi sư cũng cứu như đợi không được. Vâng, sư phụ, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều là sắc mặt siết chặt, vội vàng hướng Trương Huyền không người cong xuống. Trương Huyền gật gật đầu, nói: đều đứng lên đi. Không biết đi qua bao lâu, ở phương xa đột nhiên xuất hiện một cái đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia bị nồng đậm sương mù bao phủ, trên mặt biển lúc gần lúc hiện. Sư phụ, ngài nhìn. Tôn Ngộ Huyền trước tiên phát hiện đảo nhỏ, hướng về phía trước chỉ và nói: trong biển bụng cá thẳng tắp hướng về hòn đảo nhỏ kia bơi đi. Nhìn xem hòn đảo nhỏ kia, Trương Huyền nhẹ gật đầu, quả lại chính là lúc trước thiên giới mắt thấy tòa kia Tam Thánh đảo. Danh xưng Tam Thánh bất quá chỉ là ba đầu ngư yêu thôi, hơn nữa còn đã sớm chết tại Thương Nham Sơn trên chiến trường. Cũng không biết bây giờ Tam Thánh ở trên đảo, chủ sự chính là người phương nào. Rất nhanh, bụng cá nhóm đã bơi đến đảo nhỏ phụ cận. Chỉ gặp từng đầu bụng cá vọt tới trên bờ cát, há mồm phun ra trong bụng người. Những người kia từ miệng cá bên trong bị phun ra, vẫn hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Trong đó cũng bao quát bốn tôn gỗ đảo huyền hóa Trương Huyền sư đồ. Bụng cá nhóm gỡ xong hàng hóa đông đưa cái đuôi quay người lại, liền một lần nữa về tới trong biển, cấp tốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó liền thấy một đám đầu cá thân người tiểu yêu lao đến, mỗi hai con tiểu yêu giơ lên một bộ cáng cứu thương dạng. Kia cáng cứu thương phi thường đơn sơ, chính là hai cây thô giác gỗ, phía trên quấn quanh lấy phảng phất dòng biển đồng dạng đồ vật. Nhanh lên, nhanh lên, đều hành động nhanh lên. Cầm đầu một cái tử sắc đầu cá tiểu yêu, thoạt nhìn là thủ lĩnh dáng vẻ, đang không ngừng thúc giục cái khác tiểu yêu. Tiểu yêu nhóm đem trên bờ các người, từng cái nâng lên, vớt xuống trên cáng cứu thương, tựa hồ cũng không lo lắng đem những này người quan tỉnh. Nhanh lên, nhanh lên, tử sắc ngư yêu không ngừng thúc giục. Lão đại, ngài thúc cái gì thúc? Lại nói ba vị lao gia đã bao lâu không có trở về đây, chính là đưa trở về, còn phải nuôi lấy bọn hắn, còn không thể đem bọn hắn đói gầy, tinh khiết lãng phí chúng ta lương thực. Bên trong một cái ngư yêu đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói còn tràn đầy oán khí. Một người dẫn đầu, cái khác ngư yêu cũng nhao nhao mở miệng. Liền đúng vậy a, lão đại, ba vị lao gia còn không biết lúc nào trở về đâu. Ngươi nói chúng ta có thể hay không sớm mở một chút ăn mặn a? Đúng a, lão đại. Chúng ta có thể hay không trước mở một chút ăn mặn? Người ta đều không nói, ai cũng sẽ không biết. Đúng đấy, chính là, lão đại. Các huynh đệ miệng bên trong đều nhạt nhẽo vô vị. Im ngay, tất cả câm miệng, không muốn sống nữa. Lao ra không tại, các ngươi nếu dám tự mình mở huyết thực, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tử sát ngư yêu giận dữ, nhưng cái khác ngư yêu giống như không quá mua chuộc. Lão đại, chúng ta cũng liền ăn như vậy một hai cái, giải thèm một chút mà thôi. Chỉ muốn mọi người thủ khẩu như mình, ai biết được. Đúng đấy, lão đại, cái này mấy lần, nhưng cái kia nhân loại đưa tới hàng vốn là so chúng ta phải cầu được nhiều một ít, ăn như vậy một hai cái, không có người biết. Tử sát ngư yêu quay đầu, một đôi trong mắt cá lóe ra hung quang. Tất cả bị nhìn chăm chú đến ngư yêu đều là toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng cúi đầu. Đều bị ta ngậm miệng, ba vị lão gia không tại, mấy vị thiếu gia nhưng tại đâu? Các ngươi nếu là cầu được các thiếu gia đồng ý, ta không hai lời nói, nếu không, đừng trách ta cá hai ra tay ác độc vô tình. Vừa nghe đến tử sắc ngư yêu cá hai nói đến mấy vị thiếu gia lập tức đều tắt lửa. Lão đại, lão đại, ngươi đừng nóng giận, đều là các minh đệ sai, vẫn là chờ mấy vị lão gia trở lại hắn nói đi. Đúng, đúng, lão đại, vẫn là chờ lão gia trở về đi. Cá hai gặp này chẳng cảnh, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Việc này dừng ở đây, mau đem những hàng này đưa qua. Vâng, lão đại. Chúng ngư yêu đáp ứng một tiếng, ai cũng không dám nói nữa, nhao nhao nâng lên cáng cứu thương liền hướng về trong đảo đi đến. Không trung Trương Huyền Thiên nhãn quan sát cả hòn đảo nhỏ. Chỉ gặp hòn đảo nhỏ này không lớn, lại cũng không nhỏ, phương viên chừng mười mấy cây số. Ở trên đảo Bắc Bộ sơn phong san sát, Nam Bộ thì là một mảnh bình nguyên. Chỗ này bãi cắt thì đang ở đảo nhỏ Nam Bộ. Không bao lâu thời gian, chúng ngư yêu liền giơ lên cáng cứu thương đi vào một chỗ trong hẻm núi. Chỗ này hẻm núi từ năm ngọn núi làm thành, độc giữ lại một chỗ sơn khẩu cùng ngoại giới tương liên. Sơn khẩu chỗ có mười mấy con ngư yêu thủ hộ, từng cái giơ trong tay một cây xiên cá. Trong hạp gốc, địa thế bằng phẳng, còn có từng khối ruộng đồng. Trong ruộng sinh trưởng các trồng hoa màu, có từng người tộc chính ở trong đó lao động. Ngoài ruộng thì là từng đội ngư yêu cầm trong tay ngư yêu tại làm lấy giám sát, trong tay càng là cầm một cây roi ra, thỉnh thoảng trên không trung cơ vang lên ba ba thanh âm. Hẻm núi bốn phía trên vách núi đá thì là từng cái động vật, mỗi cái động vật nơi cửa cũng đều có ngư yêu thủ hộ. Giơ lên càng cứu thương ngư yêu, tại tử sắc ngư yêu cá hai dẫn đầu dưới, liền đi vào bên trong một cái động vật. Chỉ gặp động vật bên trong, hai bên có từng cái nhà tù. Mỗi cái nhà tù bên trong đều giam giữ lấy tầm 2-3 người tộc. Những này nhân tộc, phần lớn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt chết lặng, không sức sống, đã như cái xác không hồn. Đi tại chỗ tối Trương Huyền sư đồ thấy cảnh này, đều là hai mắt bốc hỏa. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, thở dài một tiếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi. Thứ bi. Sư phụ, đợi ta lão tôn xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết sự tình. Sư phụ. Sư phụ. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn cũng đều cầm bên hông kiếm gỗ đảo, nhìn về phía Trương Huyền. Ai trước thông thả xuất thủ, chúng ta trước đem trên đảo này tình huống biết rõ ràng lại nói, những người này tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Tử sát ngư yêu đi đầu dẫn đường, đi vào động vật chỗ sâu. Nơi này hai bên đã xuất hiện rất nhiều trống không nhà tù, cửa nhà lao cũng đều là mở. Nhanh, một cái trong phòng giam, thả ba cái, đều hành động nhanh lên. Chương 653, hết ngồi đại giếng, ẩn thân phủ. Chương 653, hết ngồi đại giếng, ẩn thân phủ. Sư phụ, chúng ta. Tiền Khôn nhìn về phía Trương Huyền, há to miệng, vẫn là không nhịn được hỏi. Trương Huyền thở dài một hơi, khẽ vươn tay lấy ra một khối gỗ đào, đao khắc tung bay ở giữa, điêu khắc ra ba mảnh lá liễu, cũng tại lá liễu bên trên điêu khắc xuống ẩn thân hai chữ. Bây giờ Trương Huyền chạm chỗ phía dưới, cái này ba mảnh lá liễu sinh động như thật, nếu không phải màu sắc khác nhau, căn bản phân biệt không ra thật giả. Trương Huyền há miệng hướng về ba mảnh lá liễu phun ra một ngụm nguyên khí, chỉ gặp lá liễu phát ra ánh ánh kim quang, sau đó biến thành ba mảnh màu xanh biếc lá liễu, cùng thật lá liễu càng phát ra giống nhau. Trương Huyền đem ba mảnh lá liễu đưa cho ba người, một người một mảnh, nói, ba người các ngươi cầm trong tay mảnh này lá liễu, trong miệng niệm chú thiên sư có mệnh, ẩn thân vô tung, ẩn. Tức có thể ẩn đi thân hình, chính là yêu vương cũng không nhìn thấy các ngươi, lại đi các nơi tìm hiểu một phen đảo này hư thực, vi sư luôn cảm thấy hòn đảo nhỏ này không đơn giản, có lẽ có lớn cơ mật. Vi sư tọa trấn tòa này bên trong hạc gốc, lấy bảo đảm chúng nhân tộc không việc gì.
Vâng, sư phụ.
Ba người vui mừng tiếp nhận lá liễu, cùng nhau hướng về Trương Huyền hành lễ tuân mệnh, sau đó riêng phần mình niệm chú, thật biến mất thân hình. Đương nhiên ba người ở giữa là có thể nhìn thấy lẫn nhau. Quay người rời đi động quật về sau, Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người, nói: "Hai vị sư đệ, trên đảo này sợ còn có yêu vương cấp cao thủ, hai người các ngươi liền không muốn tách ra. Như gặp được yêu vương, chỉ cần đem trấn quỷ tháp tế lên, kia yêu vương một lát cũng không tổn thương được các ngươi, đến lúc đó, vô luận là ta hay là sư phụ, đều sẽ cảm ứng được, đến đây cứu giúp."
"Ừm.
Tốt, đại sư huynh, ngươi cũng cẩn thận." Tiền Lập Văn, Tiền Côn gật gật đầu, hướng về Tôn Ngộ Huyền từ biệt. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, liền bay ra hẻm núi. Tiền Lập Văn, Tiền Côn liền không có cái này tu vi, đành phải cất bước hướng về lối ra đi đến. "Sư đệ, sư phụ ban thưởng mảnh này lá liêu quả nhiên thần kỳ, chính là tiếng bước chân cùng dấu chân đều có thể biến mất à?" Tiền Lập Văn phát hiện bọn hắn đi qua địa phương, ngay cả dấu chân cũng không lưu lại, càng không có tiếng bước chân chuyển ra.
"Đúng vậy a."
Tiền Côn cũng là cảm khái một tiếng, sau đó nói, "Cũng không biết sư phụ ban thưởng cái này mai ẩn thân lá liêu có thể có bao lâu thời gian hiệu dụng, nếu là lâu dài, sau này chúng ta rời đi sư phụ hành tẩu thiên hạ thời điểm, kia." Yeah. Tiền Côn nói đến đây, trên mặt đều treo đầy chờ mong cùng hưng phấn. Tiền Lập Văn nhướng mí mắt, bất quá trong mắt cũng rất là chờ mong.
"Tốt, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Đại sư huynh đã đi trước một bước, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Nếu là chúng ta lập xuống công lao, nói không chừng còn có thể hướng sư phụ cầu một cầu vĩnh cửu ẩn thân phù đâu."
Tiền Khôn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, "Đúng a, sư huynh, ngươi nói đúng. Đi, chúng ta nhưng chớ trì hoãn." Tiền Khôn nói, đưa tay kéo Tiền Lập Văn liền hướng về hẻm núi cửa ra vào chỗ chạy tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới lối đi ra. Nhìn xem hai nhóm ngư yêu thủ vệ, Tiền Lập Văn đột nhiên nhãn châu xoay động, cất bước đi tới một cái ngư yêu trước mặt, đưa tay ngay tại kia ngư yêu trước mắt huy động, đã thấy kia ngư yêu không phản ứng chút nào.
"Sư đệ, ngươi nhìn, thật vậy. Ngươi thấy bọn nó, một điểm phản ứng đều không có."
Hắn tiếng nói, chung quanh ngư yêu tựa hồ cũng không phản ứng chút nào. Tiền Lập Văn lại lẻn đến một cái khác ngư yêu trước mặt, dùng sức tại trước mắt lắc lư cánh tay. Kia ngư yêu cũng là không phản ứng chút nào, liền hướng mặt trước không có bất kỳ vật gì. Tiền Lập Văn liên tục thử 4-5 lần, kia 4-5 cái ngư yêu đều là không phản ứng chút nào. Ở giữa, Tiền Lập Văn còn cố ý dùng sức dậm chân, trên mặt đất cũng không xuất hiện dấu chân, chung quanh ngư yêu cũng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được đập mạnh thanh âm.
"Sư minh, chúng ta đi nhanh một chút đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian."
Nhìn xem chơi quên cả trời đất Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bất đắc dĩ thúc giục nói.
"Tốt, biết sư đệ, lúc này đi."
Nghe được Tiền Khôn thúc giục, Tiền Lập Văn lập tức trở lại Tiền Khôn bên người. Hai người cái này liền chuẩn bị rời đi, dù sao đại sư minh Tôn Ngộ Huyền sớm đã hành động, hai người bọn họ còn chưa ra hẻm núi đâu.
"Sư đệ, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện."
Vừa bước ra hai bước, Tiền Lập Văn liền lại đột nhiên dừng bước, cái này khiến Tiền Khôn rất là bất đắc dĩ.
"Sư minh, ngươi lại nhớ ra cái gì đó?"
"Hắc hắc sư đệ, ngươi nói sư phụ chỉ truyền thụ ẩn thân chú, kia giải khai ẩn thân hiện thân chú đâu?"
Tiền Lập Văn cười hắc hắc nói.
"Hiện thân chú?"
Tiền Khôn cũng là sửng sở.
Xác thực mới Trương Huyền chỉ dạy bọn hắn ẩn thân chú, cũng không truyền thụ hiện thân chú.
"Đi nhanh lên đi, sư minh, hiện thân chú vẫn là chờ chúng ta trở về hỏi lại sư phụ đi."
Tiền Khôn cất bước tiếp tục đi lên phía trước, không thể lại trì hoãn.
"Hắc hắc sư đệ, đừng có gấp, ngươi nói ẩn thân chú là thiên sư có mệnh, ẩn thân vô tung, ẩn.
Trong đó ẩn đối hiện ẩn thân đối hiện thân vô tung đối hữu hình như vậy hiện thân chú có phải hay không là thiên sư có mệnh, hiện thân hữu hình, hiện.
Đâu?"
Tiền Lập Văn dắt Tiền Khôn, trong tay lấy ra kia phiến lá liễu, cười hắc hắc, phỏng đoán nói.
"Hắn cái này một phỏng đoán không sao, theo thiên sư có mệnh, hiện thân hữu hình, hiện."
Chú ngữ vừa ra, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Tiền Lập Văn chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng hét lớn.
"Người nào, dừng lại!"
Tiền Lập Văn sững sờ, vừa quay đầu, liền thấy miệng sơn cốc chỗ mấy cái ngư yêu giờ đinh ba liền hướng hắn lao đến.
"Ai nha,
má ơi!" Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, co cẳng liền chạy. Sau lưng đuổi theo cái này mấy cái ngư yêu đều là hồng y liễu, hắn nhưng ngăn cản không nổi. Tiền Khôn gấp đến độ thẳng dậm chân, lớn tiếng liền hô, "Ẩn thân chú,
ẩn thân chú!"
Bối rối phía dưới Tiền Lập Văn nghe được Tiền Khôn tiếng la, cái này mới phản ứng được, vội vàng nắm chặt lá liễu, lớn tiếng nói, "Thiên sư có mệnh, ẩn thân vô tung, ẩn." Sau đó, một vệt kim quang hiện lên, Tiền Lập Văn liền một lần nữa đã mất đi bóng dáng.
"Người nào?
Ta hoa mắt sao? Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một cái nhân tộc chạy đến."
"Đúng a, ta cũng nhìn thấy."
Mấy cái ngư yêu tại nguyên chỗ không biết làm sao, bốn phía dò xét, đáng tiếc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mấy cái ngư yêu, mấy lần liền từ hai người bên cạnh đi qua, có mấy lần rõ ràng liền muốn đụng vào hai người, nhưng ngay tại muốn đụng vào thời điểm, liền không tự giác lách đi qua.
Thật là không thể tưởng tượng nổi, thần diệu vô cùng.
"Còn không mau đi." Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn còn đang sững sờ, đột nhiên bên tai liền truyền đến sư phụ Trương Huyền tiếng khiển trách. Hai người toàn thân giật mình, đội vàng hướng trong sơn cốc thi lễ một cái, quay người nơi nào còn dám lại trì hoãn, nhanh như chớp tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Trong sơn cốc, Trương Huyền nhìn xem Tiền Lập Văn bóng lưng, nhịn không được thở dài một hơi.
"Cái này Tiền Lập Văn, còn cần nhiều hơn tôi luyện a.
Vừa mới đi ra ngoài, Tiền Lập Văn đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, luôn cảm giác sắp có chuyện không tốt rơi vào trên đầu của hắn. "Sư đệ, ta vừa mới có một loại dự cảm xấu, ngươi nói chúng ta." Chương 654, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn nha. Chương 654, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn nha. Trong sơn cốc, Trương Huyền cất bước từ cái kia trong động quật đi ra, sau đó lại lần lượt đi cái khác động quật đi một vòng. Càng xem, Trương Huyền mày nhíu lại đến càng chặt, sắc mặt càng là khó coi. Đi ra một cái hố quật về sau, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, con đường lại dài a. Gian nan lại nhiều a. Nhân tộc ta nhiều khó khăn a. Thở dài xong, Trương Huyền nhìn xem cuối cùng còn lại một cái hố quật, hơi một do dự, vẫn là cất bước đi vào. Cái này động quật không tính lớn, tại vừa rồi Trương Huyền đi dạo qua trong động quật, chỉ có thể coi là trung đẳng, bên trong ước chừng mười mấy gian nhà tù, mỗi cái trong phòng giam cũng kém không nhiều là hai ba người. Trương Huyền cất bước vào bên trong đi tới, tả hữu đánh giá trong lao người, nhìn thấy có sợ hãi, có tuyệt vọng, có chết lặng. Các loại vẻ mặt và tư thái đều có bình thường nói đến, biểu hiện ra sợ hãi cùng khẩn trương đa số là vừa mới nhốt vào đến không bao lâu, tuyệt vọng phần lớn là đã nhốt một đoạn thời gian, mà biểu hiện ra chết lặng hiển nhiên là quan đến tương đối lâu, đã từ trên người bọn họ không nhìn thấy nửa phần sinh cơ sao, giống như cái xác không hồn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi, từ bi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, chạy tới động quật dưới đáy. Nơi này cũng có một cái nhà tù, hơn nữa còn là lớn nhất nhà tù. Trong phòng giam giữ 6 người, cũng là nhiều nhất. 6 người này bên trong, có một người đột nhiên đưa tới Trương Huyền chú ý ứng. Còn lại 5 người đều thần sắc chết lặng, trong mắt sớm đã không có thần thái, chỉ là tại trong phòng giam máy móc phát giám đốc. Nhưng này người lại cũng không cùng, giờ phút này người kia đưa lưng về phía cửa nhà lao, ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ trong tay còn cầm một cái nhánh cây, giống như trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Về phần cụ thể vẽ lấy cái gì thì bị thân thể của hắn bưng bằng chặn. Bất quá, cái này hiển nhiên ngăn không được Trương Huyền. Thiên dưới mắt, Trương Huyền nhìn tới trên mặt đất phảng phất là một bức bản đồ, cẩn thận một phân biệt, cái này không phải liền là bên ngoài sơn cốc bản đồ địa hình sao? Trương Huyền vừa cất bước, trực tiếp liền đi vào nhà tù bên trong, đi tới người kia bên cạnh. Cái này nhà tù đại môn có thể ngăn lại phàm nhân, lại như thế nào ngăn được Trương Huyền đâu? Đi vào người kia bên cạnh về sau, Trương Huyền xem xét tỉ mỉ bức kia bản đồ địa hình. Chỉ gặp bản đồ địa hình bên trên, mỗi một khối ruộng đồng, mỗi một khối đá đều đánh dấu đến phi thường rõ ràng, hơn nữa còn đánh dấu ngư yêu phòng thủ vị trí, thậm chí còn ở bên cạnh dùng văn tự tiêu chú phòng thủ cùng tuần tra quy luật. Nhìn xem này tấm bản đồ địa hình, Trương Huyền liền biết người này ở chỗ này thời gian tuyệt đối không ngắn. Trương Huyền ánh mắt từ mặt đất rơi vào trên người này, trên dưới bắt đầu đánh giá. Những người khác áo quần rách nát, lộn xộn vết bẩn, nhưng người này lại rõ ràng khác biệt, y phục của hắn mặc dù đồng dạng cũ nát, nhưng lại có vẻ sạch sẽ rất nhiều. Những người khác sắc mặt chết lặng, hai mắt vô thần, nhưng người này hai mắt lại tràn đầy thần thái, nhất là giờ khắc này ở trên mặt đất vẽ bản đồ địa hình lúc, trong mắt càng là sáng đến rõ người. Trương Huyền từ đó nhìn ra một loại hy vọng, một loại từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ hy vọng. Nhìn người nọ, Trương Huyền trên mặt rốt cục phủ lên tiểu dung, thấp tụng đạo hiệu, vô lượng thiên tôn. Tự phục vụ người trời trợ giúp chi, tự cứu người thiên cứu chi, thiện hai. Thiện hai. Người nào? Chính trên mặt đất tô tô vẽ vẽ người kia, lập tức dùng bên cạnh chiếu lao đem trên mặt đất bản đồ địa hình che đậy lên, sau đó đứng người lên, tả hữu bắt đầu đánh giá, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối. Nhưng hắn lại như thế nào nhìn thấy Trương Huyền thân hình đâu? Trương Huyền mỉm cười, cất bước liền rời đi nhà tù. Ra động quật, Trương Huyền mang trên mặt ý cười, lần nữa một bước phóng ra liền bay đến trung quanh cao nhất này tòa đỉnh núi phía trên. Bò họ. Một tiếng trầm trầm tiếng bò hống vang lên, một đầu thanh lưu đã rơi xuống từ trên không, rơi vào Trương Huyền bên cạnh. Trương Huyền cười vỗ vô lưu đầu, khoanh chân ngồi ở trên một khối đá xanh. Thanh Nhu thấy thế cũng tứ chi một khuất, nằm tại đá xanh bên cạnh. Trương Huyền quan sát cả tòa sơn cốc, nhìn thấy cái này trong đêm, vẫn ở dưới ánh trăng lao động nhân tộc, vẫn là không nhịn được lắc đầu thở dài. Trương Huyền hưu tâm hiện đang xuất thủ, giải cứu những người này, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời từ bỏ. Những này nhân tộc tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại không gấp tại nhất thời, bất quá ngược lại cũng không thể cái gì cũng không làm. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trên không trung phân hóa làm mấy trăm đạo, phân biệt rơi vào đến trong sơn cốc nhân tộc trên thân. Từng đạo kim quang rơi xuống, mỗi người tộc đều bị một vệt kim quang bao phủ ở bên trong. Kim quang che chở phía dưới, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Làm xong những này, Trương Huyền dương mắt nhìn một phía. Thiên dưới mắt, cả hòn đảo nhỏ hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Kỳ thật Trương Huyền sở dĩ đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người phân biệt phái đi ra, càng nhiều hơn chính là đối ba người tôi luyện. Dù sao thiên dưới mắt, đảo nhỏ có thể có bao nhiêu bí mật có thể giấu giếm được Trương Huyền thiên nhãn. Hắc hắc nhỏ quỷ nhóm, nhà ngươi Tôn gia ra đến đi. Cách mặt đất mấy chục trượng không trung, Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, đang hướng về đảo nhỏ bắc bộ bay đi. Hòn đảo nhỏ này, bắc bộ nhiều núi, núi liên tiếp núi, cây liên tiếp cây, loan thoáng ở giữa, còn có thể nhìn thấy các loại thành thục quả dại, cái này tự nhiên càng thêm hấp dẫn Tôn Ngộ Huyền. Cho nên, Tôn Ngộ Huyền không chút do dự, rời đi sơn cốc về sau, một cái bổ nhào liền thẳng đến bắc bộ mà đi. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn nha, liếc Nam Sơn Tuần Bắc Sơn, ý mà nha nha. Không trung chính đang phi hành Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nghe tới mặt đất truyền đến một trận tiếng ca, lập tức chính là khẽ giật mình, cúi đầu hướng phía dưới xem xét. Chỉ gặp phía dưới một con tiểu yêu, sinh tôn thủ linh thần, trên lưng cắm một mặt màu vàng lệnh chữ cờ, bên hông treo một thanh cương đao, trong tay bưng lấy cái mõ, ngay tại đinh đinh đang gõ, một bên gõ, một bên hát tiểu khúc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tôn Ngộ Huyền nghe được mới lạ, một cái bổ nhào rơi xuống, liền rơi vào kia tiểu yêu sau lưng. 3. Một chút, Tôn Ngộ Huyền đưa tay liền chụp Tiểu Yêu bả vai một chút. Tiểu Yêu dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nháy nháy mắt, đáng tiếc cái gì cũng không thấy được. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Ai đập ta rồi? Tiểu Yêu nghi ngờ tả hữu dò xét, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Yêu nghi hoặc quay đầu trở lại, tiếp tục gõ lên đồng tử. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn nha, liếc Nam Sơn Tuần Bắc Sơn, ý mà nha nha. 3. Tiểu Yêu vừa bước mấy bước, liền cảm giác đến đầu vai của mình lần nữa bị vỗ một cái. Cái này, nó nhưng vững tin mình không có cảm ứng sai, dọa đến vội vàng lần nữa quay đầu lại, miệng bên trong lớn tiếng nói, vị Tiêu Minh đệ tại cùng Tôn Ba nói đùa đâu. Tiểu Yêu Tôn Ba vừa nói chuyện, một bên cẩn thận quan sát bốn phía. Tôn Ngộ Huyền đưa tay tại Tiểu Yêu trước mắt lung lay mấy cái, cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ ẩn thân phủ quả nhiên thần diệu vô cùng, cứ như vậy, những này yêu nghiệt đều không nhìn thấy ta. Tôn Ngộ Huyền tiến đến Tiểu Yêu Tôn Ba bên hai, thấp giọng nói, nguyên lai ngươi gọi Tôn Ba à, hắc hắc. Đáng tiếc kia Tôn Ba phảng phất cái gì cũng không nghe được, ôm quyền hướng về bốn phía chắp tay, nói, vị huynh đệ kia cùng ta Tôn Ba nói đùa đâu, còn mời ra gặp một lần. Còn mời ra gặp một lần. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, nháy nháy mắt, lần nữa tiến đến Tiểu Yêu bên hai, dùng càng lớn thanh âm hỏi, Tôn Ba à, ta lão Tôn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi. Đáng tiếc kia Tôn Ba vẫn tại nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm kia đồ ác người. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền cũng kịp phản ứng, tựa hồ kia Tiểu Yêu căn bản nghe không được nó nói chuyện. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chương 655, không ăn thịt người Tiểu Yêu, ta ra lão tổ nói qua chương 655, không ăn thịt người Tiểu Yêu, ta ra lão tổ nói qua Tôn Ngộ Huyền muốn định, từ Tiểu Yêu này trong miệng hỏi một chút tình báo ra, tỉnh lấy dạng này con rồi không đầu tán loạn. Nhưng tình huống hiện tại là, hắn hỏi, đối phương căn bản nghe không được, ngươi nói cái này nên làm cái gì? Sư phụ ban thưởng ẩn thân phủ quá cường đại. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Huyền gấp đến độ vào đầu đứt hai. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền vỗ đầu của mình. Thật là đần a. Trực tiếp hỏi sư phụ không được sao? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền hai tay ôm quyền, hướng về lúc đến sơn cốc phương hướng, đánh cái chắp tay, trong lòng khấn thầm, sư phụ, đệ tử Tôn Ngộ Huyền gấu đầu, đệ tử nay gặp được một Tuần Sơn tiểu yêu, muốn bộ lấy một chút tình báo, mong rằng sư phụ ban thưởng hiện thân chi quyết. Sơn cốc trên đỉnh, Trương Huyền tâm thần khẽ động, liền nhìn sang, đợi nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền tình hình thời điểm, nhịn không được liền nở nụ cười. Kia tiểu yêu trang phục để hắn nhớ tới kiếp trước Tây Du ký bên trong một cái ống kính, chưa nói xong thật có lấy mấy phần tương tự. Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, Trương Huyền chỉ một ngón tay, một vệt kim quang bay ra, vượt qua không gian, liền đầu nhập Tôn Ngộ Huyền mi tâm ở trong. Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, một đạo quyết chú liền dưới đáy lòng hiện hiện. Đa tạ sư phụ ban thưởng quyết. Tôn Ngộ Huyền lần nữa chắp tay, sau đó từ trong ngực lấy ra viên kia lá liễu, nắm ở trong tay, trong miệng thấp giọng niệm tụng, thiên sư có mệnh, hiện thân lộ hữu hình, hiện. Theo chú ngữ niệm xong, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy thân thể run lên, tiếp lấy liền thấy đối diện tiểu yêu Tôn Ba kia con mắt trợ to. Thương lang lang. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp kia tiểu yêu Tôn Ba rút ra bên hông tương đao, đối Tôn Ngộ Huyền, run giọng nói, ngươi là ai? Mặc dù đối diện nhìn chỉ là một cái 10 tuổi khoảng chừng nhân tộc tiểu hài, nhưng tiểu yêu Tôn Ba vẫn là khẩn trương không thôi, cầm cương đao tay run rẩy không thôi. Nói nhảm, ngươi gặp qua đang ở trước mắt không có dấu hiệu nào, liền đột ngột xuất hiện tiểu hài sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là đại thánh tọa hạ Tuần Sơn làm Tôn Ba, ngươi mau mau xưng tên ra, là địch, là bạn? Tiểu yêu Tôn Ba mạnh từ chấn định tâm thần, nhưng đao trong tay vẫn không tự chủ run rẩy, nói chuyện cũng là đứt quãng. Cái này khiến Tôn Ngộ Huyền rất là mới lạ, lần thứ nhất nhìn thấy nhát gan như vậy quỷ dị, thế là nhãn châu xoay động, liền định đùa giỡn nó một phen. Hắc hắc, là bạn lại như thế nào? Là địch lại như thế nào đâu? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền sẽ tới. Tiểu yêu Tôn Ba bị giật nảy mình, vội vàng rút lui sau lưng lui, cũng đem chuôi này cương đao vững vàng ngăn tại trước người của mình, lưỡi đao hướng về Tôn Ngộ Huyền. Ngươi đừng tới đây, ta nói với ngươi, ngươi đừng tới đây. Hắc hắc, ngươi không cho ta quá khứ, ta liền không đi qua. Kia, ta lão Tôn chẳng phải là thật mất mặt. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhẹ nhàng nện bước, tiếp tục hướng kia tiểu yêu Tôn Ba trước người gót. Ngươi đừng tới đây a. Ta nói với ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ta chính là Tam Thánh Đảo ba vị đại thánh gia tọa hạ Tuần Sơn làm Tôn Ba là vậy. Ngươi muốn lại tới? Ngươi muốn lại tới? Ta liền, ta liền. Tôn Ngộ Huyền hướng phía trước gót một bước, tiểu yêu Tôn Ba liền thần sắc khẩn trương giơ đao, hướng về đằng sau lui một bước, miệng bên trong còn không ngừng nói uy hiếp. Nếu không phải ngữ khí của nó thực sự quá mức run rẩy, có lẽ thật là có nhất định lực uy hiếp, nhưng hiển nhiên, loại này uy hiếp đối Tôn Ngộ Huyền không hề có tác dụng. Hắc hắc, Tôn Ba, ngươi liền như thế nào a? Tôn Ngộ Huyền vừa nói, còn một bên tiếp tục hướng phía trước gót. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. A. Hắc hắc, ngươi tiểu yêu này quái, thật là thú vị, vậy mà như thế nhát gan, thật là hiếm thấy. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cười trêu nói. Kia tiểu yêu Tôn Ba nghe vậy, giận dữ nói, ai nhát gan? Ta ra lão tổ nói qua, cái này gọi tốt hán. Hảo hán. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nhắc nhở. Đúng, đúng, chính là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiểu yêu Tôn Tam nhãn trước sáng lên. Ngươi cái này lão tổ còn trách thú vị lặng. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc. Vậy ngươi vị lão tổ kia còn nói gì? Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, hỏi tiếp. Nhà ta lão tổ còn nói cái gì? Còn nói cái gì tới? Nhà ta lão tổ không để chúng ta ăn người, nói ăn người, tương lai không có kết quả tốt. Đáng tiếc bọn chúng đều ăn, liền chính ta nghe lời, chưa ăn qua. Tiểu yêu Tôn Ba nói, thanh âm cũng thấp xuống. Đáng tiếc lão tổ cả đời chưa ăn người, nhưng vẫn là chết tại các ngươi nhân tộc trong tay. Bọn chúng ăn người, cũng đều đã chết. Ê! Tôn Ngộ Huyền dừng lại, đột nhiên cảm giác không biết nên nói cái gì. Tôn Ngộ Huyền Hỏa Nhãn Kim Tinh mặc dù tạm thời còn không cách nào nhìn thấy nhân quả nghiệp lực, nhưng huyết sát chi khí lại có thể cảm giác một hai. Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, tiểu yêu này Tôn Ba mặc dù vẹn vẹn có mới vào lệ quỷ thực lực, nhưng quanh thân yêu khí thanh tịnh, cũng không có bao nhiêu ô trọc huyết tinh chi khí, có thể thấy được nó cũng không nói dối. Bất quá Tôn Ngộ Huyền mục đích còn chưa đạt tới, tự nhiên không thể cứ như vậy buông tha nó, thế là lần nữa dậm chân tiến lên, mở miệng nói: "Ta lão Tôn có chuyện hỏi ngươi, ngươi nếu là ăn ngay nói thật, liền không giết ngươi, nếu dám hoang luôn lừa gạt ta lão Tôn, hắc hắc ngươi đến xem." Tôn Ngộ Huyền nói, giũng tay một cái bên trong Như Ý Kim Cô Đổng, nói: "Ta lão Tôn nhận biết ngươi, nhưng ta trong tay Như Ý Kim Cô Đổng nhưng không biết ngươi." "Hả?" Tôn Ngộ Huyền phen này động tác, doa đến tiểu yêu Tôn Tam Liên ngay cả ngược lại lùi lại mấy bước. "Không dám, không dám, Tôn gia gia xin hỏi, Tôn gia gia xin hỏi." Tiểu yêu Tôn Ba miệng bên trong cầu tha, lui ra phía sau bước chân không để ý, chính dẫm tại một khối tròn vo trên tảng đá. "A!" Tiểu yêu Tôn Ba một tiếng kinh hô, trực tiếp ngửa mặt lên trời mà ngã, bịch. Một tiếng ném xuống đất, trong tay chuôi này cương đao vậy siêu. Một tiếng bay ra ngoài. Leng keng lang. Một thanh âm vang lên, cương đao rơi xuống tại xa xa trên mặt đất. Cái này xong, ngay cả binh khí trong tay cũng không có. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trực tiếp liền nhảy tới kia tiểu yêu Tôn Ba phụ cận, đem Như Ý Kim Cô Đổng liền điểm vào tiểu yêu Tôn Ba trên ngực. "Tiểu yêu quái, ta lão Tôn hỏi, ngươi ngoan ngoãn trả lời. Nếu là dám hoang ngôn một câu, ta cái này Kim Cô Đổng hướng phía trước một đường, quản giáo ngươi." Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, để tiểu yêu Tôn Ba toàn thân chính là khẽ run rẩy, vội vàng nói: "Tôn gia gia, ngài xin cứ hỏi, tiểu yêu tuyệt đối không dám hoang ngôn." "Tốt nhất như thế. Tiểu yêu quái, bây giờ trên đảo này là ai tại làm chủ?" Là mấy vị thiếu gia." Tiểu yêu Tôn Ba chần chờ một chút, nhưng nhìn xem ngực Kim Cô Đổng, lập tức toàn thân run rẩy hồi đáp: "Mấy vị thiếu gia?" "Hết thảy mấy vị thiếu gia." Tôn Ngộ Huyền tiếp tục hỏi: "Đã vừa rồi vấn đề đã trả lời, tiếp xuống trả lời cũng không do dự nữa." Năm vị thiếu gia." Tiểu yêu Tôn Tam Liên bận bịu trả lời. "Nha." Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu. "Kia, cái này năm vị thiếu gia bây giờ đều ở trên đảo sao?" "Tôn gia gia, tiểu thiếu gia ham chơi, mấy ngày trước đây ra đảo chơi đùa đi, cho tới nay chưa về." "Khi nào trở về?" Tiểu yêu cũng không biết. Tiểu yêu Tôn Ba gấp đến độ kém chút khóc lên, nó làm sao biết vị kia ngũ thiếu gia lúc nào trở về à kia. "Nói cách khác bây giờ trong đảo có 4 vị thiếu gia." Tôn Ngộ Huyền cười hỏi. Là, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia, đều ở trên đảo. Ước kia mấy vị này thiếu gia đều là thực lực gì?" Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, tiếp tục hỏi. "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đều là yêu vương, tứ thiếu gia là cao giai hồng y đi, nhưng nghe nói cũng nhanh đột phá yêu vương." Tiểu yêu Tôn Ba trả lời càng phát ra lưu loát. "Sơ giai vẫn là trung giai yêu vương." "Đại thiếu gia là trung giai yêu vương, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đều là sơ giai. Như vậy bọn chúng hiện ở nơi nào?" Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang lấp lóe, dọa đến tiểu yêu Tôn Ba kinh hồn táng đảm. "Cách nơi này hướng bắc năm tòa ngoài núi có một động phủ, mấy vị thiếu gia đang ở nơi đó uống rượu làm vui. Được, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại, nếu ngươi dám lừa gạt ta lão Tôn, lại để ngươi nếm thử Như Ý Kim Cô Đổng tư vị." Tôn Ngộ Huyền lời còn chưa dứt, trực tiếp một cái bổ nhào lật lên, liền hướng về phương bắc bay đi. Tiểu yêu Tôn Ba run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy thân đến, vội vàng đi đến bên cạnh đem cương đao nhặt về, một lần nữa treo về bên hông, sau đó há miệng run rẩy cầm lấy cái mõ, liền muốn lần nữa gõ lên tới. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, rơi vào tiểu yêu Tôn Ba trước mặt. "A!" Tiểu yêu Tôn Ba một tiếng kinh hô, bịch một tiếng, đặt mông ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch. "Tôn gia gia, ngài..." "Hắc hắc, ta giả Tôn Cương vừa nhớ tới một sự kiện." "A, Tôn gia gia, chuyện gì?" "Hắc hắc." Chương 656, Tôn Ngộ Huyền ẩn thân tham gia yến hội. Chương 656, Tôn Ngộ Huyền ẩn thân tham gia yến hội. "Hắc hắc, ta giả Tôn Cương vừa nghĩ tới một chuyện, ngươi như lừa gạt ta lão Tôn, đợi ta lão Tôn trở về, ngươi sớm đã chạy, ta lão Tôn lại đi nơi nào tìm ngươi đây?" Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, trên mặt lộ ra không có hảo ý tiêu dung. "À, Tôn gia gia tha mạng, Tôn gia gia tha mạng." Tiểu yêu cũng không dám, tuyệt không dám lừa gạt Tôn gia gia. Vừa cảm thấy đã chạy thoát tiểu yêu Tôn Ba, lần này bị dọa đến hồn bay lên trời. Trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ không muốn trực tiếp giết yêu diệt khẩu đi. "Hắc hắc, ta lão Tôn cũng sẽ không hưởng tạo sát nghiệt, ngươi yên tâm đi." "Bất quá..." "Tôn gia gia, bất quá cái gì?" Tiểu yêu Tôn Ba nghe được Tôn Ngộ Huyền nói sẽ không hưởng tạo sát nghiệt hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn hay là vô cùng cẩn thận khẩn trương hỏi. "Bất quá còn phải ủy khuất ngươi một hai, hắc hắc định." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay hướng về tiểu yêu Tôn Ba một chỉ. Tiểu yêu Tôn Ba cảm giác thân thể cứng đờ, đã mất đi khống chế đối với thân thể, há mồm đều trường không được. Tôn Ngộ Huyền thi triển xong định thân quyết, vây quanh tiểu yêu Tôn Ba dạo qua một vòng, còn duỗi ra ngón tay, nơi này điểm, nơi đó thọc một chút, phát hiện đối phương xác thực không động được, lập tức đắc ý nở nụ cười. "Không tệ, không tệ, cái này định thân quyết quả nhiên dùng tốt. Cũng không uổng công ta lão Tôn cọ sát lấy sư phụ dạy ta đây." Tôn Ngộ Huyền tự nói, sau đó tại tiểu yêu Tôn Ba hoảng sợ ánh mắt bên trong, khẽ vươn tay đem thắt lưng của nó liền kéo xuống. Tiểu yêu Tôn Ba ánh mắt càng thêm hoảng sợ, vô ý thức đến liền muốn che cái mông, đáng tiếc căn bản không động được, thế là ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. "Ngươi tiểu yêu này, ánh mắt gì?" Tôn Ngộ Huyền cả giận nói. Tôn Ngộ Huyền nhìn một chút trong tay đai lưng, càng là giận dữ. "Ngươi tiểu yêu này, tư tưởng thật là dơ bẩn." Tôn Ngộ Huyền nói, liền dùng kia đai lưng đem tiểu yêu Tôn Ba cho trói lại, sau đó giơ tay mang theo, đem nó bỏ vào một tảng đá xanh lớn đằng sau. Mà lúc này, tiểu yêu Tôn Ba đột nhiên cảm giác thân thể phảng phất đã có thể hoạt động, vừa muốn bắt đầu dãy rủa, liền nghe đến Tôn Ngộ Huyền thanh âm: "Ngươi tiểu yêu này, ở chỗ này trung thực ở lại, đợi ta lão Tôn trở về, nếu ngươi không có lửa gạt ta lão Tôn, lại thả ngươi, nếu ngươi dám lửa gạt ta, hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền hắc hắc tiếng cười lạnh, để tiểu yêu Tôn Ba toàn thân nhịn không được run một cái. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào liền bay đến không trung, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên không trung, Tôn Ngộ Huyền phân biệt phương hướng, liền bay đi, rất nhanh liền rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Phía trước cách đó không xa chính là một tòa động phủ. Kia động phủ cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 2 trượng, động phủ cửa mở rộng, ẩn ẩn còn từ động phủ bên trong truyền đến tiếng ca múa. Động cửa phủ tả hữu có 4 cái ngư yêu, trong tay nắm lấy xiên cá, thủ vệ đại môn. Tôn Ngộ Huyền trốn ở một cây đại thụ về sau, đưa tay móc ra viên kia ẩn thân phủ, trong miệng đọc thẩm ẩn thân chú, thân hình cấp tốc cẩn giấu đi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, từ phía sau cây đại thụ chuyển ra, nên ngang liền hướng về trong động phủ đi đến. Mấy bước đi vào động cửa phủ, Tôn Ngộ Huyền chơi tính đại phát, lập tức tiến tới một con ngư yêu trước mặt. "Uy, uy cá con yêu, nhìn qua, nhìn qua, nhìn xem nhà ngươi Tôn gia gia." Đáng tiếc con kia ngư yêu căn bản nghe không được thanh âm của hắn. "Hô." Tôn Ngộ Huyền chơi đến hứng khởi, trực tiếp há miệng liền hướng về ngư yêu trong cổ thổi một ngụm. Cái này, kia ngư yêu đã bị kinh động, nhịn không được đưa tay một bàn tay đập vào trên cổ. "Ba." Một thanh âm vang lên, ngư yêu tả hữu chuyển động đầu cá, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Kỳ quái, không có rõ a." Con cá này yêu một phen động tác, kinh động đến cái khác ba con ngư yêu. Trong đó xem xét chính là thủ lĩnh ngư yêu, thấp giọng quát nói: "Lão Tam, hảo hảo đứng gác, ngươi làm gì chứ? Nếu như bị thiếu gia nhìn thấy, ngươi không muốn sống nữa." "Lão đại, ta cũng không biết vì sao, vừa rồi trong cổ thổi tới một cô gió mát, liền vô cùng." Tiêu ngư yêu lão Tam rất là ủy khuất. "Liền rất cái gì, hảo hảo đứng gác, chia ra yêu thiêu thân. Mấy vị thiếu gia chính nhìn ta múa, nếu là quấy rầy thiếu gia hào hứng, ta nhìn ngươi có mấy quả đầu bồi, ôi." "Ba." Nói chuyện ngư yêu lão đại cũng là một bàn tay đập vào trên cổ của mình, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. "Lão đại, ngươi thế nào?" Ngư yêu lão Tam sững sờ, tiếp lấy bên cạnh mặt khác hai con ngư yêu cũng nhìn lại. "Ta vừa rồi giống như cũng cảm thấy trong cổ thổi tới một cô gió mát, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Bốn cái ngư yêu đều khẩn trương lên, riêng phần mình nắm chặt cá trong tay xiên, nhìn chung quanh. Đáng tiếc bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôn Ngộ Huyền mướn mắt, cũng mất hứng thú, trực tiếp vượt qua bốn cái ngư yêu, xài bước đi vào động phủ bên trong. Ba quấn hai quấn, chỉ thấy phía trước đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, tiếng ca múa càng phát ra rõ ràng. Chuyển qua một tảng đá lớn, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một tòa đại sảnh, bên trong đại sảnh người người nhộn nháo. Trong đại sảnh, một đám con trai nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Trung quanh từng trương trên bàn đá, từng cái ngư tinh tôn quái các loại sắc quỷ dị, ngay tại nâng chén uống. Đại sảnh ngay phía trước một tòa đài cao, trên đài cao trưng bày 5 tấm bàn đá. Trên bàn đá càng là phong phú, các loại trái cây, ăn thịt cái gì cần có đều có. Bàn đá đằng sau có 4 cái ngư yêu, đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ở trong con kia ngư yêu khí tức là cường đại nhất, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, trong lòng đã hiểu rõ, cái này hẳn là vị đại thiếu gia kia trung gia yêu vương quả nhiên bất phàm. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem những cái kia trên bàn đá trái cây, đột nhiên cảm giác trong bụng có chút đói bụng, thế là bước chân vòng qua những cái kia khiêu vũ con trai nữ, liền đi tới một cái bàn đá đằng sau. Cái này bàn đá đằng sau tạm thời không người, cũng không biết lúc đầu chủ nhân đi nơi nào. Tôn Ngộ Huyền chỗ nào quản những này, trực tiếp liền đặt mông ngồi xuống, một tay nắm qua một viên quả, ở trên người bay sượn, bỏ vào trong miệng liền gặm. "Hả?" "Đừng nói, vẫn rất ngọt." Mấy ngụm liền đem một viên quả đã ăn xong, trực tiếp ném một cái, liền đem kia hột mà cho ném ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền đâu thèm kia hột mà vứt xuống nơi nào, trực tiếp lần nữa cầm lấy một viên, liền gặm. "Ôi." Cách đó không xa một chương bên cạnh cái bàn đá, một con ngư yêu ngay tại uống rượu, đột nhiên một viên hột mà từ trên trời giáng xuống, chính nện ở trên đầu của nó, sau đó lại cạch. Một tiếng, lại chính rơi vào chén rượu của nó ở trong. "Ai?" Ngư yêu giận dữ, quay đầu tứ phương, đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện, rơi vào đường cùng, đành phải đem rượu trong ly rửa qua, một lần nữa rót đầy một chén. Ngư yêu vừa bưng chén rượu lên, không đợi đưa đến bên miệng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh sẽ qua. Bịch. Một tiếng, lại một viên hột mà chính tốt lần nữa rơi vào chén rượu của nó ở trong. "Ai?" Ngư yêu vụt một chút, đứng lên đến, bốn phía xem xét tỉ mỉ, đáng tiếc vẫn cái gì cũng không có phát hiện. Đến cùng ai đang trêu cả ta? Ngư yêu trong mắt lóe ra lửa giận, một lần nữa ngồi xuống lại, nhưng ánh mắt còn tại đánh giá xung quanh. Giơ bầu rượu lên, ngư yêu lần nữa đem chén rượu rót đầy, cũng không còn uống, liền nhìn trái phải. Lần này đợi chén trà nhỏ thời gian, cũng không thấy lại có hột mà bay tới, ngư yêu lúc này mới thở dài một hơi, hơi ngửa đầu, đem rượu uống vào, sau đó lại lần rót rượu uống. Tôn Ngộ Huyền ăn mấy cái quả, trước mặt hai cái quả đều có hột, bị hắn tiện tay ném ra ngoài, phía sau mấy cái quả không có hột, mấy ngụm xuống dưới, liền ăn sạch sẽ. "Ừm, cái này liền không có rồi. Ăn thật mất quả, làm sao chỉ có như thế mấy cái? Cái này chủ gia thực sự quá keo kiệt rồi." Tôn Ngộ Huyền nhỏ giọng oán trách, con mắt chuyển động, ánh mắt liền rơi vào trùng quanh trên bàn của hắn quả. "Hắc hắc." Chương 657, Tôn Ngộ Huyền giận dữ sinh sát tâm. Chương 657, Tôn Ngộ Huyền giận dữ sinh sát tâm. "Hắc hắc, các ngươi những này yêu nghiệt, đặt vào ăn ngon như vậy quả không ăn, quá lãng phí, lại để ta láo tôn cầm, tế ngũ tạm miếu đi." Tôn Ngộ Huyền cười, đứng dậy, vòng qua bàn đá, liền đi tới bên cạnh một cái bàn trước. Nhìn xem trên bàn đá kia đỏ rực quả, ăn được nghiện Tôn Ngộ Huyền chỗ nào còn nhịn được, đưa tay liền bắt tới một viên. Két két, két két. Tôn Ngộ Huyền mấy ngụm liền ăn hết một viên, còn lại một, thiện tay hướng về sau ném một cái, cũng mặc kệ có hay không đập phải người. Ăn hết một viên, liền lấy thêm một viên, ăn hai cái, Tôn Ngộ Huyền sợ bị người phát hiện, liền cất bước chuyển rời đến một cái bàn khác bên trên. Dù sao trên người có sư phụ Trương Huyền ban thưởng ẩn thân phủ, liền hiện trường những này quỷ dị, căn bản là không có cách phát hiện hắn. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Huyền mỗi một cái trên mặt bàn cầm lên một hai cái, trong lúc nhất thời, những này miệng lớn ăn uống, thưởng thức ca múa quỷ dị, lại không một người phát hiện dị thường. Đúng vào lúc này, đại sảnh bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang, một cái đầu rắn thân người quỷ dị đi đến, chính là một đầu rắn biển yêu. Rắn biển yêu đi vào đại sảnh về sau, đi thẳng tới Tôn Ngộ Huyền vừa rời đi tấm kia bàn đá, sau đó ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, rắn biển yêu nhìn về phía rông tuyết trái cây bàn, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, trong lòng âm thầm kỳ quái, mặc dù ta không thích ăn trái cây, nhưng ta trong mâm trái cây đâu? Rất nhanh, Tôn Ngộ Huyền liền đi tới chính giữa trên đài cao, năm tấm bàn đá, bốn cái bàn bên trên đều bày đầy các loại ăn thịt cùng trái cây. Bàn đá đằng sau ngồi chính là Tam Thánh Đạo kia bốn vị thiếu gia. Ừm, ăn ngon, so vừa rồi những cái kia trên bàn còn tốt hơn ăn. Tôn Ngộ Huyền cũng sẽ không khách khí, từ trái phía bên phải, lấy tới liền ăn. Nhất bên trái vị thiếu gia kia, vừa uống xong một chén rượu, cầm bầu rượu lên đang muốn rót rượu, đột nhiên phát hiện mình trong mâm trái cây làm sao lập tức thiếu một nửa, rõ ràng vừa rồi có lẽ còn là đầy à. Vị thiếu gia này, nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ta không có nhớ kỹ vừa rồi có ăn trái cây à. Tôn Ngộ Huyền dừng lại, bụng trộm làm ho hai tiếng, nhìn xem còn lại nửa bàn trái cây, nhất thời ngượng ngùng. Bàn này bên trên trái cây quá mức thơm ngọt, nhất thời chủ quan. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền vội vàng rời bước đến bên cạnh trên mặt bàn. Cái bàn này bên trên trái cây đồng dạng đống đến tràn đầy. Tôn Ngộ Huyền cũng sẽ không khách khí, duỗi tay cầm lên quả liền gặm. Ngay cả ăn ba cái quả về sau, Tôn Ngộ Huyền bởi vì ăn đến quá mau, lập tức bị kẹt lại nhịn không được ho kịch liệt. Khô khủng. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng đối diện vị thiếu gia kia vẫn cái gì cũng không phát giác. Ho nửa ngày, rốt cục đem kẹp lại thịt quả ho ra. Tôn Ngộ Huyền đem khối kia thịt quả nôn dưới mặt đất, sau đó nhìn thấy trương này trên bàn đá còn có một cái trống không chén rượu, nghĩ đến là không người đã dùng qua. Tôn Ngộ Huyền cũng không để ý lo, trực tiếp đem thạch bầu rượu trên bàn nâng lên, hướng chén rượu bên trong đổ đầy xích hồng sắc rượu dịch. Hắc hắc, cũng không biết ngươi tên yêu nghiệt này đến tột cùng là mấy thiếu gia, ta lão Tôn nếm thử rượu của ngươi a. Tôn Ngộ Huyền nói, vương chén rượu lên liền bỏ vào bên môi, hướng lên cái cổ liền uống vào miệng bên trong. Lập tức, một cỗ mùi máu tươi ngay tại trong miệng tràn ngập ra, còn có một cỗ mùi hôi thối bay thẳng trong mũi. Không tốt, trong rượu này có máu người. Tôn Ngộ Huyền sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm hối hận. Đã sớm nên nghĩ đến a, đám này quỷ dị có thể uống gì rượu? Bọn chúng yêu nhất lấy máu người vì nguyên liệu đủ chế các loại rượu. Phúc, nhịn không được Tôn Ngộ Huyền há miệng liền phun ra ngoài. Đây trời rượu dịch, đem sau cái bàn mặt vị thiếu gia kia phun ra cái khắp cả mặt mũi. A, vị thiếu gia này một tiếng kinh hô, trực tiếp liền đứng lên tới. Người nào? Hét lớn một tiếng, trực tiếp để hiện trường yên tĩnh trở lại. Lão nhị, ngươi làm gì? Nhất kinh nhất sợ ngươi mặt mũi này bên trên là chuyện gì xảy ra? Bên phải quần áo màu trắng ngư yêu quay đầu nhìn lại, trong giọng nói mang theo vài phần cửa trách. Đại ca, ta. Hiển nhiên bị phun ra một mặt chính là nhị thiếu gia, mà lên tiếng cửa trách chính là đại thiếu gia. Còn không tranh thủ thời gian thu thập một chút. Tiếng ngư yêu đại thiếu gia trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, miệng bên trong nói chuyện, nhưng ánh mắt lại bắt đầu bốn phía quan sát. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng vị đại thiếu gia này đã cảm thấy không đúng. Vâng, đại ca. Vị này ngư yêu nhị thiếu gia bối rối từ bên cạnh hầu hạ tiểu yêu trong tay lấy tới một cái khăn lông, đội vàng trà sát bay sượn. Việc này vừa phát sinh, Tôn Ngộ Huyền cũng âm thầm hối hận, bất quá nhìn xem chung quanh tất cả quỷ dị đều chưa phát hiện hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Cũng không phải e ngại, chỉ là phiền phức mà thôi. Lão nhị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại ca, tiểu đệ cũng không biết, ngay tại mới, không hiểu đâu, liền bị phun ra một đầu. Vị này ngư yêu nhị thiếu gia, trong lòng cái kia bị khuất ta nhị ca, ngươi trên bàn tôn này chén rượu đâu? Lúc này, bên trái nhất vị thiếu gia kia, đột nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái gì? Trên đài cao, bốn vị này thiếu gia trên bàn đều là hai một ly rượu, hiện tại nhị thiếu gia trên bàn chỉ có một ly rượu. Trương Huyền cái này ẩn thân phủ phi thường thần rượu, không chỉ là che lấp người thân hình, còn có thể che lấp người bước chân, thanh âm, thậm chí trong tay cầm, vắt trên lưng bên hông treo các loại, cũng đều sẽ đồng dạng bị biến mất tung tích. Cho nên, đương Tôn Ngộ Huyền đem chén rượu kia bưng sau khi đứng lên, chén rượu cũng liền tại chúng quỷ dị trong mắt biến mất. Tôn Ngộ Huyền bị giật nảy mình, vô ý thức liền đem chén rượu trong tay ném ra ngoài. Len ken lang, một thanh âm vang lên, một ly rượu đột nhiên ngã ở trên bàn đá. Người nào? Thoáng một cái, tất cả quỷ dị đều ý thức được không đúng, nhao nhao đứng lên tới. Trong đại sảnh những cái kia khiêu vũ con trai nữ cũng đều ngừng vũ bộ, nhìn về phía trên đài cao, sắc mặt kinh ngạc. Thương Lang Lang, một thanh âm vang lên, ở giữa thủ vị tiêm ngư yêu đại thiếu gia rút ra bên hông bảo đao, một đao liền hướng về nhị thiếu gia trước bàn trên đất chống liền bổ tới. Tôn Ngộ Huyền lần nữa giật nảy mình, vội vàng một cái bổ nhào lật ra, tránh khỏi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tôn Ngộ Huyền chỉ là vô ý thức tránh né, cái này một cái bổ nhào lật ra, liền chưa thể rất tốt khống chế điểm rơi. A, nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to, Tôn Ngộ Huyền nơi đặt chân chỉ cảm thấy một trận mềm mại, chỉ nghe bịch một tiếng, đại sảnh bên trong, một vị con trai nữ trực tiếp ngửa mặt lên trời mà ngã, chớp mắt liền mất đi. Tôn Ngộ Huyền thì lúng túng đội vàng nhảy ra ngoài. Hắn vừa rồi một cước kia chính dẫm tại con trai nữ kia cao ngất thẳng tắp chỗ. Đừng nói, co giãn thật tốt. Tôn Ngộ Huyền mặt mo đỏ ửng, theo bản năng liền muốn đưa tay đi đỡ kia con trai nữ. Bọn chuột nhắt phương nào, dám lén xông vào ta Tam Thánh Đạo. Muốn chết, xem nào. Vị Tiêm Ngư yêu đại thiếu gia, vung đao liền hướng về ngã xuống đất con trai nữ chém tới. Chỉ gặp một đạo hồng quang bay ra, chính rơi vào đã hôn mê con trai nữ trên thân. A! Một tiếng hét thảm bên trong, con trai nữ trực tiếp hóa thành một bãi nước mủ. Nhìn thấy con trai nữ hoảng mạng, Tôn Ngộ Huyền giận tím mặt. Thiên sư có mệnh, hiện thân hữu hình, hiện. Chương 658, hiện thân hình, Tôn Ngộ Huyền đại chiến Tam Thánh Đạo. Chương 658, hiện thân hình, Tôn Ngộ Huyền đại chiến Tam Thánh Đạo. Tôn Ngộ Huyền thân hình liền bại lộ tại Đông Đảo Quỷ Dị trước mặt, như ý kim cô đồng giơ cao trong tay, hướng về trên đài cao một chỉ, quát to: "Nhà ngươi Tôn gia gia ở đây, ai dám đi tìm cái chết?" Một màn này, sắp hiện ra trận tất cả quỷ dị đều sợ ngây người. "Oeng!" Một tiếng, trong đại sảnh con trai nữ cùng một chút cái khác tiểu yêu thét chói tai vang lên giải tán lập tức. "Ba!" Vị Tiêm Ngư yêu đại thiếu gia vô bàn đá, vụt. Một tiếng, đứng lên, chỉ vào trong đại sảnh Tôn Ngộ Huyền, vừa sợ vừa giận. "Từ đâu tới hầu yêu, dám đến ta Tam Thánh Đạo Dương Ai? Tả hữu, ai xuất thủ, vì ta có thể bắt được." "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền một trận cười lạnh, quét ngang trong tay như ý kim cô đồng, nói: "Hôm nay ta lão Tôn liền đem các người đám này Tôn cá của tướng, hết thảy đưa nhập địa phủ thụ hình, ai trước đi tìm cái chết." Mặc dù không biết địa phủ là cái gì, nhưng chúng quỷ dị cũng biết đây không phải là địa phương tốt gì. "Ta tới, Tiểu Ba Nhi, da mịn thịt mềm, chật chật." Rắn biển yêu bước ra ngoài. "Không sai, chính là con kia rắn biển yêu." Rắn biển yêu lấy tay từ trong ngực lấy ra hai đầu dài hơn 2 mét rắn biển, phun lưới rắn đi tới Tôn Ngộ Huyền trước mặt, một đôi xà nhãn trên dưới đánh giá đến Tôn Ngộ Huyền tới. Rắn biển yêu chỉ có hồng y liễu thực lực, nhìn không ra Tôn Ngộ Huyền chân thân, nhìn thấy chỉ là một cái 10 tuổi khoảng chừng nhân tộc tiểu hài nhi. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà nào Hoa Nhi, vậy mà có thể vụng trộm đi vào chúng ta Tam Thánh Đạo, báo cái mạn mà đi." Rắn biển yêu không đốc, có thể vụng trộm sờ lên Tam Thánh Đạo, còn có thể chúng quỷ dị ngay dưới mắt biến mất thân hình, cái này cái nào một cọc đều không phải bình thường người có thể làm được, phía sau tất nhiên không đơn giản, có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt. Kỳ thật rắn biển yêu cũng không muốn ra mặt, nhưng ai để hiện trường số nó bối cảnh mỏng a. Lúc ấy Ngư yêu nhị thiếu ra ánh mắt thế nhưng là chăm chú tiếp cận nó, muốn đầu nhập vào Tam Thánh Đạo, đây chính là nhập đội a. "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền cười lạnh, khẽ múa như ý kim cô đồng, nói: "Muốn đánh cứ đánh, quá nói nhảm nhiều." Rắn biển yêu giận dữ, cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp múa động thủ bên trong song rắn liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đập tới. Kia múa song rắn, mở cái miệng to ra, một đôi răng độc lóe ra hàn quang. Tôn Ngộ Huyền chỗ nào đưa nó để ở trong mắt, trực tiếp huy động như ý kim cô đồng liền đập tới. Rắn biển yêu toàn thân yêu khí đục ngầu, há miệng ra, mùi máu tanh đập vào mặt, Tôn Ngộ Huyền chỗ nào sẽ còn lưu thủ, như ý kim cô đồng nặng nề mà đập xuống. Chỉ ngay bành. Bành. Hai tiếng, hai đầu rắn biển vừa mới đụng phải như ý kim cô đồng, liền bị đánh thành một miệng. "A!" Rắn biển yêu một tiếng kinh hô, chỗ nào nghĩ đến một cái nhân tộc tiểu oa nhi hung mãnh như vậy, lập tức dọa đến vai cả linh hồn, rút lui thân liền hướng về sau trốn. Lúc này, chỗ nào còn nhớ được cái gì nhập đội không nhập đội a, bảo mệnh quan trọng. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Huyền sát tâm đã lên, chỗ nào còn cho phép nó đào thoát, một bước đuổi theo, như ý kim cô đồng treo phong thanh, liền đã đuổi theo. "Bành!" "A!" Chỉ gặp kim cô đồng đã răn răn chắc chắc đập vào rắn biển yêu trên lưng. Không có chút nào năng lực chống cự, một đầu hồng y đi cấp rắn biển yêu liền bị trực tiếp nện thành hai đoạn, cũng hiện ra hình tròn, là một đầu dài ước chừng 4 trượng màu xanh rắn biển. "A!" Trung quanh quỷ dị đều là một tiếng kinh hô, bất khả tư nghị nhìn xem hiện trường. Chúng quỷ dị chẳng ai ngờ rằng, một cái tiểu oa nhi một hiệp liền đem một cái hồng y xà yêu giết. Phải biết con rắn biển này yêu ở hiện trường hồng y liễu bên trong, thực lực cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, liền dễ dàng như vậy chết rồi. Trên đài cao, bốn vị ngư yêu thiếu gia mặt trầm như nước. Trong đó vị đại thiếu gia kia, cất bước liền muốn đích thân xuất thủ, nhưng bị một bên nhị thiếu gia ngăn cản. "Đại ca, việc này còn không cần chúng ta xuất thủ, một cái nho nhỏ hầu yêu, như cần muốn đại ca xuất thủ, chúng ta Tam Thánh Đạo mặt mũi còn ở đâu?" Ngư yêu nhị thiếu gia nói, bước ra ngoài, nhìn xem trong sân Tôn Ngộ Huyền, hắc hắc cười lạnh. "Khỉ con, đại nhân nhà ngươi đâu? Đều đi ra đi. Dám lén xông vào ta Tam Thánh Đạo, thật to gan." "Hừ." Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, nói, "Chỉ bằng các ngươi mấy cái này thối cá nát tôm, còn muốn gặp sư phụ ta? Không có cửa đâu, chính là nhà ngươi Tôn gia gia, đều có thể đưa ngươi nhóm toàn xử lý. Các ngươi nếu là thức thời, vậy liền đều ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, để nhà ngươi Tôn gia gia một côn một cái, đem các ngươi đều giết, nhất là bất việc. Làm càn, lớn mật, muốn chết." Nhị thiếu gia, đem ba nhi này giao cho thuộc hạ đi, thuộc hạ muốn đem đầu của hắn chặt đi xuống, đưa cho thiếu gia nhắm rượu hát. "Thiếu gia, giao cho thuộc hạ đi." "Thiếu gia." Tôn Ngộ Huyền một câu, lập tức chọc chúng nộ. Trung quanh đông đảo hồng y dị cấp quỷ dị, nhao nhao đứng dậy, hướng về Tôn Ngộ Huyền trợn mắt nhìn, cũng nhao nhao khiêu chiến. Vị Tiêm Ngư yêu nhị thiếu gia nghe được Tôn Ngộ Huyền vô sỉ ngôn luận, cũng tại chỗ tức nổ tung. Nghe một chút. Như nhân luôn hay không? Nổi giận hạ nhị thiếu gia, vén tay háo lên liền muốn đích thân xuất thủ, nhưng nhìn thấy hiện trường quần tình xúc động phẫn nộ dáng vẻ, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, lạnh lùng tập trung vào Tôn Ngộ Huyền, nói: "Khỉ con, khẩu khí thật lớn, thật là cuồng vọng. Hôm nay đã tới ta Tam Thánh Đạo, liền không phải đi về. Chúng tiểu nhân, đem hắn bắt lại cho ta." "Bản thiếu gia, hôm nay muốn ăn sinh ướp có khỉ." "Vâng, nhị thiếu gia." Ngài liền nhìn tốt ta. Hiện trường chúng quỷ dị đáp ứng một tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, đều rút ra binh khí của mình. Tôn Ngộ Huyền không sợ chút nào, đem như ý kim cô đồng quét ngang, nhìn xem bốn phía, hắc hắc cười lạnh. "Tới đi, đều lên đi." Diêm Vương để các ngươi ba canh chết, bây giờ thời gian thật có chút gấp. Tôn Ngộ Huyền nói, còn cố ý làm bộ ngẩng đầu nhìn thiên, tựa hồ một chút cũng chưa đem hiện trường những này hồng ý địa để ở trong mắt. Tốt các con, ăn nhà ngươi hùng ra ra một đao. Đầu tiên một con gấu đen tinh bọc ra, trong tay vung lấy một thanh chắc đao, quay đầu liền hướng về Tôn Ngộ Huyền chặt đi qua. Hắc hùng tinh một màn này trận, chung quanh cái khắc cá, tôn, cua chờ chúng quỷ dị cũng đều không chần chờ nữa, cùng nhau múa binh khí liền bật lên, lập tức liền đem Tôn Ngộ Huyền vây lại ở giữa. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng không hoảng hốt, cũng thong thả, phá lên cười. Đến hay lắm. Các ngươi những này yêu nghiệt, lại nhìn xem nhà ngươi Tôn gia gia thủ đoạn. Tôn Ngộ Huyền nói, thân thể có chút lắc một cái, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, liền hiện ra toàn thân khoác. Trên đầu là cánh phượng tử kim quan, trên thân là khóa tử hoàng kim giáp, trên chân là ngẫu ti bộ vân dạy. Hắc hắc yêu nghiệt, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Huyền múa như ý kim cô đồng, liền cùng chúng quỷ dị chiến tại một chỗ, chỉ đấu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đồng, câu, đao, xiên, các loại binh khí chạm vào nhau thanh âm, bên hai không dứt, a, a. Tiếng kêu thảm thiết, càng là tầng tầng lớp lớp. Tôn Ngộ Huyền là càng đánh càng hăng, mà những cái kia quỷ dị lại là càng đánh càng hoảng. Trên đài cao, mấy vị thiếu gia, sắc mặt cũng càng khó coi. Trong đó vị đại thiếu gia kia, nhìn một chút ba vị huynh đệ, nói, lao nhị, lao tam, lao tứ, các ngươi nhưng nhận ra cái này thằng khỉ gió lai lịch. Chương 659, Tam Thánh Đảo Ném Bảo. Chương 659, Tam Thánh Đảo Ném Bảo. Nơi đây chật hẹp, không thi triển được, hắc hắc không sợ chết liền theo ta lão Tôn ra ngoài tài chiến. Tôn Ngộ Huyền càng đấu càng hăng, trong chốc lát về sau, liền không quá thỏa mãn thế là cười hắc hắc, một cái bổ nào liền lật ra ở ngoài vòng chiến, cất bước liền hướng về động phủ bên ngoài chạy tới. Vừa tới động của cổng, kia phòng thủ bốn cái ngư yêu lăng lăng nhìn xem xông ra Tôn Ngộ Huyền, trên trán tràn đầy dấu hai chấm, tốt tuấn tiếu hoa hoa, nhưng hắn là ai nha. Tôn Ngộ Huyền cũng sẽ không khách khí, cái này bốn cái ngư yêu đều không phải là hạng người lương thiện gì, trên thân đều nhuộm sát nghiệt. Vào động phủ thời điểm, Tôn Ngộ Huyền vì không đánh cỏ động rắn, chưa hướng bọn chúng xuất thủ, nhưng giờ phút này nhưng không có cái này lo lắng. Cho nên, nhìn thấy bốn cái ngư yêu đồng thời, Tôn Ngộ Huyền liền giơ lên như ý kim cô đồng, run tay một cái, kim cô đồng phân hóa ra bốn đạo côn ảnh, phân biệt liền hướng về bốn cái ngư yêu đập xuống. Bành, liên tục bốn tiếng vang, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra, bốn cái ngư yêu đầu lâu đã kim cô đồng đã bị đánh vỡ nát, bịch một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Suối quẩy, quá không khỏi đánh. Tôn Ngộ Huyền thất vọng liền xông ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó quay người lại, lần nữa nở nụ cười. Lúc này chúng quỷ dị cũng đã theo sát phía sau, vọt ra. Đến hay lắm, tài chiến. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, hét lớn một tiếng, nâng đồng lại lần nữa xông tới, cùng người khác quỷ dị lần nữa chiến đến một chỗ. Rất nhanh, ngư yêu mấy vị thiếu gia cũng bước ra ngoài, cao mày nhìn về phía chiến trường. Lúc này lưu trên chiến trường chỉ có Hồng Y Lệ lệ ủy cấp trong đại sảnh lúc, đã bị như ý kim cô đồng cho thanh lý sạch sẽ. 10 cái Hồng Y Lệ đối chiến một cái Tôn Ngộ Huyền, đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn ẩn ẩn rơi hạ phong. Đại ca, mặc kệ tên mắt con này có gì bối cảnh, hắn đều chết chắc. Đợi tiểu đệ xuất thủ, đem nó bắt lại. Nhìn thấy chúng Hồng Y Lệ chậm chạp không cách nào thủ thắng, vị kia tứ thiếu gia thủ không nhìn được trước cất bước hướng về đại thiếu gia xin chiến nói. Kia đại thiếu gia nhẹ gật đầu, nói, lão tứ, cẩn thận. Yên tâm đi, đại ca. Ngư yêu tứ thiếu gia đưa tay hướng về bên miệng sờ một cái, chỉ gặp hai cái râu cá liền rơi xuống, sau đó biến thành hai thanh dài hơn ba thước đoạn đao. Hoát con, nhà ngươi tứ gia đến rồi. Vị này tứ thiếu gia hét lớn một tiếng, thả người bật lên, từ không trung mua song đao, liền hướng Tôn Ngộ Huyền đâm tới. Tôn Ngộ Huyền nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, nói, ha ha, rốt cuộc đã đến một đầu lớn một chút cá, đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền nói, vung lên kim cô đồng, liền nên đón tiếp lấy. Tốc độ thật nhanh. Ngư yêu tứ thiếu gia kinh hãi, liền thấy một cây kim quang lóng lánh bổng tử lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng mi tâm của nó liền điểm đi qua, căn bản là né tránh không kịp. A nha, không tốt. Bối rối phía dưới, vị này tứ thiếu gia vội vàng rút về song đao, ngăn tại trước mặt của mình. Vành hai bên trong chỉ nghe được xoảng lang. Cong. Một tiếng, ngư yêu tứ thiếu gia chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, sau đó toàn bộ thân thể liền không bị khống chế bay ngược mà quay về. Không tốt. Ngư yêu tứ thiếu gia thầm hô không tốt, vội vàng trên không trung ổn định thân hình, lúc này mới bình yên trở xuống mặt đất. Nguy hiểm thật. Ngư yêu tứ thiếu gia thầm hô nguy hiểm thật, nhưng khi thấy trong tay song đao lúc, càng là giật nảy cả mình. Chỉ gặp song đao bên trên đã xuất hiện một vết nứt, mặc dù còn phi thường nhỏ bé. Cái này, ngư yêu tứ thiếu gia đầu tiên là giật mình, tận lực bồi tiếp giận dữ. Tốt tặc tử, dám hủy ta bảo khí. Ngư yêu tứ thiếu gia giận dữ, lần nữa vọt tới, bất quá lần này liền cẩn thận nhiều, không còn dám dùng song đao đi tùy tiện đụng chạm như ý kim cô đồng. Lần này, Tôn Ngộ Huyền lập tức cảm nhận được áp lực, mà lại hắn phát hiện ngoại vi cái khác ba con ngư yêu cũng ngao ngoe muốn động. Đại ca, đừng chậm trễ thời gian, để tiểu đệ cũng ra tay đi. Ngư yêu tam thiếu gia trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hướng đại thiếu gia xin chiến nói. Nhìn xem cho dù tứ đệ hạ tràng, vẫn không cách nào cầm xuống một con kỳ nhỏ, vị này ngư yêu đại thiếu gia trên mặt cũng nhịn không được rồi, thế là lại lần nữa nhẹ gật đầu, nói, tốt, tam đệ, ngàn vạn cẩn thận, ta luôn cảm thấy cái này khỉ con phía sau có người, mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng không bài trừ hắn còn có đường thủ đoạn. Vâng, đại ca, ngài cứ yên tâm đi, chờ tiểu đệ tin tức tốt. Ngư yêu tam thiếu gia run tay một cái, một cây dài hơn một trượng xiên cá liền rơi trong tay, sau đó huy động xiên cá liền xông tới. Tôn Ngộ Huyền lập tức cảm nhận được áp lực, con mắt chuyển động, bắt đầu suy nghĩ phá địch chi pháp. Được rồi, gian lận liền gian lận đi. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền cấp tốc đưa tay vào ngực, lấy ra một vật, hướng về không trung ném đi. Chỉ gặp vật kia bay tới không trung, quay tròn một trận chuyển động, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, vành trướng mà lớn, hóa thành một tòa 6 tầng trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp treo tại Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu, bắn hạ một vệt kim quang đem Tôn Ngộ Huyền một mực che đậy ở trong đó. Ha ha, yêu nghiệt nhóm, nạp mạng đi đi. Như ý kim cô đồng vùng vậy đến càng hung mãnh hơn, trong lúc nhất thời đem chúng quanh chúng quỷ dị đánh cho liên tục bại lui. Mà chúng quỷ dị công kích đều bị trấn quỷ tháp kim quang ngăn trở, căn bản là không có cách tổn thương đến Tôn Ngộ Huyền mảy may. Cái đó là, bên ngoài quan chiến còn thừa hai huynh đệ nhìn xem Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu trấn quỷ tháp, đều sợ ngây người. Tốt bảo khí, tốt bảo khí. Phòng hộ tính bảo khí a. Lão nhị, cái này bảo khí làm sao khá quen. Đại ca, cái này bảo khí không phải chúng ta Tam Thánh Đảo thời gian trước mất đi sao? Ngựa yêu nhị thiếu gia lập tức nói. Đúng, đúng, ta cũng nhận ra, chính là chúng ta rớt cái kia, tốt tặc tử, nguyên lai là ngươi trộm chúng ta bảo khí a. Ngựa yêu đại thiếu gia phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng lập tức mở miệng phụ hòa nói. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền tới một thanh âm. Không muốn mặt. Quả nhiên yêu nghiệt hạng người, nhất là mặt dày vô sỉ. Người nào? Ngựa yêu hai huynh đệ giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ đằng xa đi tới hai người, đều mặc cùng kia Tôn Ngộ Huyền đồng dạng áo bào, chỉ là tuổi tác muốn lớn không ít, ước chừng 17-18 tuổi tả hữu. Người đến chính là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, giờ phút này hai người cũng đã rút ra kiếm gỗ đạo, ngay tại bước nhanh chạy đến. Hai người nhưng không có Tôn Ngộ Huyền tốc lực, cho nên tốc độ liền chậm rất nhiều. Hắc hắc, đối diện hai đầu tạp ngư, là nhà ngươi Tiền Lập Văn ra ra đến. Tiền Lập Văn miệng thế nhưng là sẽ không tha người, cái này mới mở miệng, liền đem ngựa yêu hai huynh đệ cho tức nổ tung. Các ngươi là ai? Cùng cái kia khỉ con là quan hệ như thế nào? Ngựa yêu đại thiếu gia nhìn xem đến gần Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi. Ha ha. Tiền Lập Văn đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếp lấy nhìn về phía ngựa yêu hai huynh đệ, lạnh lùng nói ra, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi tính là cái gì? Thật can đảm. Nhỏ tiểu nhân tộc, trộm nhập ta Tam Thánh Đạo, còn dám cản rỡ như vậy. Đợi bản thiếu gia đưa ngươi bắt, xin ngươi ăn. Ngựa yêu nhị thiếu gia bước lên trước mấy bước, liền muốn xuất thủ. Chấm đã, chấm đã. Một bên Tiền Khôn đột nhiên cười ha hả đứng dậy, hướng về ngựa yêu hai huynh đệ nói. Nhân tộc, ngươi có lời gì nói? Ngựa yêu đại thiếu gia ngăn cản nhị thiếu gia, lạnh lùng nhìn về phía Tiền Khôn. Hắc hắc. Tiền Khôn cười lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi mới vừa nói kia bảo vật là các ngươi Tam Thánh Đạo rớt, không biết là khi nào rớt, lại ném đi mấy tôn a? Tự nhiên là. Hả? Chương 660, càng là vô sỉ. Chương 660, càng là vô sỉ. Tự nhiên là. Hả? Ngư yêu đại thiếu gia thuận miệng trả lời, nhưng vừa vặn mở miệng, lại đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức im ngay không nói. Ha ha. Tiền Khôn còn không nói chuyện, Tiền Lập Văn đột nhiên cười ha hả, nói, thế nào, có phải hay không không nhớ rõ nhà ngươi bảo vật khi nào rớt, lại ném đi mấy tôn? Hừ. Ngư yêu đại thiếu gia lạnh hừ một tiếng, nói, đừng tranh đua miệng lưỡi, ta Tam Thánh Đảo ném đi bảo vật, lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Tự nhiên là có quan hệ, nếu các ngươi nói không nên lời, há có thể chứng minh kia bảo vật là các ngươi tất cả? Mà lại, Tiền Lập Văn nói, còn quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn, nói, sư đệ, sư phụ nói không sai, những này yêu nghiệt quả nhiên vô sỉ đến cực điểm. Tiền Khôn cười một tiếng, nhẹ gật đầu, làm như có thật mà nói, xác thực như thế, vô sỉ đến cực điểm. Nhỏ tiểu nhân tộc cũng dám khiêu khích ta hải tộc, hôm nay vừa vặn đem các ngươi bắt giữ, dùng để nhắm rượu. Ngư yêu hai huynh đệ giận tí mặt, vị yêu ngư yêu nhị thiếu gia đầu tiên nhịn không được, làm dáng liền muốn xuất thủ, bất quá bị bên cạnh đại thiếu gia kịp thời kéo lại. Ngư yêu đại thiếu gia mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhưng ánh mắt bên trong lại phi thường thanh minh. Hắn thấy được rõ ràng, trước mắt hai nhân tộc kia, mặt đối bọn chúng, tựa hồ tuyệt không hoảng. Bọn hắn vì gì bình tĩnh như thế? Nếu không phải là bọn hắn bối cảnh thông thiên, nếu không phải là bọn hắn thực lực bản thân đủ cường đại, nhưng vị đại thiếu gia này thấy được rõ ràng, hai nhân tộc kia nhiều nhất chỉ có nhân tộc võ giả thực lực, đối tiêu quỷ dị cũng chính là nhiều nhất lệ quỷ cấp. Cái này rất không khoa học. Trong lúc này khẳng định có bọn chúng không biết nội tình. Nghĩ tới đây, ngư yêu đại thiếu gia trong nháy mắt trong lòng có dự định. Lão nhị, trước đường nội, bọn hắn chạy không được. Vị đại thiếu gia này nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, nói, nhân tộc chúng ta kia bảo vật tại hơn 30 năm trước mất đi, như thế bảo vật tự nhiên chỉ có một tôn, chẳng lẽ còn sẽ có thứ hai tôn hay sao? Ha ha. Tiền Lập Văn nghe vậy lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, mà lại càng cười càng làm cản, cuối cùng tựa hồ nước mắt đều muốn bật cười. Cười chết ta rồi, mấy đầu tôm cá nhãi nhép cũng dám lòng tham sư môn ta cho bảo, quả nhiên không biết sống chết. Yêu nghiệt, ngươi đến xem. Tiền Lập Văn nói, đưa tay vào ngực, lấy ra một vật, chính là một tòa 6 tầng trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp vừa mới móc ra, cảm ứng được chúng quanh quỷ dị khí tức, lập tức bắt đầu lấp loé kim quang. Tiền Lập Văn vận chuyển pháp lực, trong miệng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt to gan, lại thấy rõ ràng. Trấn quỷ tháp, lên. Hộ ta chân thân, hàng yêu phù ma. Chỉ gặp trấn quỷ tháp lập tức kim quang đại tác, đằng không mà lên, treo đứng tại Tiền Lập Văn đỉnh đầu. Kim quang bắn xuống, đem Tiền Lập Văn vững vàng gắn vào trong đó. Ngư yêu hai huynh đệ trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, ngư yêu đại thiếu gia há hốc mồm, nhất thời không nói gì. Ngư yêu nhị thiếu gia càng là trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới quay đầu nhìn về phía đại thiếu gia, nói, đại ca, đây là thứ hai tôn. Ha ha, cũng không chỉ thứ hai tôn nha. Yêu nghiệt, mời lên mắt. Tiền Khôn đột nhiên nở nụ cười, cũng từ trong ngực mò ra một tòa trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp, lên. Tiền Khôn hét lớn một tiếng, trấn quỷ tháp đồng dạng kim quang đại tác, lập tức bay lên không trung, cũng đem Tiền Khôn cũng gắn vào trong đó. Vị thứ ba.
Ngư Yêu hai huynh đệ lần nữa mắt trợn tròn, trong lòng rời sông lấp biển, hoàn toàn không cách nào hình dung giờ phút này là dạng gì tâm tình.
Lúc nào, như thế chí bảo, nhiều như vậy.
Ha ha, hai vị sư đệ, các ngươi thế nhưng là tới muộn.
Lúc này, tại bên trong phòng chiến, đang đội sát rùa đen đại sát tứ phương Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhìn lại, lớn tiếng cười nói:
"Tham kiến đại sư huynh."
Tiên Lập Văn, Tiền Khôn nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau hướng về Tôn Ngộ Huyền bái xuống dưới.
Hai người phen này ngôn ngữ cùng hành động, để Ngư Yêu hai huynh đệ triệt để xác nhận, trước mắt ba người này quả nhiên sư xuất đồng môn, là cùng một bọn.
Ngư Yêu nhị thiếu gia không nhịn được muốn xuất thủ lần nữa, chỉ là bị một bên đại thiếu gia lần nữa đưa tay ngăn cản, cũng hướng nó lắc đầu.
"Ha ha, nhị sư đệ, tam sư đệ, các ngươi quá đa lễ.
Đến, 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 hôm nay chúng ta ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đại náo no tam thánh đạo, náo no cái lòng trời lở đất."
Tôn Ngộ Huyền cười lớn nói.
Nói xong còn cảm thấy chưa đủ nghiền, Tôn Ngộ Huyền nói tiếp: "Một bọn tạp ngư nát tôm, cũng xứng xưng thánh, lá gan cũng là quá lớn, ta lão Tôn thân là thiền sư trên đỉnh đầu đại đệ tử, còn không dám xưng thánh đâu. Thực sự nên giết."
"Ha ha,
đại sư huynh, đám này yêu nghiệt cũng xứng xưng thánh. Ta nhìn huynh đệ chúng ta mới có thể xưng thánh.
Đại sư huynh là đại thánh, ta là hai thánh, tam sư đệ là tam thánh, tương lai tứ sư đệ bái sau khi nhập môn chính là bốn thánh, như thế nào?"
Tiên Lập Văn hai mắt tỏa sáng, cười lên ha ha, sau đó khinh miệt quét mắt trước mặt Ngư Yêu hai huynh đệ một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, lớn tiếng nói:
"Đúng, đúng, nhị sư đệ nói đúng, Tôn đại thánh.
Tốt xưng hô, tốt xưng hô, sau này ta lão Tôn chính là Tôn đại thánh, ha ha."
Tôn Ngộ Huyền nghe mừng đến nhảy lên cao ba trượng, như ý kim cô đồng múa đến càng phát ra hoan.
"Hừ, sớm đã đi tới hiện trường, ẩn trên không trung Trương Huyền, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, sắc mặt rất là khó coi, thấp giọng lẩm bẩm: "Thật to gan, không biết sâu cạn.
Đại ca, ta nhịn không được cái này ba thằng nhãi con thực sự ghê tởm."
Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người nói chuyện hành động triệt để chọc giận Ngư Yêu nhị thiếu gia, trực tiếp giận dữ đẩy ra nó đại ca ngăn cản, thả người nhảy lên, liền hướng về Tiền Lập Văn đánh tới.
"Đến hay lắm."
Tiền Lập Văn nhãn tình sáng lên, cầm trong tay kiếm gỗ đào vừa muốn vung ra, liền thấy kia Ngư Yêu nhị thiếu gia xin cá đã đâm vào đỉnh đầu hắn chấn quỷ tháp bên trên.
Kia Ngư Yêu nhị thiếu gia dù sao cũng là yêu vương cảnh, tốc độ công kích nhưng nhanh hơn Tiền Lập Văn được nhiều.
Tiền Lập Văn mỉm cười, nhưng tận lực bồi tiếp sắc mặt một trận đại biến, vội vàng hướng chấn quỷ tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực, lúc này mới ổn định chấn quỷ tháp, nhưng vẫn là thân thể nhoáng một cái, hướng về sau ngay cả liền lùi lại 7-8 bước.
Một bên Tiền Khôn cũng lấy làm kinh hãi, vừa rồi chấn quỷ tháp một trận lay động, để hắn cũng lấy làm kinh hãi, may mắn hữu kinh vô hiểm.
Hai người lẫn nhau, lập tức đối diện trước con cá này yêu thực lực có kiêng kỵ.
Con cá này yêu không là bình thường yêu vương a.
"Sư minh, chúng ta đồng loạt ra tay."
Tiền Khôn trực tiếp mở miệng nói.
"Tốt."
Tiền Lập Văn tự nhiên cũng sẽ không khoe khoang, lập tức gật đầu đáp ứng.
Về phần vị Tiêu Ngư yêu đại thiếu gia có thể hay không cũng xuất thủ, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đều không lo lắng.
Hai người minh bạch, sư phụ Trương Huyền sao lại ngồi nhìn mặc kệ.
"Nhân tộc lại đem ta Tam Thánh Đạo bảo vật còn tới.
Nhìn xem kia chấn bị tháp vậy mà có thể nhẹ nhõm ngăn cản được nó bảy thành thực lực một kích, vị này nhị thiếu gia trong mắt tham lam càng phát ra nặng, còn kém nước bọt chảy xuống."
"Vô sỉ,
càng là vô sỉ."
Chương 661, hai cái đại sư huynh.
"Thật giả Mỹ Hầu Vương."
Chương 661, hai cái đại sư huynh.
"Thật giả Mỹ Hầu Vương."
Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người đỉnh lấy chấn quỷ tháp, vũ động kiếm gỗ đào liền cùng Ngư Yêu nhị thiếu gia đại chiến ở cùng nhau.
"Song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, vậy mà chiến cái lực lượng ngang nhau."
Chấn quỷ tháp lung la lung lay, nhưng cũng dị thường kiên cố.
Ngư Yêu nhị thiếu gia mỗi một lần công kích đều bị chấn quỷ tháp đỡ được đại bộ phận, nếu không Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn nơi nào sẽ là yêu vương cấp quỷ dị đối thủ.
Lúc này, bên cạnh chỉ còn lại Ngư Yêu đại thiếu gia quan chiến.
Vị này Ngư Yêu đại thiếu gia quét nhị đệ cùng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người một chút, liền không còn quan tâm, mà là trọng điểm nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền bên kia, sau đó lông mày lần nữa nhíu lại. Chớ nhìn mình phương này nhiều người, nhưng đối mặt đỉnh lấy chấn quỷ tháp Tôn Ngộ Huyền, lại làm một chút biện pháp cũng không có, bị người ta đè lên đánh. Tiếp tục như vậy không thể được.
Nghĩ tới đây, vị này Ngư Yêu đại thiếu gia không định lại chờ đợi, cất bước liền muốn gia nhập chiến trường.
Đúng lúc này, từ đỉnh đầu đột nhiên truyền một thanh âm ồ ồ, giống như hồng trung.
"Yêu nghiệt to gan, khoan đã bước chân, ta lão Ngư đến."
"Người nào?"
Ngư Yêu đại thiếu gia lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu liền nhìn sang.
Cái này xem xét không sao, vị đại thiếu gia này đáy lòng lập tức cảnh báo huyết giải.
Chỉ gặp rơi xuống từ trên không một người, đầu trâu thân người, toàn thân tản ra cao gia yêu vương khí tức, vậy mà tuyệt không so phụ thân cùng hai vị thúc thúc yếu, thậm chí khả năng càng mạnh.
Không sai, rơi xuống chính là thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh.
Vị này Ngư Yêu đại thiếu gia một nắm động, không trung Trương Huyền liền thở dài một hơi, biết nhất định phải để thanh lưu yêu vương xuất thủ, nếu không Tôn Ngộ Huyền sẽ phải gặp nguy hiểm.
Nhìn xem rơi ở phía trước cự lực đại thánh, Ngư Yêu đại thiếu gia trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, vụt
vụt
rút lui hai bước, xuề tay ra, một thanh xiên cá liền xuất hiện trong tay.
Những là người phương nào?
Cùng ba người bọn họ là quan hệ như thế nào?
Vì sao tự tiện xông vào ta cái này Tam Thánh đạo?
Ha ha,
cự lực đại thánh một trận cười lạnh, nơi nào sẽ đem một cái nho nhỏ trung gia yêu vương để ở trong mắt.
Bây giờ cự lực đại thánh mặc dù cũng là trung gia yêu vương, nhưng cao gia yêu vương chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó.
Điểm này, cự lực đại thánh đối với mình vô cùng tin tưởng.
Một đầu tạm ngư mà thôi, ngươi như ngoan ngoãn bất động, còn có thể sống lâu một hồi, như dám độc thủ, vậy liền đừng trách ta lão Ngưu ra tay ác độc vô tình.
Ngươi các hạ đến tuột cùng là người phương nào?
Ngưu tộc cùng ta Hải Ngư nhất tộc, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi không cáo mà đến, giáp tâm.
Ách.
có gì chỉ giáo. Ngư Yêu đại thiếu gia nghe vậy giận tím mặt, nhưng lại cường tự đè ép xuống. Dù sao bây giờ phụ thân cùng hai vị thúc thúc đều không tại, nó một cái trung gia yêu vương, chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Hắc hắc, Tôn Cá nhãi nhép, ngươi không xứng. Cự Lực đại thánh cười khinh bỉ, trong miệng càng là ác độc. A, Ngưu tộc, chớ cho rằng ngươi là cao gia yêu vương, bản thiếu gia liền sợ ngươi, muốn chết. Ngư Yêu đại thiếu gia trực tiếp nổi giận, chỗ nào còn nhịn được đến, trực tiếp phóng người lên đến, vung vậy xiên cá, quay đầu liền gai. Cự Lực đại thánh thì là cười lạnh, xuề tay ra, một đầu thép dòng đại côn xuất hiện trong tay, vung lên đại côn liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được xoảng lang, một thanh âm vang lên, sau đó siêu. Một tiếng, một con cá xiên liền bay thẳng tiên ngoại. A, Ngư Yêu đại thiếu gia một tiếng kinh hô, nó chỗ nào muốn lấy được, mình một chiêu đều không tiếp nổi, cá trong tay xiên hoàn toàn đem cầm không được, liền bị mẹ bay ra ngoài. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, Cự Lực đại thánh đại côn đã đi tới trước mắt. Không tốt, vị này Ngư Yêu đại thiếu gia vãi cả linh hồn, liền vội vàng xoay người, bành. Một tiếng, một đoàn huyết vụ bên trong, một đạo hồng quang liền bay ra ngoài, trong nháy mắt đi xa. Ngưu tộc, ngươi cùng bản thiếu gia chờ lấy, chúng ta không chết không thôi. Huyết đột, tốt quả quyết Ngư Yêu. Cự Lực đại thánh cảm khái một tiếng, buông xuống trong tay đại côn, không đổi kịp. Ẩn trên không trung Trương Huyền, nhìn xem kia đảo tẩu Ngư Yêu, vừa muốn đưa tay đem nó đánh giết, nhưng đột nhiên tâm thần khẽ động, liền ngừng lại. Bởi vì Trương Huyền phát hiện, kia Ngư Yêu không có chạy ra tòa này Tam Thánh đảo, mà là rơi xuống nơi xa một tòa không đáng chú ý ngọn núi nhỏ ở trong. Xem ra trên tòa đảo này còn có bí mật a. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cười cười, cũng không nóng nảy, mà lại tiếp tục cúi đầu nhìn về phía dưới chiến trường. Từ Cự Lực đại thánh xuất hiện, đến Ngư Yêu đại thiếu gia bại trốn, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, vị đại thiếu gia kia đã chạy mất tăm mất tích. Đầu tiên hốt hoảng chính là vây công Tôn Ngộ Huyền những cái kia hồng y liễu quỷ dị, bao quát kia Ngư Yêu hai huynh đệ, Tam thiếu gia cùng Tứ thiếu gia. Kia hai huynh đệ liếc nhau, lén lén ánh mắt rơi vào Cự Lực lớn thánh thân bên trên, thân thể đều là một trận run lên. Đại ca thực lực, hai bọn chúng huynh đệ là rõ ràng nhất. Bọn chúng chính là bốn huynh đệ đồng loạt ra tay, đều không phải là đại ca đối thủ, nhưng chúng nó bị kia vô địch đại ca lại bị đầu Ngưu Yêu một chiêu đánh bại, thậm chí càng mượn nhờ huyết độn pháp mới có thể đào thoát. Cái này, nghĩ tới đây, hai huynh đệ nơi nào còn có chiến tâm. Hai huynh đệ tâm ý tương thông, rất nhanh liền hiểu lẫn nhau ý nghĩ, tại là đồng thời khẩn cấp đối Tôn Ngộ Huyền tiến công. Một con yêu vương cùng một con cao cấp hồng y liễu đột nhiên tăng lực, để Tôn Ngộ Huyền cũng đột nhiên có chút phí sức, như ý kim cô đồng chiêu số liền có một chút sơ hở. Đúng lúc này, chỉ nghe được bành, bành, hai tiếng vang, hai đoàn trong huyết vụ, hai đạo hồng quang phóng lên tận trời, hướng về vị đại thiếu gia kia biến mất phương hướng bay đi. Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Huyền lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới hai đầu Ngư Yêu như thế quả quyết, đợi kịp phản ứng lúc, đã đuổi không kịp, huống chi bên cạnh hắn còn có cái khác mười mấy con hồng y quỷ dị đâu. Bất quá Ngư Yêu hai huynh đệ cái này vừa trốn, cái khác hồng y liễu nguyên bốn cũng không nhiều chiến ý cũng trong nháy mắt sụp đổ. Oeng! Một tiếng, bắt đầu chạy từ phía. Ngay tại ảo não Tôn Ngộ Huyền chỗ nào còn có thể khiến cái này quỷ dị chạy thoát, đưa tay vào ngực, trực tiếp lấy ra một bức tượng thần. Kia tượng thần cùng Tôn Ngộ Huyền đơn giản giống nhau như lúc, đồng thời toàn thân quát, anh tư bừng bừng phân chấn, chính là lúc trước Trương Huyền điêu khắc mạnh ba tượng thần chỗ rơi xuống mảnh gỗ vụn ngưng tụ mà thành Tôn Ngộ Huyền tượng thần. Tôn Ngộ Huyền đem mình tượng thần một thanh ném ra ngoài, chỉ gặp thất thải hào quang lấp lóe, tượng thần rơi xuống đất cũng hóa thành một cái Tôn Ngộ Huyền. Yêu nghiệt to gan, ta lão Tôn đến. Kia tượng thần Tôn Ngộ Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền đồng dạng tướng mạo, đồng dạng quát, đồng dạng như ý kim cô đồng, ngay cả thần sắc động tác cũng đều không có gì khác nhau. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nhìn lên trước mặt một cái khác mình, cũng không nhịn được cười lên ha ha. Chúng hồng y thì thấy thế càng là hoảng sợ, trốn được càng thêm nhanh. Yêu nghiệt, chạy đi đâu, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Yêu nghiệt, ăn ta lão Tôn một gậy. Tam sư đệ, mau nhìn, hai cái đại sư minh. A, cái này, cái này. Chương 662, nặng trở về sân gốc, sư minh đệ khoe mai. Chương 662, nặng trở về sân gốc, sư minh đệ khoe mai. Tiền Lập Văn, Tiền Côn nhìn cách đó không xa hai cái Tôn Ngộ Huyền, đều bị giật nảy mình. Đối diện bọn họ con kia Ngư Yêu, giờ phút này khắp khuôn mặt là bối rối, thừa dịp Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người lòng thần trong chớp nhoáng này, quay người lại, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang cũng trốn. Bất quá, may mắn là nó cũng không thi triển huyết độ thuật, không tốt để nó cho chạy trốn. Tiền Lập Văn hối hận đập thẳng đùi. Bất quá lúc này, hối hận cũng đã chậm, nhìn xem những cái kia hồng y liễu bị hai vị đại sư minh giống đuổi dê, từng cái đánh giết, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ánh mắt đều rơi vào còn lại mấy cái bên kia tiểu yêu trên thân. Giết! Hai người hét lớn một tiếng, vung vẩy kiếm gỗ đào liền hướng kia mấy tiểu yêu nhào tới. Oeng! Một tiếng, tiểu yêu nhóm chạy từ phía, chỉ hận cha mẹ cho mình ít sinh hai cái đùi. Cự Lực đại thánh thì là thu hồi lại côn, một lần nữa hóa thành thanh lưu, bay làm ra không trung, cũng không tham dự phía dưới trận này, nghiêng về một bên đổ sát. Trong chốc lát về sau, hiện trường đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị chém giết quỷ dị, về phần đã đào tẩu những cái kia, ba người ngược lại là không tiếp tục đuổi theo giết. Bái kiến sư phụ. Tôn Ngộ Huyền thu hồi tự thần, cùng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, nhìn trời quỷ mọp xuống đất. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đều đứng lên đi. Theo một tiếng đạo hào âm thanh, Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu trên lưng, đã rơi xuống đất. Vâng, sư phụ. Ba người đáp ứng một tiếng, lập tức đứng dậy, đi tới Trương Huyền trước người. Sư phụ, đệ tử chủ quan để kia Ngư Yêu chạy trốn. Tôn Ngộ Huyền thủ trước khi nói ra, khắp khuôn mặt là ảo não. Tôn Ngộ Huyền cái này nói chuyện, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cũng cúi đầu. Không sao, không sao, kia bốn cái Ngư Yêu đã nhập kiếp số bên trong, trốn không thoát.
theo vi sư đi thôi, trước về giữa sơn cốc. Trương Huyền vừa cười vừa nói, sau đó vung lên phất trần, liền đem ba người nhiếp châu về cốc. Bỏ họ. Một tiếng bỏ hống bên trong, Thanh Nhu mở ra bốn bó, một lần nữa bay làm ra không trung. Trương Huyền nhìn lấy đầy trên mặt đất quỷ dị thi thể, thở dài một hơi, đưa tay hướng phía dưới một chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành từng đóa ngọn lửa màu vàng, rơi vào những thi thể này phía trên. Ngọn lửa rừng rực bên trong, tất cả thi thể đều hóa thành một bụi cho tàn. Miệng sơn cốc bên ngoài, Trương Huyền vỗ nhẹ nhu đầu, sư đổ bốn người liền rơi xuống. Lần này, Trương Huyền cũng không che lấp đám người thân hình. Ngay tại phòng thủ Tiểu Yêu liền thấy trước mắt đột nhiên hiện ra bốn người, lập tức giật nảy mình. Người nào dám lén xông vào Tam Thánh Đạo? Cầm đầu một con ngư yêu, dùng cá trong tay xin chỉ hướng Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền. Rất rõ ràng, châu trên lưng chính là dẫn đầu. Lớn mật, nho nhỏ ngư yêu, dám khinh nhẫn sư tôn ta. Tiên Lập Văn giận dữ, đầu tiên cất bước tiến lên, kiếm gỗ đảo đã rút ra. Vừa rồi, Tiên Lập Văn thế nhưng là còn không có đã nghiền đâu. Trương Huyền gật đầu cười, nói, Lập Văn, những này yêu nghiệt liền giao cho ngươi. Vâng, sư phụ. Tiên Lập Văn nghe vậy lại hỉ, múa kiếm gỗ đảo liền xông tới, giơ kiếm liền chặt. Kiếm ngư yêu còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác cổ mát lạnh, sau đó phát hiện trùng quanh núi vì cái gì đột nhiên biến cao, lại sau đó, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không nhìn thấy. A, tốt tặc tử. Còn lại chúng ngư yêu cái này mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, nhao nhao hướng về Tiên Lập Văn lao đến. Tiên Lập Văn thấy thế, cười lên ha ha. Yêu nghiệt, nhà ngươi tiền ra ra đến vậy. Ám nhà ngươi tiền ra ra một kiếm. Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự nhủ đài này từ cũng quá trung nhị. Miệng sơn cốc hiện tại những này ngư yêu cơ bản đều là lệ quỷ cấp thực lực, ở đâu là Tiên Lập Văn đối thủ. Kiếm vô đào dưới, không có chút nào sức chống cự, bị Tiên Lập Văn một kiếm một cái, chém giết sạch sẽ. Sư phụ. Tiên Lập Văn giết hết cuối cùng một con tiểu yêu, cười đi Trương Huyền phụ cận. Trương Huyền gật gật đầu, thôi động dưới hông Thanh Nhu, nói, đi thôi, vào cốc. Sư đồ bốn người vừa đi vào trong cốc những cái kia quỷ dị nhóm cũng lập tức phát hiện không đúng. Người nào? Một cái hồng ý liền ngư yêu đầu tiên chạy tới. Nhà ngươi Tôn gia gia, Tôn thể, nhìn đồng. Lần này Tôn Ngộ Huyền không nói hai lời, nâng đồng liền đánh. Kia ngư yêu ở đâu là Tôn Ngộ Huyền đối thủ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tôn Ngộ Huyền một gậy gọt trên đầu, thẳng đánh chót như là nở tung vạn đóa hoa đảo. Đại sư Minh, ngươi không chính cống. Tiên Lập Văn có chút bất mãn. Hắc hắc. Nhị sư đệ, ngứa tay, lần sau để ngươi. Tôn Ngộ Huyền cười miệng. Hồng Y Liễu ngư yêu cái này vừa chết, trong sơn cốc cái khác cá, tôn, của, rắn bao gồm yêu, nhao nhao kịp phản ứng, vung vẩy lên các loại binh khí liền lao đến. Hai vị sư đệ, các ngươi nhìn, đi lên. Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng, cười hắc hắc, múa như ý kim cô đồng liền xuống tới, trực tiếp tả hữu khai cùng, một gậy một người, dễ bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Tiên Lập Văn cẩn trương, vung lên kiếm vô đảo, cùng theo sát phía sau. Trong sơn cốc bây giờ còn lại quỷ dị, đại bộ phận chỉ là lệ quỷ cấp, cũng không có mấy chỉ Hồng Y Liễu, căn bản không phải Tôn Ngộ Huyền cùng Tiên Lập Văn đối thủ, cho nên Tiền Khôn liền không có xuất thủ. Chỉ là hầu ở Trương Huyền bên cạnh, nắm Thanh Nhu dây cương. Trong sơn cốc trong ruộng, vẫn có nhân tộc tại lao động, giờ phút này bị kêu giết cùng tiếng kêu thảm thiết kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy chết lặng, hào không sức sống. Trương Huyền thở dài một hơi, miệng nói, "Từ bi, từ bi." "Sư phụ, bọn hắn?" Tiền Khôn nhịn không được ngẩng đầu hỏi. "Ai?" Trương Huyền thở dài một tiếng, nói, "Đi thôi, đi trong sơn cốc khối kia tảng đá gần đó bên cạnh." "Vâng, sư phụ." Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, nắm Thanh Nhu, cất bước đi tới khối kia tảng đá gần đó bên cạnh. Khối kia đá xanh cao chừng 2 trượng, dài rộng ước chừng các 1 trượng. Trương Huyền người nhẹ nhàng mà lên, liền rơi vào trên tảng đá, quan sát toàn trường. Lúc này, cả cái sơn cốc bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, đầy đất đều là những cái kia quỷ dị thi thể. Trương Huyền mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, đưa tay hướng phía dưới một chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên trống rỗng mà sinh, nâng lên Trương Huyền, cũng đem hắn nâng lên tại không trung, quanh thân bắt đầu thành quang lấp lóe. Sư phụ, chư quỷ dị đều đã đền tội. Tôn Ngộ Huyền đánh giết xong cuối cùng một con quỷ dị, một cái bổ nhào liền nhảy tới dưới tảng đá, hướng về Trương Huyền bái nói: "Sư phụ." Lúc này, Tiên Lập Văn cũng chạy tới, kiếm vô đảo bên trên còn hướng phía dưới chạy xuống máu. "Thiện, các ngươi đi từng cái động vật bên trong, đem kia lao cửa mở ra, đem giam giữ nhân tộc đều tụ ở đây." Trương Huyền nhẹ gật đầu, phân phó nói: "Vâng, sư phụ." Ba người đáp ứng một tiếng, liền đội vàng xoay người liền hướng về từng cái động vật chạy tới. Trong chốc lát về sau, từng bầy nhân tộc bị từng cái trong động vật đuổi ra, dần dần đi tới thanh dưới bệ đá. Trương Huyền nhìn xem phần lớn người tộc kia chết lặng ánh mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lần nữa nhịn không được thở dài một tiếng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Chương 663, Ân Tùng muốn bái sư. Chương 663, Ân Tùng muốn bái sư. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Thiện hai. Trong chốc lát, dưới đài đã hội tụ gần ngàn người. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người cũng tới đến dưới đài, hướng Trương Huyền bái nói, khởi bẩm sư phụ, sơn cốc nhân tộc đều đã tại này. Thiện. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, lại đợi một bên, theo vi sư tụ chú. Vâng, sư phụ. Sư Minh đệ ba người mặc dù không hiểu sư phụ nói tụng chú là ý gì, nhưng giờ phút này không phải hỏi thăm cơ hội, thế là nhao nhao tuân mệnh, lui tại một bên. Nhìn xem dưới đài nhân tộc chết lặng biểu lộ, trống rỗng ánh mắt, Trương Huyền thở dài, mở miệng nói, "Vần đạo chính là phụ Bình Vương gia trấn Trương Huyền, du lịch đến Nam Hải, gặp nhân tộc ta bị quỷ dị chô lấn, tâm rất đau nhức trì, nay phái chư đệ tử chu sát quỷ dị, giải đám người tại Thái Ách, các ngươi từ hôm nay trở đi, giải thoát. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền cái này vừa nói, chúng nhân tộc vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, nhưng chỉ có vài chục mắt người bên trong xuất hiện mấy phần thần thái, đại bộ phận vẫn cùng trước không hai. Trương Huyền nói xong, vung tay lên, chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe, từ đó hiện ra một tấm giấy đỏ. Các vị, các ngươi thân thụ khốn khó, ngày ngày vì tà khí chỗ xâm, thần tổn hại thân tổn thương, hôm nay theo ta tụng các loại thần chú, nhưng trừ tà phụ chính, bay về phục dương. Thiên hai, thiên hai. Đáng tiếc, Trương Huyền nói xong, mọi người dưới đại tộc vẫn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trương Huyền cũng không nóng nảy, tiếp tục mở miệng nói, vần đạo trước tụng chỉ toàn tâm thần chú lấy chỉ toàn tâm, lấy thuần thần. Đám người theo ta tụng. Thái thượng đại tinh, biến không ngừng. Trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Cấp cấp như luật lệ. Theo Trương Huyền thần âm, từ giữa không trung huyền hoàng chi khí ngưng tụ lăn lộn không ngớt, bắt đầu hướng về trong sơn cốc hạ xuống. Trương Huyền mở miệng, mỗi một chữ, nôn âm phát quang, hóa mà vì chữ, cũng cuối cùng rơi vào kia đỏ trên giấy. Mọi người dưới đại tộc, phản phất bị một cỗ không biết lực lượng khu động, cũng bắt đầu há miệng đi theo đọc. Chỉ toàn tâm thần chú rất ngắn, Trương Huyền ngay cả tụng ba lần, chúng nhân tộc cũng đi theo đọc ba lần. Ban đầu lộ vẻ lộn xộn, đến đằng sau đã là ngàn người một âm. Đợi ba lần đọc hoàn tất, chúng nhân tộc trong mắt đã đại bộ phận nhiều hơn mấy phần thần thái. Trương Huyền để ở trong mắt, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, đám người theo bần đạo tụng tiên thứ hai, chỉ toàn miệng thần chú đám người thân thụ khốn khó, ngày ngày ẩm thực ô uế chi thực, tụng này thần chú, có thể khử trừ tà khí, khiết miệng về chính, thiện hai. Thiện hai. Đan chu miệng thần, nôn uế trừ phân. Lưỡi thần chính luân, thương mệnh dưỡng thần. Cấp cấp như luật lệ. Đám người theo bần đạo tụng tiên thứ ba, tịnh thân thần chú đám người đọc đùa này ngữ, có thể khử trừ quanh thân chi ô uế. Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình. Đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh. Thanh long bạch hổ, đội cầm xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ tạt thở. Cấp cấp như luật lệ. Đám người theo bần đạo tụng đệ tứ thiên, chỉ toàn thiên địa thần chú. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán. Trong động mê hoặc, lắc lang thái nguyên. Hung huế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệ. Trương Huyền cũng không ngừng, một hơi đọc sáu thiên kiếp trước đạo giả pháp chú. Lấy chỉ toàn tâm thần chú chỉ toàn tâm, lấy chỉ toàn miệng thần chú chỉ toàn miệng, lấy tịnh thân thần chú tịnh thân, lấy chỉ toàn thiên địa thần chú tịnh thân chu thiên địa, lấy bùa trừ tà lại khu còn sót lại tà khí, cuối cùng lấy an hồn phách chú kết thúc công việc, gọi về chúng nhân tộc thần hồn. Theo sáu thiên kiếp trước pháp chú đọc, chỉ gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, chúng nhân tộc đều tại pháp chú âm thanh bên trong nhắm mắt lại. Trương Huyền ngừng tụng chú, nhưng mọi người dưới đại tộc lại chưa ngừng. Từ chỉ toàn tâm thần chú bắt đầu, đến an hồn phách chú dừng, tuần hoàn không ngớt. Thật lâu, chúng nhân tộc thanh âm phương mới dần dần rơi xuống, trong mắt đã hoàn toàn khôi phục thần thái, nhìn xem trên đài cao Trương Huyền, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng. Chúng ta lễ bái đại nhân ân cứu mạng. Thiên hai, thiên hai, đều miễn lễ đi. Trương Huyền vung khẽ phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem mọi người tộc đều nâng lên. Bần đạo hôm nay truyền xuống sáu thiên pháp chú, các ngươi đương nhớ kỹ trong lòng, ngày sau như gặp yêu tà, tụ vương pháp này chú có thể bảo vệ không ngại. Trương Huyền lời vừa nói ra, dưới đài đã khôi phục tinh thần đám người, đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy chính là đại hỉ. Lập tức lần nữa hướng về Trương Huyền đại lễ thăm viếng. Chúng ta võ tạ đại nhân tình ân. Trương Huyền lần nữa huy động phất trần, đem mọi người tộc nâng lên, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nay đã đêm khuya, các ngươi nhưng tạm về độc quận, đợi ngày mai vần đạo an bài thuyền đưa các ngươi trở về. Chúng ta, chúng nhân tộc tự nhiên lại là một phen cấu tạ, sau đó nhao nhao đứng dậy hướng về chung quanh động quật mà đi. Gần ngàn người tộc lần lượt rời đi, đơn độc còn lại một người vẫn quỳ ngay tại chỗ. Trương Huyền nhìn người nọ hơi sững sờ. Nguyên lai người này chính là mới Trương Huyền tại động quật bên trong nhìn thấy tại trong lao trên mặt đất vẽ bản đồ địa hình vị kia, cái này khiến Trương Huyền hứng thú tăng nhiều, thế là cười hỏi, những người khác đều đã đi về nghỉ, những vì sao không trở về? Học sinh nhân tùng, lễ bái tiên sinh. Người kia nghe được Trương Huyền tra hỏi, lập tức lại hỉ, sau đó lại lần hướng Trương Huyền quỳ mọc xuống đất. Ân tùng. Trương Huyền khẽ gật đầu, nói tiếp, ân tùng, vần đạo mới yêu cầu, ngươi vì sao không đi về nghỉ? Học sinh cả gan, muốn bái tiên sinh vi sư, khẩn cầu tiên sinh truyền thụ phương pháp tu hành. Kia ân tùng trên mặt treo đầy lấy lo âu và chờ mong, lần nữa hướng Trương Huyền quỳ gối. Hắn lần này cúi đầu, để Trương Huyền thân hình hơi động một chút. Ừm, chuyện gì xảy ra? Trương Huyền tiên nhãn mở ra, nhìn về phía dưới đài ân tùng, chỉ gặp kia ân tùng quanh thân trong trẻo, có mây mù lượn lờ, mây mù quấn quanh ở giữa, hình như có long hổ chi hình. Trương Huyền giật mình, thiên nhãn tử quan sát kỹ, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này bất phàm, hẳn là thật cùng ta có sư đồ duyên phận. Đáng tiếc nhìn nửa ngày, Trương Huyền cũng chưa phát hiện sư đồ nhân quả, âm thầm thở dài. Đồng thời, Trương Huyền lòng hiếu kỳ cũng bị dẫn. Ân tùng, học sinh tại. Trương Huyền nhiều hứng thú nhìn xem dưới đài Ân Tùng, nói: "Ngươi vì sao muốn bái bần đạo vi sư? Phải biết ngươi cũng không võ đạo tư chất." Ân Tùng nghe vậy, sắc mặt tạm đạm xuống, thấp giọng nói: "Học sinh biết, học sinh còn nhỏ tầng tiệm đó qua, cũng không võ đạo tư chất, cho nên mới chuyên tâm học văn. Như là đã học văn, lần này trở về, vì sao không tiếp tục học tập, tranh thủ sớm ngày tên để bằng vàng, đoạt được công danh?" Tiên sinh cho bẩm: "Học sinh chính là thi đậu công danh lại như thế nào, đối mặt quỷ dị vẫn khó có thành tựu, cho nên học sinh muốn cùng tiên sinh tu hành, hàng yêu trừ ma." Ngươi vẫn còn biết hàng yêu trừ ma. Trương Huyền lần nữa nở nụ cười. Tiên sinh ba vị đệ tử mới tại trong sơn cốc đại triển thần uy, chu sát những cái kia ngư yêu, học sinh đều xem ở trong mắt, cho nên. Ân Tùng nhỏ giọng giải thích nói. Ừm. Trương Huyền khẽ giật mình, tò mò hỏi, theo bần đã biết, ngươi mới là bị cầm tù tại kia động quật chỗ sâu nhất, như thế nào thấy được bần đạo ba cái đồ nhi trong cốc làm? Học sinh vừa mới đã mở ra cửa nhà lao, lúc ấy ngay tại động quật nơi cửa, vì vậy, Ân Tùng nói đến đây, đột nhiên im ngay không nói. Ha ha. Chương 664, Thiên sư truyền đạo, Ân Tùng lấy được bảo chương 664, Thiên sư truyền đạo, Ân Tùng lấy được bảo chương Huyền ngưng cười, cúi đầu nhìn về phía Ân Tùng, có chút trầm ngâm, sau đó nói, Ân Tùng, học sinh tại. Ân Tùng, những lòng cầu đạo, bần đạo đã biết, nhưng như cùng bần đạo cũng không sư đồ duyên phận, mong rằng tiên sinh từ bi. Ân Tùng nghe vậy, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền thở dài, nói, Ân Tùng, thời thế hiện nay, quỷ dị hoành hành, ngươi như tập được phục ma chi pháp, làm như thế nào? Tiên sinh, học sinh nguyện hành tẩu thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, hộ ta bách tính, mặc dù vạn chết không hối tiếc. Ân Tùng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Trương Huyền khẽ gật đầu, nói, Ân Tùng, ngươi có biết, nếu như thế, ngươi đem đứng trước cỡ nào hung hiểm? Ân Tùng gật gật đầu, nói, tiên sinh, học sinh biết. Học sinh sinh tại nhân tộc, lớn ở nhân tộc, từ cũng làm hộ nhân tộc ta, dù chết dứt khoát. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, Ân Tùng, ngươi mặc dù cùng bần đạo không sư đồ duyên phận, nhưng bần đạo lại nhưng truyền thụ những phương pháp tu hành, nhưng những cần ghi nhớ hôm nay chỉ ngôn, ngày khác như vi phạm lời thề, như chính là trốn vào cửu u phía dưới, cũng có báo ứng đi theo. Ân Tùng nghe vậy lại hỉ, lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói, tiên sinh, Ân Tùng bất tài, nguyện lập xuống lời thề, ngày khác như làm trái này thề, xứng nhận tiên lôi kích đỉnh, vạn hỏa đốt người chi kiếp. Ân Tùng lời ấy vừa mới rơi xuống, chỉ nghe được hư giữa không trung ầm vang nổ vang, một đạo điện quang xẹt qua chân trời. Ầm ầm, giang giáp giang giáp. Đứng ở một bên Tôn Ngộ Huyền nở nụ cười, thấp giọng nói, ngươi người này, biết được nói không nhẹ phát, thể không nhẹ lập ngươi hôm nay tại thiên sư trước mặt lập xuống lời thề, thiên đạo đã là ghi lại trong danh sách, ngày khác nếu là trái lời thề, thế nhưng là thật muốn ứng kiếp số này. Trương Huyền nghe vậy, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Tôn Ngộ Huyền sắc mặt siết chặt, lập tức im miệng không nói. Ân Tùng cũng là hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng giờ phút này, trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, trăng non treo cao, nơi nào có lôi, nơi nào có điện. Kịp phản ứng sau Ân Tùng, lần nữa hướng Trương Huyền quỳ gối, cũng không nói thêm gì nữa. Trương Huyền thở dài, nói, Ân Tùng, ngồi thẳng thân thể, nghe ta truyền nghề. Vâng, bái tạ tiên sinh. Ân Tùng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía trên đài cao. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó cũng nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người, nói, ba người các ngươi cũng tìm địa phương ngồi xuống. Vâng, sư phụ. Ba người đáp ứng một tiếng, vội vàng cũng tìm địa phương ngồi xuống. Trương Huyền gật gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói về nói. Thiên có tam bảo, nói ngày, nói nguyệt, nói tinh, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, âm dương giao hóa. Còn tình sinh chỗ này, người cũng có tam bảo, nói tinh, nói khí, nói thần. Đạo âm mịt mờ, thần âm ủ ủ theo thiên sư giảng đạo, cả tòa sơn cốc bên trong chỉ gặp huyền hoàng chấn động, đạo cơ ẩn hiện, thất thải hào quang lấp lóe. Đáng tiếc những dị tượng này không người có thể gặp, động quật bên trong, chúng nhân tộc tâm thần thư giãn phía dưới, sớm đã thật sâu thiết đi. Dưới đài cao, nghe đạo bốn người, sớm đã hai mắt nhắm nghiền, trầm mê ở đại đạo thanh âm ở trong. Duy chỉ có một đầu thanh lưu, nằm sấp dưới đất, đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại truyền đến yếu ớt tiếng ấy. Không biết quá khứ bao lâu, Trương Huyền đột nhiên ngậm miệng không nói. Trong sơn cốc các loại dị tượng dần dần tiêu tán. Thanh Nhu vẫn đang ngủ say, bốn người còn tại trầm mê. Thật lâu, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên mở mắt, hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất, dĩ tạ giảng đạo tri ân. Ngay sau đó Tiên Côn, Tiên Lập Văn, Ân Tùng lần lượt mở mắt, sau đó đồng dạng lập tức bái nằm trên đất. Tạ sư phụ, tạ tiên sinh, đều đứng lên đi. Trên đài cao, Trương Huyền vung khẽ phất trần, đem bốn người nâng đỡ lên. Trương Huyền nhìn chằm chằm Ân Tùng một chút, sau đó rũi ra ngón tay, hướng về trước mặt mình tấm giấy đỏ kia một chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe, kia giấy đỏ hóa thành một quyển thư quyển. Trương Huyền vung tay lên, chỉ gặp kia thư quyển liền bay xuống đài cao, rơi xuống Ân Tùng trước mặt. Ân Tùng, đây là bần đạo hôm nay chỗ tụng sáu thiên pháp chú, liền tặng cho ngươi, cần ngày ngày đọc, không thể lười biếng. Ân Tùng nhìn xem kim quang lấp lóe thư quyển, đại hỉ tiếp nhận, lập tức lần nữa bái tạ nói, tạ tiên sinh. Biết rõ kia thư quyển giá trị Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người, thấy cảnh này, ghen tị đều muốn phát điên. Ân Tùng chú ý tới ba người kia ăn người ánh mắt, cũng là sững sờ, sau đó liền nhìn về phía quyển sách trên tay quyển, đột nhiên cảm thấy kia thư quyển chìm như bạc quân. Tiên sinh, cái này. Ân Tùng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Lục đạo pháp chú cùng nhữ lưu duyên, an tâm tu cất đi. Ngươi hành tẩu thiên hạ, cái này lục đạo pháp chú đã là phương pháp tu hành, cũng là hộ thân chi bảo. Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền ba người một chút, sau đó nói với Ân Tùng. Vâng, tiên sinh. Ân Tùng lúc này mới an tâm, mặc dù còn không rõ lắm vì sao một quyển thư quyển sẽ là hộ thân chi bảo. Trương Huyền nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói, Lập Văn, đưa ngươi quyển kia phủ lục lớn lấy ra hết. A. Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Tựa hồ tại xác nhận sư phụ lời này thật giả. Trương Huyền khẽ cho mày, nói, làm sao? Còn không lấy ra? Vâng, sư phụ. Cái này, Tiền Lập Văn rốt cục xác nhận, đành phải sờ tay vào ngực, thật lâu mới lấy ra một quyển sách tới. Sư phụ, đem cuốn sách này tặng cho Ân Tùng đi. A. Tiền Lập Văn há to miệng. Ừm. Trương Huyền vừa trừng mắt. Vâng, sư phụ. Tiền Lập Văn còn có thể làm sao, đành phải quay người đem kia thư quyển đưa tới Ân Tùng trước mặt. Cái này tiên sinh. Ân Tùng lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, thu cất đi. Như cùng phù lục chi đạo hữu duyên. Vâng, tiên sinh.
Tân Tùng lúc này mới đưa tay tiếp nhận, cũng cùng mấy bên kia thư quyển cùng một chỗ cất vào trong ngực. Nhìn xem hai sách thư quyển biến mất, Tiền Lập Văn sắc mặt như cha mẹ chết. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Tân Tùng, học sinh tại." Tân Tùng vừa mới đáp ứng một tiếng, sau đó liền thấy Trương Huyền đưa tay hướng hắn một điểm. Chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp không có vào Ân Tùng mì tâm ở trong. Ân Tùng lập tức liền nhắm hai mắt lại, thật lâu mới chậm rãi mở mắt, lập tức có hai đạo kim quang bắn ra mà ra. "Tạ tiên sinh." "Ừm." Trương Huyền khẽ gật đầu, nói: "Vân đạo giảng chính là tu hành chi đạo, mới truyền lại chính là phương pháp tu hành, Ân Tùng, cần biết pháp tự nhiên, như cần ghi nhớ." "Vâng, tiên sinh." "Học sinh nhớ kỹ." Trương Huyền gật gật đầu, phất phất tay, nói: "Nếu như thế, ngươi lui ra sau đi, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai theo những người khác cùng một chỗ trở về." "Vâng, tiên sinh." "Học sinh cáo từ." Ân Tùng cung kính lần nữa hướng Trương Huyền hành lễ, nhưng sau đó xoay người hướng về động quật mà đi. Đợi Ân Tùng thân ảnh biến mất, Tiền Lập Văn thủ không nhịn được trước ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền. "Sư phụ." Trương Huyền thì là nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi có lời gì nói?" "Hắc hắc, sư phụ, nhị sư đệ là oán trách ngài bất công, ngoại nhân không bằng nội nhân nha." Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hắc hắc nói: "Đại sư minh." Chương 665, Lạc Tử Lộ mánh khỏe, thiên sư muốn ra tay. Chương 665, Lạc Tử Lộ mánh khỏe, thiên sư muốn ra tay. Tiền Lập Văn lập tức quay đầu đối Tôn Ngộ Huyền trợn mắt nhìn. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lơ đễnh nói: "Nhị sư đệ, ngươi đừng chừng ta, sư phụ làm như thế, tất nhiên là có lý do. Đúng không, sư phụ?" Hắc hắc. Trương Huyền chừng cười đùa tí từng Tôn Ngộ Huyền một chút, chỗ nào không rõ, sư minh này đệ hai, là tại kẻ sướng người họa, cùng mình tại biểu đạt bất mãn đâu. Tất cả ngồi xuống. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nghiêm sắc mặt, vội vàng ngồi trên đất, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, cũng liền bận bịu ngồi xuống. "Chớ còn coi thường hơn Ân Tùng, các ngươi nếu là tu hành lười biếng tương lai chưa hẳn theo kịp người ta." Trương Huyền quét ba người một chút, chậm rãi nói: "Cái gì?" Vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, ba người tất cả giật mình, trên mặt đều là không thể tin. Tiền Lập Văn đầu tiên há to miệng, nói: "Sư phụ, làm sao có thể? Huynh đệ chúng ta ngày ngày canh giữ ở sư phụ bên người, thủ sư phụ dạy bảo, chẳng lẽ còn không đuổi kịp hắn một ngoại nhân?" Trương Huyền nghe vậy chừng Tiền Lập Văn một chút, nói: "Lập Văn, những đùa chú kia, ngươi đã nắm giữ bao nhiêu?" "Sư phụ." Tiền Lập Văn đột nhiên cúi đầu, có chút không dám nhìn Trương Huyền. Kia Ân Tùng thật không đơn giản, vì sư thiên dưới mắt, trên người hắn có hoàng triều khí vận gia thân, sắc tím xanh, nhưng cũng không có chức quan mang theo, các ngươi nói là gì? Trương Huyền nói, nhìn về phía ba người. Tiền Khôn đầu tiên kịp phản ứng, cả kinh nói: "Sư phụ, màu xanh tím khí vận chính là nhất nhị phẩm đại quan, cũng chưa chắc có thể đạt tới đi. Như không có quan chức mang theo, làm sao có thể?" Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Không có gì không thể nào, Tam Nguyên cấp đệ, Trạng Nguyên chi thân, liền có thể có này khí vận." "Cái gì? Tam Nguyên cấp đệ?" Ba người lần nữa chấn kinh, Tôn Ngộ Huyền thân vị yêu tộc, cảm xúc còn không sâu, nhưng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người thì triệt để bị kinh hãi. "Sư phụ ngài là nói kia, kia Ân Tùng là Tam Nguyên cấp đệ, Giải Nguyên, Hội Nguyên cùng Trạng Nguyên. Cái này?" Tiền Lập Văn miệng mở rộng, nói chuyện, bờ môi đều đang run rẩy. Thân vì một cái học cặn bã, hắn quá biết cái gì gọi là đối mặt học bá tuyệt vọng. Ân Tùng, là hắn. Tiền Khôn đọc lấy Ân Tùng danh tự, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo điện quang, sau đó bị dọa. Tiền Khôn vẻ mặt này, lập tức đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn ánh mắt cũng đều hấp dẫn tới. Trương Huyền cũng là sững sờ, nhìn về phía hắn. "Tam sư đệ, ngươi nghĩ tới điều gì?" Tiền Lập Văn nhịn không được hỏi. Tiền Khôn thở dài một hơi, nói: "Ta nghĩ đến kia Ân Tùng đến tột cùng là người phương nào rồi." "Người nào?" Tôn Ngộ Huyền cũng nhìn lại, chủ động hỏi. "Lần trước nữa khoa cử, chúng ta đại hạ hướng liền xuất hiện như vậy một vị, đầu tiên là thi hương chúng Giải Nguyên, chuyển qua năm qua kỳ thi mùa xuân liền chúng phải Hội Nguyên, thi đỉnh lúc, vậy hạ lại khâm điểm làm Trạng Nguyên. Trong vòng 2 năm, chúng liền Tam Nguyên A." "T." Tiền Khôn cái này một giải thích, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đều là hít sâu một hơi. Trương Huyền cũng lấy làm kinh hãi. "Ta nhớ ra rồi." Tiền Lập Văn cũng đột nhiên nhớ lại, lúc ấy phụ thân hắn cuối cùng nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, từ đó về sau, cũng không cưỡng cầu nữa hắn học tập. "Thì ra là thế." Trương Huyền nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là, sư phụ, cho dù hắn Ân Tùng có thể trúng liền Tam Nguyên, cũng không có nghĩa là hắn về việc tu hành cũng lợi hại như vậy nha." Tiền Lập Văn vẫn chưa qua phục. Trương Huyền lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói: "Vi sư tại kia động quật bên trong, nhìn thấy những người còn lại, phần lớn thần sắc chết lặng, duy chỉ có Ân Tùng mắt có thần thái, đồng thời không ngừng nghiên cứu đào thoát chi pháp, thân ham tử điệu mà không dứt âm, có đại trí, đại dũng cùng đại nghị lực, còn nhớ thỏa đáng sơ vi sư từng cùng các ngươi đã nói sao?" Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Thiền Khôn ba người nghe vậy đều trầm mặc. Một lát sau, ba người bái nằm trên mặt đất, đồng nói: "Tạ sư phụ dạy bảo." "Đệ tử biết sai rồi." "Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn." "Đều đứng lên đi." Trương Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu. Ba người đứng dậy, sắc mặt đều nghiêm túc rất nhiều. "Khắc khắc. Hắc hắc, nguyên lai các ngươi đều núp ở nơi này. Nhân tộc tiểu nhi, lén xông vào ta Tam Thánh đảo, giết ta tiểu yêu, đường chết. Đường chết. Đường chết. Các ngươi nếu là mình ngoan ngoãn tự vận, có lẽ còn có thể ít thụ chút đau khổ. Nếu như chờ huynh đệ chúng ta xuất thủ, vậy coi như..." "Hắc hắc." Đột nhiên từ sơn cốc bên ngoài truyền đến từng đợt âm trầm tiếng cười cùng thanh âm đàm thoại. "Bọn chuột nhắt phương nào?" Tôn Ngộ Huyền đầu tiên không làm, lắc một cái thân thể, lập tức gọi ra đầy người khoác, cũng cầm như ý kim cô đồng, quay người nhìn về phía sơn cốc bên ngoài.
Tiền Lập Văn, Tiền Côn tốc độ phản ứng cũng không chậm, lập tức rút ra kiếm gỗ đảo, cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, quả nhiên là kiếp số khó thoát ta. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cảm thán một tiếng. Chỉ gặp bốn đạo hắc quang từ ngoài sơn cốc bay vào, sau khi hạ xuống, hắc quang biến mất, từ đó hiện ra bốn đạo thân ảnh, từng cái đầu cá thân người, chính là kia Ngư Yêu bốn huynh đệ. Tôn Ngộ Huyền đầu tiên cười lạnh. Nguyên lai là các ngươi bốn đầu tạp ngư a. Nhà ngươi Tôn gia gia còn chưa có đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đưa mình tới cửa, vừa bạn giảm bớt Tôn gia gia công phu. Thư khỉ con, ngươi muốn chết. Sau đó, nhà ngươi Tam thiếu gia muốn nếm thử ngươi hốc khỉ đến tột cùng ra sao hương vị. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người nhìn thấy Ngư Yêu bốn huynh đệ, giật mình, vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra trấn quỷ tháp, tế làm ra không trung. Trấn quỷ tháp quay tròn một trận chuyển động, một vệt kim quang rơi xuống, đem hai người một mực hộ ở trong đó. Hai người lúc này mới thở dài một hơi, nắm chặt kiếm gỗ đảo, đứng sau lưng Tôn Ngộ Huyền. Bò họ. Một tiếng bò kêu, nam dạp trên mặt đất Thanh Nhu chẳng biết lúc nào cũng mở hai mắt ra, một trận kim quang hiện lên, một lần nữa hóa thành đầu châu thân người, nhìn về phía nơi miệng hang Ngư Yêu bốn huynh đệ. Chỉ gặp kia rơi xuống đất Ngư Yêu bốn huynh đệ, mỗi trong tay người đều cầm một thanh xiên cá, cất bước hướng về đài cao đi tới. Trương Huyền Tiên nhãn mở ra, lập tức sững sờ. Chỉ gặp thời khắc này Ngư Yêu bốn huynh đệ, toàn thân huyết khí bốc hơi, sát khí trùng thiên, mỗi con cá yêu thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Trong đó cầm đầu Ngư Yêu lão đại đã bước vào cao giai yêu vương, lão nhị, lão tam đều trở thành trung giai yêu vương, yếu nhất lão tứ cũng đột phá đến yêu vương cảnh. Phải biết cái này bốn cái Ngư Yêu, ngoại trừ kia lão nhị bên ngoài, còn lại ba cái đều vừa mới thi triển qua huyết độn thuật đảo mệnh ấn lý thuyết thực lực không hạ hàng cũng đã là mời thiên chi may mắn, ai có thể nghĩ tới thực lực của bọn nó chẳng những chưa xuống hàng, lại còn trực tiếp thăng cấp. Cái này coi như thú vị. Trương Huyền nở nụ cười, xem ra phía sau cái kia sinh vật đã xuất thủ. Chỉ cần ngươi là tử, kia tất cả đều dễ dàng rồi. Lúc trước Trương Huyền Thiên dưới mắt, lần thứ nhất nhìn thấy Tam Thánh Đạo, liền cảm nhận được hòn đảo nhỏ này bất phàm, nhưng cụ thể có gì bí mật, hắn thiên nhãn cũng nhìn không rõ ràng. Trong cõi u minh, Trương Huyền cảm giác được hòn đảo nhỏ này có một cơ duyên to lớn đang chờ hắn, cho nên đột phá kim đan về sau, hắn trước tiên động suy nghĩ, liền có lần này đi về phía nam. Chương 666, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Chương 666, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Tôn Ngộ Huyền đầu tiên một cái bổ nhào lật ra, như ý kim cô động lực phách hoa sơn, thẳng đến cầm đầu Ngư Yêu lão đại, vị đại thiếu gia kia, liền đập xuống. Tạm ngư, an ta lão tôn một gậy. Sở dĩ lựa chọn Ngư Yêu lão đại, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nó thực lực mạnh nhất. Tôn Ngộ Huyền cái này một vượt lên trước, để đã xuất ra đại côn cự lực đại thánh đành phải từ bỏ Ngư Yêu lão đại, sau đó mua thép dòng đại côn thẳng đến Ngư Yêu lão nhị cùng lão tam mà đi. Đại côn treo phong thành, liền đem hai con Ngư Yêu vào bảo. Ngư Yêu lão nhị, lão tam giật nảy cả mình, nhao nhao múa xiên cá hướng về phía trước nên đón. Còn lại Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người liếc nhau, cũng biết mình hai người thực lực yếu nhất, đành phải ghé vào một chỗ, hướng về kia Ngư Yêu lão tứ nên đón. Bây giờ Tôn Ngộ Huyền đối chiến sơ giai yêu vương, hoàn toàn không có vấn đề, gặp được trung giai yêu vương cũng có thể đấu ngang tay, nhưng gặp được đã đột phá cao giai yêu vương Ngư Yêu lão đại, cũng có chút cố hết sức. Mười mấy hiệp qua đi, Tôn Ngộ Huyền liền rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Kia Ngư Yêu lão đại khẽ miệng kéo ra nụ cười tàn nhẫn, âm trầm cười nói, "Khỉ con, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Đợi một hồi, bản thiếu gia đưa ngươi bắt lại, tế điện ta Tam Thánh Đạo chết oan huynh đệ." Hắc hắc Tôn cá nhại nhép, "Vậy ngươi phải thêm chút sức mà nếu không, một hồi để ta lão Tôn đưa ngươi đầu cá đập bữa, nhưng sẽ không tốt." Tôn Ngộ Huyền cũng không hoảng hốt, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng ngoài miệng lại một chút cũng không có tha người. "Muốn chết?" Ngư Yêu lão đại giận tím mặt, lập tức ra tăng công kích. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, tay trái sờ vào trong ngực, lập tức đem kia Tôn thần tượng lại ném ra ngoài. Tượng thân một trận kim quang lấp lóe, trong nháy mắt lần nữa hóa thành một cái Tôn Ngộ Huyền. "Hắc hắc Tôn cá nhại nhép, ngươi xem một chút ta lão Tôn là ai?" "A." Ngư Yêu lão đại kinh hô một tiếng, trong mắt kinh nghi bất định. "Hắc hắc Tôn cá nhại nhép, an ta lão Tôn một gậy." Hai Tôn Tôn Ngộ Huyền đồng thời múa như ý kim cô đồng, liền bắt đầu song chiến cao giai yêu vương, lập tức liền đem thế yếu san đều tỷ số. Cự lực đại thánh đại chiến Ngư Yêu lão nhị cùng lão tam, coi như nhàn nhã nhiều. Một đầu đại côn, múa như gió, đem hai con Ngư Yêu đánh cho là chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả, lạc bại chính là sớm muộn sự tình, liền nhìn cự lực đại thánh nghĩ thời gian nào kết thúc. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người thì phân biệt trở lấy xác rùa đen, song đứng Ngư Yêu lão tứ, trong lúc nhất thời, cũng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Trương Huyền vẫn ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm thanh liên phía trên, hai con mắt híp lại, quan sát đến cả hòn đảo nhỏ. Theo cái này bốn cái Ngư Yêu đến, kia cơ duyên càng phát ra rõ ràng. Thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được rõ ràng, Ngư Yêu bốn huynh đệ trên thân giờ phút này đều có một đầu thô to chuỗi nhân quả kết nối lấy phương bắc xa xa một tòa núi nhỏ. "Được rồi, nên kết thúc." Trương Huyền nhẹ nhàng nói, thần âm ngay tại Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, cự lực đại thánh vang lên bên tai. "Tuân pháp chỉ." Cự lực đại thánh đầu tiên tuân mệnh, sau đó đại côn đột nhiên khẩn cấp. Kia Ngư Yêu lão tam căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị một côn đập vào phía sau lưng. Chỉ ngay mảnh. Một tiếng, một tôn trung giai yêu vương trực tiếp bị một côn nện thành hai đoạn. A! Một tiếng hét thảm, đem bên cạnh Ngư Yêu lão nhị dọa đến vai cả linh hồn, xoay người chạy. Thật là đáng sợ. Nhưng nó chỗ nào còn chạy thoát, nó mới vừa vặn xoay người, liền nghe được một cỗ phong thanh đi tới sau đầu, muốn trốn tránh, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Vành hai bên trong lần nữa truyền đến mảnh. Một tiếng, một viên đầu cá trực tiếp đã bị đánh vỡ nát. Xem xét cự lực đại thánh kiến công, Tôn Ngộ Huyền cũng gấp. Tôn Ngộ Huyền minh bạch, tu vi chênh lệch quá lớn, một lát căn bản không thắng được, muốn mau sớm thắng, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền chân thân một cái bổ nhào nhảy ra ngoài vòng tròn, từ tượng thần hóa thành giả thân kéo lại kia ngư yêu lão đại. Ngư yêu lão đại thấy được lão nhị, lão tam chết thảm, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, hữu tâm lập tức chạy trốn, nhưng lại bị Tôn Ngộ Huyền giả thân một mực kéo lại. Ngư yêu lão đại muốn cắn răng lần nữa sử dụng huyết đột pháp, mặc dù đại giới rất lớn, nhưng giờ phút này bảo mệnh quan trọng, cũng không đoái hoài tới, nhưng dù sao đã dùng qua một lần, nghĩ muốn lần nữa sử dụng, lại nói nghe thì dễ. Tôn Ngộ Huyền giả thân công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lẫm lệ, mặc dù không phải ngư yêu lão đại đối thủ, nhưng cũng làm cho nó trong lúc nhất thời căn bản là không có cách sử dụng huyết độn pháp đào thoát. Ngay tại cái này đứng không kỳ, nhảy ra ngoài vòng tròn Tôn Ngộ Huyền, từ trong ngực mò ra một cái tử kim hồ lô. Phanh! Một tiếng, nút hồ lô bị mở ra. Tôn Ngộ Huyền đem miệng hồ lô nhắm ngay kia ngư yêu lão đại, quát lớn: "Tôn cá nhãi nhép, ngươi tên là gì, có dám báo lên tên thật?" Tôn Ngộ Huyền cũng chưa phát hiện, theo tiếng nói của hắn lối ra, một cô ba động kỳ dị từ tử kim hồ lô bên trên sinh ra, liền trôi hướng kia ngư yêu lão đại. Chính trong chiến đấu, ngư yêu lão đại nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, nao nao, tận lực bồi tiếp một trận cười lạnh, dễ vốn không muốn phản ứng câu hỏi của hắn. Nhưng vị dị lại là, đột nhiên mở miệng ra, nói ra: "Khỉ con, bản thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bản thiếu cá sông là vậy. Ngươi có thể làm gì được ta?" "Ha ha, ha ha, cá sông đúng không? Tốt, cá sông, ta lão Tôn bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao?" Tôn Ngộ Huyền nghe được ngư yêu lão đại cá sông, cũng là sửng sở, hắn cũng không có nghĩ đến cái này quá trình thuận lợi như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. "Khỉ con, có gì không dám?" Khắp nói một tiếng, ngươi chính là mười tiếng, trăm âm thanh, bản thiếu gia cũng dám đáp ứng, ha ha. Cá lòng sông bên trong sợ hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không chuẩn bị nói chuyện a. Cá sông ở đâu? Cá sông ở đâu? Tôn Ngộ Huyền mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng há có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức đem miệng hồ lô nhắm ngay kia cá sông, hét lớn hai tiếng. Bản thiếu gia ở đây. Bản thiếu gia ở đây. A. Cá sông hoàn toàn không bị khống chế trả lời hai tiếng, sau đó cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh hấp lực truyền đến, hoàn toàn không cách nào chống cự, một câu nguy cơ sinh tử bày thẳng trong lòng. Phanh! Một tiếng, nút hồ lô tự động khép kín. Tôn Ngộ Huyền nhìn trong tay tử kim hồ lô, nhịn không được liền lung lay, miệng bên trong cười hắc hắc nói: "Thế nào? Tôn cá nhãi nhép, bên trong tư vị như thế nào? Tha mạng a, mau thả ta ra ngoài, nhanh." "A, no." Trong hồ lô đột nhiên truyền đến cá sông tiếng cầu xin tha thứ, đáng tiếc rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng mấy hơi thở liền âm thanh hoàn toàn không có. Nhanh như vậy, Tôn Ngộ Huyền cũng là sững sờ, nhịn không được lung lay hồ lô, đáng tiếc cái gì cũng nghe không được. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người. Hai người lẫn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Trấn Quỷ Tháp, ra. Hai người tề thanh hét lớn, sau đó chỉ gặp đỉnh đầu bọn họ Trấn Quỷ Tháp đột nhiên quay tít một vòng, phân biệt bắn ra một vệt kim quang, đem đối diện Ngư Yêu lão tứ bao ở trong đó. Kia Ngư Yêu lão tứ thân thể cứng đờ, lập tức không cách nào hành động. Lúc này, liền thấy Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đem ngón giữa tay trái đưa trong cửa vào, dùng sức khẽ cắn, sau đó sắp xuất hiện máu ngón tay trực tiếp đặt tại tay phải kiếm gỗ đào bên trên, mấy hơi thở liền trên thân kiếm vẽ ra một đạo hàng yêu phù. Thiên sư có mệnh, hàng yêu trừ ma, chạm. Hai người hét lớn một tiếng, đồng thời giơ kiếm hướng về bị định trụ Ngư Yêu lão tứ lâm tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được chi. Một tiếng, hai thanh kiếm gỗ đảo, một thanh đâm vào tim, một thanh đâm vào phần bụng khí hải. Liền nghe đến a. Một tiếng hét thảm, sau đó bành. Một tiếng, một đoàn liệt diễm đem Ngư Yêu lão tứ bao khỏa trong đó, mấy hơi thở, liền hóa thành một đoàn cho tàn. Kết thúc công việc. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Lập Văn, Khôn mà lưu ở nơi đây, bảo hộ bách tính, châu, Ngộ Huyền, theo ta hướng bắc một nhóm.